Chương 382. Hợp hoan. Chương 382. Hợp hoan. Như là tưởng niệm tình lang si tình thiếu nữ đang phát ra mê người nói mớ, Tạ Uyên nghe được nữ tử nhu hòa tiếng nói, trong nháy mắt cảm giác một cỗ tà hỏa từ bụng nhỏ đốt khắp toàn thân, hai mắt xích hồng, hô hấp tăng thêm. Nhưng cực mạnh linh thức sau một khắc liền mang đến một tia thanh minh, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, vô ý thức chính là giao hồn ra tay. Thấy được nàng sở sở khuôn mặt, Tạ Uyên dừng một chút, không hiểu nổi lên một chút không bỏ cùng do dự. Cũng may từ trước hiểm tử hoàn sinh chiến đấu đoán tạo kiên định ý chí, lại thêm đỉnh phong linh thức, hắn cương ép xua tán đi điểm này xảy ra bất ngờ thường hướng tiếp ngọc, thương gia như rồng, mang theo hồng liên liệt diễm, đâm về trước mặt cái kia hiểu điệu mà làm cho người thương tiếc thiếu nữ đẹp. Nữ tử nợ nang môi đỏ có chút mở ra, lộ ra rõ ràng kinh ngạc vẻ mặt. Nàng thân sắc khẽ nhúc nhích, hiện ra không hiểu, thương tâm cùng tuyệt vọng, nhìn đến làm cho lòng người nát, nhưng lại để cho người ta dâng lên cực mạnh chiếm hữu cùng phá hủy dục vọng, khó mà nhẫn tâm ra tay. Bất quá Tạ Uyên cũng không bị quá lớn ảnh hưởng, trường thương thẳng tắp đâm về nữ tử đây đàng ngực. Sau đó liền bị một cái tố thủ ngăn trở. Keng. Kim ngọc thanh âm vang lên, kia đầu ngón tay lại như cùng ngọc thạch, một mực cầm đốt lửa mũi thương, nhìn như non mềm tay nhỏ liền một chút ra đều không có trả phá. Bất quá nữ tử bay tới thân hình dừng lại, đôi mi thanh tú có chút bốc lên, hiển nhiên không nghĩ tới một thương này uy lực to lớn như thế, liền tại Tạ Uyên lại ra tay trước đó lui một bước. Tạ Uyên chỉ cảm thấy vừa mới giao hồn phía trên truyền đến tràn trề đại lực, vậy mà để hắn phần thiên diệt đạo thương cũng tiến thêm không được. Dường như nắm trường thương không phải mảnh mai nữ tử, mà là một đầu con thú khổng lồ. Trong lòng nhấc lên cảnh giác, Tạ Uyên nhìn xem nữ tử kia, trầm giọng nói ngươi chính là Hợp Hoan trưởng lão. Nữ tử kia che miệng cười khẽ nguyên lai nhỏ Tạ gia chủ nhận ra nô gia, thật là khiến người ta được sủng ái mà lo sợ đâu. Nàng không có vội vã động thủ, chỉ là đánh giá Tạ Uyên trên tay trường thương, ánh mắt hơi có dị dạng. Tình mơ trà sắt lòng bàn tay, mặc dù nàng không có thụ thương, thế nhưng là lại cũng không cách nào hoàn toàn coi nhẹ thương pháp này. Cái này khiến nàng có chút không tưởng được. Nàng là thực lực gì? Là táo giáo bên trong đỉnh tiêm cự đầu, đại tông sư trở xuống cường giả tuyệt đỉnh, thiên hạ đứng ở võ đạo chi đỉnh nhân vật. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước đó còn bị nàng coi là một gốc đại bổ linh dược Tạ Uyên, bây giờ lại không để cho nàng có thể tùy tiện ngắt lấy. Gốc này linh dược có thể muốn đả thương người. Tạ Uyên thì nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh dâng lên mạch quang, trong nháy mắt nhận ra đây là một môn kỳ trận, đã đem hắn vây khốn, cùng Tư Đồ Cẩm cùng Vân Tinh ngăn cách. Không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, Tạ Uyên hơi có lo lắng, nhưng nghĩ tới Hợp Hoan trưởng lão ngay tại chính mình cái này, Tư Đồ Cẩm hẳn là không ngại, liền hơi thả lòng trong lòng. Hắn thấy Hợp Hoan trưởng lão tạm thời không ý định động thủ, nhân tiện nói ngươi lại đã sớm tại cái này mai phục. Hợp Hoan trưởng lão lấy lại tinh thần, lộ ra một tia ngọt ngào động nhân mỉm cười, thật sự là nhạy bén tiểu lang quân. Thật kỳ quái sao? Nàng thấy Tạ Uyên không nói gì, lẩm bẩm nói người khác không biết rõ, ta lại là hiểu được. Năm đó Tư Đồ huyện sở dĩ đột nhiên cùng chúng ta kéo ra chính lệnh, chính là ở chỗ này, tại cái này tiên nhân duyên có cơ duyên, khi đó ta một mực mười phần chú ý nàng, chỉ sợ nàng đều không có phát giác. Ta đã sớm biết nơi này truyền ngôn không giả, chỉ có điều nhiều năm như vậy ta một mực âm thầm dò xét, mặc dù có chút phát hiện, nhưng lại chưa bao giờ có chân chính thu hoạch. Nhưng lần này nàng mang về nữ nhi của mình, ta liền biết nàng hơn phân nửa sẽ không bỏ qua tiên nhân duyên. Quả nhiên tiểu cô nương một không thấy, ta liền biết nàng tới nơi này. Mà vừa lúc ngươi lại tới, thật sự là được đến chẳng mất chút công phu đâu. Tạ Uyên nhìn xem đối với mình tùy ý dò xét Hợp Hoan trưởng lão, cảm giác ánh mắt kia tựa như người mua đang quan sát hàng hóa, lộ ra khát vọng, thèm nhỏ dãi, cùng tình thế bắt buộc. Bất quá nhìn trong chốc lát, Hợp Hoan trưởng lão thổi qua liền phá không rảnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nháy mắt vẻ lo lắng, sau đó lại là mỉm cười chỉ tiếc ngươi nguyên dương đã bị người khác lấy mất, không biết nhà ai cô nương tốt như vậy phúc khí. Thật là làm cho ta nghĩ đem nàng tinh tế cắt nát, bất quá không sao, ngươi bây giờ tu vi đã cao, chắc hẳn có thể chịu đựng nổi ta cựu chuyển hòa hợp bí thuật. Lấy ngươi thiên tư, chờ 9981 ngày về sau, ta cũng như thế rất có đột phá cơ hội. Cảm giác Hợp Hoan trưởng lão ánh mắt càng phát ra loại sáng, trên mặt đều hiện ra hửng hồng chi sắc, Tạ Uyên cảm giác một hồi ác hàn. Mặc dù Hợp Hoan trưởng lão là mình đã từng thấy tuyệt vô cận hữu tuyệt thế vưu vật, trên đời chín thành chín nam nhân chắc hẳn đều khát vọng cùng dạng này nữ tử cùng chung đêm xuân. Nhưng là muốn liền độ đêm xuân 81, dù là bình thường xuống dưới đều sẽ một giọt cũng không còn, xương chậu đều phải cho hắn ngồi nát. Húng chi nàng thế tất yếu bóc lột đến tận xương thủy, tùy ý cướp lấy, bất luận công lực tinh huyết, chắc hẳn đều sẽ bị echo. Tạ Uyên chỉ là tưởng tượng một chút, đã cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, đã có kháng cự, lại có không hiểu nổi lên kinh nghiệm, không khỏi siết chặt giao hồn, tay vịn chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đang nằm mơ. Hợp Hoan trưởng lão khó đối phó. Chỉ là một chiêu, hai người liền đều đối thực lực của đối phương có hiểu biết. Nếu luận mỗi về tu vi, hắn xa xa hoàn toàn không phải nữ nhân này đối thủ. Liên tính toán bên trên một thân tuyệt thế công pháp và binh khí, chỉ sợ đối thân có táo giáo cao cấp nhất lưu phái truyền thừa Hợp Hoan trưởng lão cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng Tạ Uyên còn có Hắc Thiên Thư, có Sơn Hà Đỉnh, còn có cái khác bốn trang. Đây là lá bài tẩy của hắn, đồng thời đối thủ tuyển sẽ không tin tưởng. Dùng đến tốt, là có thể có lật bàn thậm chí chế địch cơ hội. Nàng không nóng nảy động thủ, vừa vặn mình có thể suy nghĩ một chút như thế nào tác chiến, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta vì sao còn chưa động thủ. Hợp Hoan trưởng lão đông nhiên khẽ cười nói. Tạ Uyên lông mày tức khắc nhăn lại. Tuyệt sắc vưu vật đem hai tay chắp ở sau lưng, dường như đậu khấu thiếu nữ, hồn nhiên ngây thơ. Nàng mặt mày khẽ cong, đừng tưởng rằng ngươi thực lực không tệ, liền có thể đối phó ta. Ta như muốn bắt giữ ngươi, cũng chính là tốn nhiều mấy phần tay chân. Nhưng là ta không muốn, ta sợ đả thương ngươi cái này khuôn mặt dễ nhìn. Hợp Hoan trưởng lão ý cười biến sâu, đã có trận pháp, vẫn là giao cho trận pháp à, ta cũng không phải những cái kia không có tình cảm mã phu. Ừm, ngươi biết trận pháp này kêu cái gì? Nàng không đợi Tạ Uyên trả lời ý tứ, vỗ tay một cái, dịu dàng nói là Thiên Ma Tâm Linh và Dục Vọng Trận. Vừa dứt lời, trong trận pháp lập tức dâng lên một cỗ màu hồng sương mù, bao phủ hai người, ngươi vừa mới đã cảm thấy trên thân nóng lên à. người ta cũng giống như vậy. Tại dạng này trong trận pháp mỗi chờ lâu một lát, liền có từ thân thể chỗ sâu nhất tình muốn dâng lên. Ta và ngươi nói lâu như vậy, ngươi đã sớm thụ trận pháp ảnh hưởng rồi. Tiếp qua một lát, ngươi liền nên cầu ta và ngươi song tu, chung phó Vu Sơn. Hi hi, đến lúc đó ta trước hết tại tiểu cô nương kia trước mặt cùng ngươi thật tốt giao hợp một phen, nhường nàng nhìn xem tình lang của nàng là thế nào di tình biệt luyến, tùy ý tìm lấy. Thật sự là đáng thương, trách thì trách nàng là Tư Đồ Huyền nữ nhi a. Tạ Huyên nghe Hợp Hoan trưởng lão dường như cười dường như khóc khẽ nói, nhìn xem nàng ửng hồng vũ mị khuôn mặt, hoàn toàn chính xác cảm nhận được khó mà ngăn chặn hỏa diễm bốc lên. Hắn mạnh mẽ dùng công pháp, linh thức đi ép, lại phát hiện như là lửa cháy đổ thêm dầu, càng phát ra khó mà tiêu mất. Tạ Huyên lông mày đứng đấy, thầm hô hằng bét, biết không thể lợi thêm. Vung tay lên, sơn hà đỉnh cấp tốc bay ra, đón gió mà lớn dần, bao phủ lại Hợp Hoan trưởng lão. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tới nàng trước mặt, đột nhiên đưa ra vô cùng nhanh chóng một kiếm. Hợp Hoan trưởng lão cảm giác thân hình trầm xuống, mà Tạ Huyên lách mình đã đến trước mặt, hơi lộ ra kinh ngạc. Bất quá nàng chỉ là môi đỏ hơi câu, thân hình theo trường kiếm đâm tới phương hướng phiêu thối, từ đầu đến cuối duy trì lấy có thể đụng tay đến nhưng thật giống như vĩnh viễn cũng đâm không đến khoảng cách. Nàng tốc độ cực nhanh, dường như áp chế nàng sơn hà đỉnh không có có tác dụng. Nhưng mà Tạ Huyên biết, sơn hà đỉnh tuyệt đối hữu hiệu, chỉ là Hợp Hoan trưởng lão bản thân thực lực quá mạnh, cho dù bị suy yếu, còn có thể né qua hắn một kiếm. Tạ Huyên đang muốn sử xuất toàn lực, đã thấy Hợp Hoan trưởng lão thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp ra ngoài trận, cách màn sáng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn nô ra mặc dù ưa thích cứng rắn, lại không thích tới cứng, trước hết không bồi ngươi rồi. Người ta liền chờ ở tại đây, chờ nhỏ Tạ gia chủ cầu ta mau tới cấp cho ngươi. Tay nàng nhẹ nhàng vung lên, màn sáng lại trở nên mờ đục, chỉ còn Tạ Huyên tại đều là màu hồng xương mù quang trong lao độc lập. Tạ Huyên cho mày trận pháp này cùng xương mù uy lực không cạn, như phá giải không ra, chỉ sợ thật muốn cắm ở trong tay nàng, thành chỉ nghe nàng chỉ lệnh khôi lỗi. Trận pháp, trận pháp. Tạ Huyên đảo mắt xem xét, căn bản nhìn không ra như thế về sau. Mặc dù hắn cùng Mộ Triều Vân ở chung lâu ngày, học qua trận pháp sơ giải, giao đấu nói biết đại khái. Có thể dù là dựa vào mặt bảng muốn trở thành trận pháp đại sư không khó, hắn tinh lực dù sao cũng có hạn, căn bản không có thời gian thả ở trên đây đơn giản chút trận pháp còn có thể bố trí cùng ứng phó, có thể trận pháp này xem xét liền biết là Hợp Hoan đạo đỉnh tiêm trận pháp. Không cần nói Tạ Huyên, chính là Mộ Triều Vân chỉ sợ cũng cần một chút thời gian khả năng ý nghĩ phá giải sách đến lúc dùng mới thấy ít. Nếu là Mộ cô nương tại liền tốt. Tạ Huyên thở dài một tiếng, lấy ra Bát Quái Liên. Mong muốn dùng Bát Quái Liên phá giải trận pháp, ít nhất phải biết trận pháp mạch lạc. Như cái gì đều nhìn không ra, dù có đồ long đao cũng có lực không chỗ dùng. Nhưng Mộ Triều Vân biết hắn bất thiện đạo này, liền dạy qua hắn một cái khẩn cấp biện pháp nếu có một ngày, ngươi thật gặp phải cao thâm trận pháp, bị nhốt trong đó phá giải không được, liền dùng Bát Quái Liên đặt vào trận nhãn, xui trận bản, nghịch chuyển trong ngoài. Khi đó ít ra trận pháp sẽ không đả thương ngươi, còn có thể dùng Bát Quái Liên biến thành phòng hộ trận pháp, chậm chậm ở bên trong tìm kiếm cơ hội. Chỉ có thể trước như thế, lại nghĩ biện pháp. Tạ Huyên cầm Bát Quái Liên, hơi chút cảm ứng, lập tức bằng vào tìm tới trận nhãn, chính là kia tiên luận vị trí đem Bát Quái Liên đặt vào trận nhãn chỗ, tâm thần khẽ động, hoa sen dưới Bát Quái bản đảo ngược lên, trận pháp bỗng nhiên biến hóa. Màu hồng xương mù biến mất, hai bên trái phải màn sáng trực tiếp biến mất, trước sau màn sáng cũng thay đổi nhạt. Tạ Huyên lúc này mới phát hiện, trận pháp còn không chỉ hắn chỗ này, mà là bị chi phối màn sáng chia cắt thành ba cái không gian. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện Tư Đồ cầm một người ở bên cạnh, lúc này cũng phát giác động tĩnh, hướng hắn xem ra Tạ Huyên. Người không sao chứ? Nàng bàn hết sức chăm chú theo dây cung cảnh giới, nhìn thấy Tạ Huyên, lập tức ngạc nhiên chạy đem tới, đã thấy hắn sắc mặt khác thường. Tạ Huyên máu phun lên mặt, có chút đỏ lên. Mặc dù ngày xưa liền cảm giác Tư Đồ cầm đẹp mắt vô cùng, lần này lại đột nhiên cảm thấy càng thêm tiểu diễm. Cơ hồ khiến hắn có chút kìm nén không được muốn đụng vào lòng đây cũng không phải là thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua hơi hơi trở thành nhạt trận pháp bên ngoài, thấy được cách màn sáng mặt khác hai người ảnh, có chút dừng lại. Trận pháp bên ngoài. Hợp Hoan trưởng lão nhìn xem trận pháp quang mang biến hóa, linh lực lưu chuyển dường như bắt đầu nghịch chuyển, giật mình tại nguyên chỗ. Nàng theo bản năng dùng tay đi đụng vào trận pháp biên giới, một trận quang mang đột nhiên lấp lóe, đập nện trên tay nàng. Phản xạ có điều kiện rút tay về, nàng nhìn xem bạch ngọc không tì vết trên tay xuất hiện một đạo dấu đỏ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói ta trận pháp. Cái này cường hành tuyệt luân, công dụng thần diệu thiên ma tâm linh và dục vọng trong trận bên ngoài điên đảo, từ khốn trận biến thành ngự trận, tự nhiên đã không phải là nàng. Thiên ma tâm linh và dục vọng trận cực kỳ tuyệt diệu, Hợp Hoan trưởng lao chỉ là dùng ra một chút xíu nàng ưa thích nhỏ diệu dụng, liền bị Tạ Huyên đảo khách thành chủ, ngược lấy ra chống cự nàng. Trận pháp này liền xem như nàng, mong muốn cưỡng ép phá giải cũng muốn thật lớn công phu, huống chi hiện tại nghịch chuyển ngũ hành, từ bên trong biến bên ngoài, còn có ở giữa bắt quái liên trấn áp trận nhãn, đã cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, Hợp Hoan trưởng lao nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Nhìn xem ở giữa phiêu đáng hắc bạch liên hoa, nàng lại là phẫn nộ lại là không hiểu đây là vật gì. Vậy mà có thể làm cho nàng hoa lớn tâm tư trận pháp trong nháy mắt liền bị đoạt đi, cho dù là táo giáo bên trong cũng không bực này trận đạo linh bảo. Thiên hạ còn có cái gì bảo bối đúng là nhường nàng cũng thấy không tưởng tượng được. Hẳn là, Hợp Hoan trưởng lão trong mắt hơi híp nguyên lai like đây chính là Hắc Thiên Thư. Ánh mắt của nàng quét ngang, nhìn về phía bên cạnh đứng yên bất động Vân Tinh hắn đến cùng có mấy phần Hắc Thiên Thư. Vân Tinh đứng ở trận pháp bên ngoài, nhưng mà lấy thực lực của nàng, lại đối Hợp Hoan trưởng lão hoàn toàn không sinh ra chống cự chi tâm. Nàng chỉ là lắc đầu ta cũng không biết. Hợp Hoan trưởng lão đôi mi thanh tú ngưng tụ, nhìn về phía Tạ Huyên, lại từ từ giãn ra mà thôi, với ta mà nói, chính hắn liền thắng qua những này ngoại vật. Huống chi đã có hai loại, rất tốt, rất tốt. Chờ một chút, hắn đây là muốn làm gì? Nàng mặt mũi ngưng tụ, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trong trận pháp, Tạ Huyên thở hồng hộc cùng Tư Đồ cầm dao phó xong hai người trước mắt tình cảnh, thậm chí có chút không dám nhìn nàng. Trận pháp mặc dù không còn điều động hắn tâm linh và dục vọng, nhưng trước đó tích lũy phát ra từ sâu trong nội tâm dục vọng căn bản là không có cách tiêu mất, liền công lực áp chế đều không được. Cỗ này dục vọng phát ra từ linh thức chỗ sâu, kỳ dị vô cùng, nếu không phải bất diệt kim trung cháo ở trong chứa Phật ý, Tạ Uyên chỉ sợ đều đã khống chế không nổi tâm trí của mình. Tư Đồ Cầm đối ngay lúc này tình cảnh hiểu rõ. Nhìn xem Tạ Uyên có chút không kềm chế được dáng vẻ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút túi đầu nói vậy mà bên trong nữ nhân kia mai phục, phải làm sao mới ở đây? Ừm, việc cấp bách trận pháp hẳn là có thể kéo lại thật lâu. Ngươi chờ ở tại đây. Tạ Uyên có chút không lưng, đột nhiên hướng bên cạnh một cái tảng đá lớn sau đi đến. Tư Đồ Cầm nhìn xem Tạ Uyên động tác, phản ứng một chút, suy nghĩ rõ ràng cái gì, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thẳng đỏ tới cổ căn. Tạ Uyên cảm giác chờ đợi thêm nữa đại sự không ổn, đang muốn thử một chút truyền thống tay nghề, chợt nghe đằng sau yếu ớt mũi kêu thanh âm đây là âm dương cùng diễn chi dục, cô dương giải thích thế nào? Chỉ sợ chỉ có thể vượng hơn, hoàn toàn ngược lại. Tạ Uyên dừng một chút, thấp giọng nói kia không còn biện pháp nào, đành phải thử một lần. Nếu không giải quyết, hoặc là ngũ tạng câu phần, hoặc là biến thành dã thú. Thế nhưng là có ta ở đây bên cạnh, ngươi cũng muốn dùng kia vô dụng biện pháp a? Tư Đồ Cầm thấp huyền thanh âm vang lên. Tạ Uyên cảm giác một hồi dòng điện trào lên đỉnh đầu, toàn thân cứng ngắc, sau đó chậm chậm quay đầu. Tư Đồ Cầm xinh đẹp lập sáng lạn màn sáng chính giữa, một bộ váy dài, đào bột mì đỏ, khẽ cắn môi, đã muốn nhìn hắn lại không dám nhìn bộ dáng của hắn. Trong đầu vang một tiếng, Tạ Uyên chỉ còn một chút thanh minh, khó nhọc nói cái này, nơi này sao? Nhưng là, Tư Đồ Cầm cắn thật chặt môi dưới, thanh âm thấp đủ cho Tạ Uyên nghe không rõ, như là nói mê nơi này là không tốt, chỉ là ta cũng ở trong trận a ta giống như cũng bên trong thuật a. Tạ Uyên sửng sốt một chút, cả lăng mà nói cái này, dạng này a kia. Tư Đồ Cầm vươn tay ra, ngượng ngùng nói đi kia tảng đá lớn đằng sau a. Tạ Uyên như rơi vào mộng, vô ý thức dắt Tư Đồ Cầm tay, sau đó hướng tảng đá lớn sau đặt bước. Hắn cảm giác chính mình đi rất chậm, rất thận trọng, nhưng mà Tư Đồ Cầm kém chút bị hắn một thanh kéo bay lên. Gặp hắn không tự giác dùng ra phù quang lực ảnh hướng gần trong gang tấc tảng đá lớn sau đuổi, Tư Đồ Cầm vừa tức vừa cười vừa thẹn, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua trận pháp màn sáng, ngượng ngập nói ngốc tử. Bên ngoài giống như nhìn thấy a. Tạ Uyên tiện tay vung lên, cách không thôi động bắt quái liên, màn sáng lập tức ngăn cách trong ngoài hình ảnh, không còn trong suốt. Trận pháp bên ngoài, Vân Tinh cùng Hợp Hoan trưởng lao trận mắt hốc mồm nhìn xem hai người động tác cùng trò chuyện, sau đó nhìn thấy trận pháp biến dày đặc, tự nhiên hết thảy đều minh bạch. Vân Tinh trầm mặc hồi lâu, mới nói không hổ là thánh nữ đại nhân Hải Nhi, đặc lập độc hành, bất tuân thường pháp. Nàng liếc mắt mặt lại phấn lại hắc, thở hồng hộc Hợp Hoan trưởng lão, không hiểu cảm giác có chút cổ quái, có chút đồng tình. Trận pháp là nàng, sân bãi là nàng, tình dục không khí vẫn là nàng. Thậm chí chính nàng đều lấy thân vào cuộc, điều động dục niệm, mong muốn chơi cái hoa, sau đó liền bị đá đi ra, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, không được tham gia. Hiện tại bộ này lại tức giận tột đỉnh lại dục cầu bộ dáng bất mãn, Vân Tinh xách một tiếng, nói Hợp Hoan trưởng lão, ngài đây là rời lên tảng đá nện chân của mình oa. Nhất định phải cấp hai người bọn họ đều điều động tâm linh và dục vọng, lần này cũng là thành chuyện tốt. Hợp Hoan trưởng lão năm đấm gắt gao nắm chặt, mạnh mẽ đập một cái màn sáng. Oeng. Như là công thành truy nện vào trên trận pháp, đầy trời quang mang đại tác, nhưng mà trận pháp không nhúc nhích tí nào. Hợp Hoan trưởng lão cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm ta thúc Tư Đồ Cầm tình làm gì? Nàng phía bên kia, ta căn bản không nhúc nhích muốn trận. A. Vân Tinh há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Thật lâu, nàng mới thở dài nói không hổ là thánh nữ đại nhân Hải Nhi a. Chương 383, Tiên pháp. Chương 383, Tiên pháp. Tảng đá lớn về sau, Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm vòng tình ôm nhau. Quần áo từng kiện bay xuống, vừa lúc ở trên mặt đất làm cái đệm. Bất quá chờ Tư Đồ Cầm chỉ lấy thiếp thân quần lót thời điểm, cho dù được không chói mắt ra thịt cùng kinh tâm động phách tư thái nhường Tạ Uyên hai mắt đỏ lên, hắn cuối cùng nổi lên một tia lý trí thật có thể chứ? Tạ Uyên trầm thấp hỏi. Tư Đồ Cầm là hắn yêu dấu nữ tử, là thiên chi tiểu nữ. Ở loại địa phương này, mặc dù là ngộ biến tùng quyền, thật sự là quá hủy khuất nàng một chút. Tư Đồ Cầm im lặng thật lâu, sau đó mới thanh âm nhỏ nát nói ngươi là heo sao? Chuẩn bị để cho ta thế nào đáp? Tạ Uyên ách một tiếng, hơi có vẻ lúng túng. Giống như cực kỳ lâu trước kia, nghe tình cảm đạo sư nói qua, làm chuyện gì, không nên hỏi nữ tử được hay không, mà là muốn trực tiếp hành động. Nếu là không được, nàng tự nhiên sẽ ngăn cản. Tạ Uyên cũng không tính mới biết yêu tình trận người mới, phạm này sai lầm, chủ yếu nhất, hay là hắn cảm thấy đối Tư Đồ Cầm có chút áy náy. Tư Đồ Cầm cảm giác được hắn tâm tư, đỏ hồng sắc mặt hiện ra một tia nhu hòa, khóe miệng hơi câu. Bất quá lúc này không phải cái gì ấm áp không khí, mà là nóng bỏng lò lửa. Tư Đồ Cầm nhìn xem Tạ Uyên thân trên, ánh mắt đã ngượng ngùng lại loài sáng. Nàng nghĩ đến chính mình cũng chỉ có vài miếng vải mỏng che thân, cũng không phải cái gì thích hợp nói thể mình lời nói thời điểm, không khỏi cắn môi dưới, một tay che ngực. Chỉ là Tư Đồ Cầm mang trong lòng chính như nàng tính cách như vậy rộng lớn, một cái tay nhỏ là không giấu được, càng không chịu nổi áp chế, cục diện liền mở rộng. Cái này cùng nó nói là thẹn thùng che lấp, ngược lại càng giống là lửa cháy đổ thêm dầu. Tạ Uyên hô hấp đều muốn phun ra hồng liên nghiệp hỏa đến, thẳng tắp ánh mắt nhường Tư Đồ Cầm càng là thẹn thùng, túi đầu nói ta không hắn sẽ. Nghe nói như thế, như Tạ Uyên còn có do dự. Nghĩ đến Tư Đồ Cầm vẫn là nụ hoa chấm nở kiểu hoa, Tạ Uyên tận lực mong muốn nhường nàng thả lỏng. Tư Đồ Cầm thân thể căng thẳng rất nhanh liền hóa thành xuân thủy, mềm đến dường như không có xương cốt. Tạ Uyên đang chuẩn bị, liền nghe thanh âm sâu kín vang lên, vì cái gì người thuần thục như vậy a? Cũng may Tư Đồ Cầm lúc này đã hai mắt mông lung, ý thức mơ hồ, tựa hồ là trong lúc vô tình nói ra câu nói này. Thế là Tạ Uyên không lại chờ. Tiếng đàn như khóc, trắng đêm không dứt, cho đến bình minh. Sáng sớm, Tạ Uyên mở to mắt, khôi phục thanh minh. Nhìn xem trong ngực như là mèo con như thế còn do Tư Đồ Cầm. Lăn lộn thân tuyết trắng, là một con mèo trắng. Tạ Uyên cổ họng lập tức khẽ động. Nhưng nhìn xem Tư Đồ Cầm hơi nhíu lông mày, hắn vẫn là kềm chế kinh nghiệm. Trong đan điền ấm áp hòa thuận vui vẻ, bất quá không còn là kia thực cốt tâm linh và dục vọng, mà là một cỗ trí thuần tiên tiên chi lực, toàn bộ hóa thành tu vi của hắn.
Tạ Uyên yên lặng cảm thụ, phát hiện một đêm trôi qua, công lực tăng vọt. Chính như hắn chưa đi Nguyên Dương thời điểm nhường Hợp Hoan trưởng lao thèm nhỏ nước dãi, vẫn còn tồn tại thuần âm thuần dương chi lực tông sư, kỳ thật mười phần hiếm thấy. Tu đến tông sư, vốn là thiên tài, mà ở trong đó thiên phú lại cao hơn chút, cũng phải muốn mà đứng, tuổi 40 đột phá. Cái này tuổi tác, đại đa số người sớm đã kết thân sinh con, cũng có lẽ có qua phong lưu kinh nghiệm, thế này mặc dù cổ, tập tục lại mở, càng không nói đến chí tình chí nghĩa võ giả. Giống Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm như vậy tuyệt thế thiên phú, khả năng tại cực kỳ lúc tuổi còn trẻ đột phá tới tông sư, còn giữ lại thuần khiết chi thân, đặc biệt là Tư Đồ Cầm, thậm chí đã đột phá tới song tiểu chi cảnh, nguyên âm chẳng trễ, là cùng hợp song tu vô thượng nhân tuyển. Thiện nghi Tạ Uyên, một đêm song tu, nhờ vào Tư Đồ Cầm thuần âm chi lực, Tạ Uyên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thuần ban luận cảnh giới mà nói, hắn hiện tại không thua Bắc Đường Phong, Tân Mị Nhi trở uy tín lâu năm tông sư. Tu vi đứng tại cùng bậc này tông sư một cái cấp độ, như lại phối hợp pháp bảo công pháp, trở lại Bình Tây Vương phủ khi đó, bốn người liền một cái cũng trốn không thoát vương phủ. Tạ Uyên thực lực hôm nay, thật to thắng qua một đêm trước đó. Nếu là Tạ Uyên căn bản pháp tu song tu nói, đồng thời tới nay bổ thay thế song tu lời nói, nói không chừng Tư Đồ Cầm thân thể, có thể khiến cho hắn đột phá tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bất quá Tạ Uyên dù sao không phải đạo này bên trong người, càng tuyệt không có khả năng tổn hại Tư Đồ Cầm mà lợi chính mình, thế là hai người cầm sát hài hòa, song tu trùng tiến, một đêm đều có không tầm thường thu hoạch đến mức song tu pháp môn. Tự nhiên là từ Mộ Triều Vân nơi đó tập tới. Chờ Tư Đồ Cầm cũng tỉnh lại, nhìn xem Tạ Uyên nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, nghĩ đến một đêm như mộng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má ửng đỏ dư độc đã thanh sao. Tạ Uyên ho nhẹ một tiếng, hỏi ừm. Cảm giác công lực cũng tăng không ít. Tư Đồ Cầm nhẹ giọng lấy ta cũng là. Nếu như thế, liền đi ra ngoài trước a. Tạ Uyên nhìn thoáng qua màn sáng, xuyên thấu qua trận pháp, hắn có thể nhìn thấy Hợp Hoan trưởng lão vẫn đứng ở bên ngoài, đêm qua không ít nghe được lão bà gào thét cùng đối với trận pháp công kích, lúc này trận pháp đã bị suy yếu rất nhiều. Hai người đứng dậy, nhấc lên dính ướt át quần áo, Tư Đồ Cầm lại là cổ căn đều biến phấn hồng, có chút nghiêng người sang đi, dùng nội lực sấy khô quần áo. Tạ Uyên nhìn xem Tư Đồ Cầm phía sau, thì thào than nhẹ nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Như Tư Đồ Cầm bực này mỹ nhân tuyệt thế, thật sự là bất kể thế nào nhìn, cái gì góc độ nhìn đều là phong cảnh ải. Người im miệng. Tư Đồ Cầm giận một câu, dậm chân, chính là sóng cả trận. Nàng cắn môi dưới, nhanh chóng mặc xong quần áo, lập tức nhường Tạ Uyên theo bản năng thở dài. Tư Đồ Cầm không khỏi lườm hắn một cái, thấp giọng nói đi ra ngoài trước lại nói, không thể bị nàng một mực chặn lấy. Đi ra ngoài trước lại nói. Tạ Uyên tinh thần phấn chấn, cùng Tư Đồ Cầm hơi chút giao lưu, liền gật gật đầu, đi đến trận pháp trước đó. Màn sáng hơi ám, sắc mặt lại hắc vừa đỏ, Hợp Hoan trưởng lão ngơ ngác một chút, nhìn xem Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm khí sắc tốt nhất, Xuân Phong đắc ý đi tới, không khỏi nghiến răng nghiến lợi ngươi cái tao đệ tử. Tư Đồ Cầm còn không nói gì, Tạ Uyên lông mày đứng đấy, lạnh lùng nói ấu ngôn ngữ, nói ngươi chính mình đâu? Xem chiêu. Tay hắn vung lên, màn sáng đột đến biến mất, một tôn đại đỉnh quay tròn chuyển bay ra ngoài, chụp vào Hợp Hoan trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn trường thương lắc một cái liền hóa thành dao long, gào thét một tiếng, đột nhiên nhào cắn qua đi. Hợp Hoan trưởng lão thấy Tạ Uyên ngây thơ bộ dáng, không khỏi khí huyết dâng lên, mắng to nam nhân đều là ngu xuẩn. Bất quá cảm thụ được quanh thân lưu động, nhìn xem Tạ Uyên uy lực công kích lại so với hôm qua còn lớn hơn, nàng lập tức tâm thần hơi rét. Một thương này, chính là nàng cũng phải coi trọng. Chỉ bất quá nghĩ đến Tạ Uyên là như thế nào công lực tiến nhanh, vốn là tình dục khó chế nàng lại có chút nỗi lòng khó bình, cắn răng nghiến lợi vùng ra thủy tụ, cuốn về phía giao hồn. Chanh. Một tiếng đàn đỗng nhiên vang lên. Tư Đồ Cầm ở phía sau triển khai cổ cầm, vướt khẽ dây đàn, mỹ diệu tiếng đàn liền vang vọng trong sân, chui vào mỗi người lỗ tai. Tiếng đàn này cũng không sục sôi, cũng không phải sắc bén như kiếm, nghe vào Tạ Uyên cùng Vân Tinh trong lỗ tai liền như là bình thường khúc đàn, chỉ là phá lệ êm tai. Mà ở Hợp Hoan trưởng lão trong tai, nàng trong nháy mắt liền cảm xúc chập trùng, linh thức loạn tuân ra, các loại ý niệm ùn ùn kéo đến. Tim đập rộn lên, huyết khí hỗn loạn, ngay cả động tác đều chịu ảnh hưởng, còn vẫn ngu ngơ. Tư Đồ Cầm hôm qua cũng cảm ngộ tới tiên luận, Tư Đồ huyện cho nàng lưu lại tiên phổ lập tức nắm giữ. Tiên nhạc huyền diệu, uy lực khó lường. Hợp Hoan trưởng lão sửng sốt một cái chớp mắt, mới bỗng dưng thanh tỉnh. Chỉ là loại này chiến đấu, cho dù nàng thực lực cao cường, sao có thể ngốc tại chỗ? Tạ Uyên trường thương đã đột phá vân tụ, đâm đến ngực, mà Vân Tinh đồng thời cầm kiếm lách mình, sau này đâm về nàng sau lưng. Hợp Hoan trưởng lão cảm nhận được nhiều năm chưa có to lớn nguy cơ, hét lên một tiếng, một cỗ to lớn khí lãng từ trên người nàng khuấy động mà ra. Vân Tinh trường kiếm bị ngăn trở, kêu lên một tiếng đau đớn, mong muốn tiếp tục đâm nhập mà không được, đành phải liên tục rút lui. Tạ Uyên giao hồn ngưng lại, lại là hừ lạnh một tiếng, đại kim hà công tầng tầng lớp lớp, toàn bộ quán chú nhập giao hồn, đột phá kia khí kình, xuyên thẳng Hợp Hoan trưởng lão tim. Keng. Kim ngọc giao kích thanh âm lại lần nữa vang lên, Hợp Hoan trưởng lão tu song tu đại đạo đến đỉnh phong, thân thể sớm đã cô đọng không thiếu sót, chỉ là lại cứng rắn hoàn mỹ ngọc thạch, tại phần thiên diệt đạo thương phía dưới, cũng không thể hoàn hảo vô khuyết. Tạ Uyên cảm giác mũi thương gian nan lại kiên định đâm vào một tấc, Hợp Hoan trưởng lão liền kêu thảm một tiếng, đỉnh lấy sơn hà đỉnh trấn áp, ra tay như điện, dựng thẳng trường chạm tại mũi thương bên trên. Giao hồn bên trên như là như dãy núi đại lực truyền đến, Tạ Uyên như gặp phải lôi cực. Nhưng hắn cắn răng không buông tay, quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa hướng phía trước xốc đi. Ngay tại lúc đó, Tư Đồ Cầm trên tay chuyển gấp, tiếng đàn như mưa to. Hợp Hoan trưởng lão trên thân bỗng nhiên lên vô số điểm sáng bộc phát, dường như chịu vạn tiễn bắn trụm, hộ thân khí kình liên tục nổ tung. Nàng rên thảm âm thanh bên trong, trong lòng hãi nhiên, gắt gao cầm giao hồn mũi thương không dám động đậy. Cái này thực lực của hai người, sao mạnh như vậy? Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hợp Hoan trưởng lão trong lòng đã kinh vừa giận, còn dâng lên một tia sợ hãi. Nàng quanh người giải lụa màu đông nhiên bay múa, như là vô số xúc tu, cấp tốc giải ra, cuốn quanh hướng trước mặt Tạ Uyên. Những cái kia băng rua nhìn như mềm mại, lại từng cái đều thắng qua bình thường huyền binh, từng cái khắc họa trận pháp, thải quang lưu chuyển. Nàng giọng the the nói mong muốn lòng ta, cùng ta cùng một chỗ a. Băng Dua dường như mở ra đại thủ, đã bao phủ Tạ Huyên, sau đó bỗng dừng khép lại. Tạ Huyên trong lòng báo động đại tác, vận chuyển lên phủ quang lực ảnh, bước ra lui nhanh. Hắn nắm lấy dao hồn, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là Hợp Hoan trưởng lao không buông tay, vậy cũng muốn vứt bỏ thương tránh né, tuyệt không thể bị cái này Băng Dua trùng lên. Nhưng mà Tạ Huyên vừa mới lui nhanh, lại phát hiện dao hồn buông lỏng, Hợp Hoan trưởng lão vậy mà trực tiếp buông tay. Hai người bọn họ hai mượn lực, riêng phần mình cực tốc rời xa. Tạ Huyên sắc mặt ngưng lại, lúc này lại truy đã không kịp. Hợp Hoan trưởng lão dù là đỉnh lấy Sơn Hà đỉnh, tốc độ cũng nhanh đến không gì sánh kịp. Hắn nước chảy mây trôi đem thương cắm tới bên cạnh trên mặt đất, rút ra trường kiếm, giơ lên cao cao, nâng đến đỉnh đầu lúc, kiếm đã hóa phủ. Tư Đồ cầm ăn ý tăng tốc tiếng đàn, vô hình áp chế cách không thêm tại Hợp Hoan trưởng lão trên thân, nhường nàng thân hình lập tức chậm một cái chớp mắt. Tạ Huyên phía sau cự đại phủ mang cực tốc ngưng tụ, liền một kích này cơ hội. Lực phách hoa sơn. Hắn bỗng dưng chém xuống cự phủ, như dãy núi phủ mang đè xuống xa xa Hợp Hoan trưởng lão, mặc nàng tốc độ bay như bay, xa nhất lưỡi búa vừa vặn có thể chém tới. Hợp Hoan trưởng lão thụ lấy hai trọng áp chế, chật vật nhìn lại, cặp mắt đào hoa muốn rách cả mí mắt, hét lên một tiếng nhà. Toàn thân Băng Dua bỗng nhiên đem chính mình che kín, trên thân hoàn bộ đồ trang sức, tất cả đều sáng lên cường quang ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm qua đi, nguyên cốc chấn động, như là động, một mảnh bụi mù. Một đạo lưu quang bỗng nhiên hiện lên, vạch lên siêu siêu vẹo vẹo đường cong độn hướng phương xa. Tạ Huyên chau mày cái này cũng chưa chết. Dù sao cũng là đỉnh phong tông sư, Hợp Hoan một mạch người cầm lái, bảo vật không biết có bao nhiêu. Tư Đồ cầm lắc đầu bất quá coi như thế, nàng trong thời gian ngắn hẳn là cũng nguyên khí đại thương, không có khả năng khôi phục. Nếu không phải Hợp Hoan trưởng lão một mực có thất tình dễ động được điểm, e là cho dù thực lực các ngươi phóng đại, cũng không dễ đối phó như vậy. Vân Tinh ngữ khí có chút quái dị đi tới. Bọn hắn vậy mà đánh bại Hợp Hoan trưởng lão? Nghĩ đến cường đại như thế Hợp Hoan trưởng lão vậy mà hai lần đều ở trong sân sững sờ, nàng nhìn về phía Tư Đồ cầm thánh nữ đại nhân để lại cho ngươi tiên phụ, ngươi đã học xong. Tư Đồ cầm khẽ gật đầu. Vân Tinh lộ ra vẻ hâm mộ thật tốt ta. Ngươi đây, có thu hoạch gì? Tạ Huyên nhìn trước mắt, ánh mắt có hơi hơi lóe thái thanh đạo đức chân kinh, 59, tiên gia chính pháp, thông thiên đạo đồ. Tiên tần phương sĩ bản chép tay, thông qua tiên luận cảm ngộ, vậy mà trực tiếp biến thành thái thanh đạo đức chân kinh. Tiên pháp, thông thiên đạo đồ. Tạ Huyên cảm xúc chập trùng từ xưa đại tông sư có không ít, nhưng từ không đắc đạo người. Có lẽ võ đạo cuối cùng cũng có cuối cùng, muốn lại hướng lên một bước, cuối cùng được pháp này. Chỉ có điều, mong muốn tu hành phương pháp này, đây là còn muốn tập hợp đủ Hắc Thiên Thư. Tạ Huyên nhìn xem kia tiến độ, lòng có sở ngộ, kia là Hắc Thiên Thư tiêu ký. Nghĩ đến Hắc Thiên Thư cùng Thiên Thư còn có thiên đạo quan hệ, Tạ Huyên như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ngược lại chính mình cũng là chuẩn bị muốn tập hợp đủ Hắc Thiên Thư, như thế vừa vặn. Thật đến lúc đó, thông hiểu thiên đạo chi bí, thành tựu đại tông sư phía trên, đủ đắc đạo quả, có lẽ có thể kết thúc kiếp nạn. Ánh mắt thời gian lập lòe, hắn lại không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem Vân Tinh Vân Tôn sứ hỏi nhiều như vậy để làm gì. Cắt, hãy hỏi, ta liền hỏi một chút. Vân Tinh móc méo miệng ta đều không có thu hoạch gì, chỉ là có chút công pháp cảm ngộ, không so được các ngươi công lực tiến nhanh. Nàng vừa nói như vậy, Tạ Huyên cùng Tư Đồ cầm lập tức đều có chút xấu hổ. Vân Tinh chính mình cũng có mấy phần không được tự nhiên bộ dáng, nhưng vẫn là cười híp mắt nói kia Hợp Hoan trưởng lao nghe xong một đêm chân tưởng, nghe được sắc mặt đặc sắc thật sự. Muốn xông vào đi, các ngươi nhưng lại không cho nàng đi, có thể cho nàng lo lắng cái gì? Nghe xong một đêm, Tư Đồ cầm hoa dung thất sắc, nhìn xem Tạ Huyên ngươi không phải khống chế trận pháp sao? Tạ Huyên cũng mặt mo nóng lên đúng vậy à, ngươi hôm qua nói các nàng thấy được, thế là ta liền. Hắn sửng sốt một chút, đông nhiên nhớ tới, hôm qua mơ mơ màng màng, gần như không năng lực suy tính. Tư Đồ cầm nhường hắn ngăn cách thị lực, thế là hắn liền ngăn cách thị lực, sau đó. Tư Đồ cầm cũng suy nghĩ rõ ràng, cổ căn đều là đỏ bừng, tựa như nấu chín tôm. Nàng mạnh mẽ quét Tạ Huyên một cái, đêm qua coi là mặc dù tại vùng ngoại ô, dù sao bị kín trận pháp bên trong, cho nên mười phần động tình, không có chút nào kiềm chế. Nghĩ tới đây, Tư Đồ cầm cắn môi, nhìn về phía Vân Tinh chờ chút, ngươi cũng đang nghe. Ta bị chế ở chỗ này, lỗ tai cũng bế không lên nha. Vân Tinh cười tủm tỉm, nhìn nơi này hai người xấu hổ đến cực điểm bộ dáng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ hai cái phóng đãng ra hỏa. Nàng mặc dù bình thường không giữ mồm giữ miệng, có thể làm đoạt thánh nữ chi vị, nàng thủ thân như ngọc, là thật là miệng mạnh vương giả. Nghĩ đến đêm qua động tĩnh, nàng liền ra mặt phát nhiệt, không được tự nhiên giật giật chân. Vẫn là Tạ Huyên tăng hắng một cái, đánh vỡ không khí ngột ngạt hiện nay nên như thế nào? Tư Đồ cầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình về vương phủ đi. Nơi đó không thể cho người khác đúng chạm. Phụ thân ta quan tài chính ở chỗ này. Nàng thanh âm hơi trầm xuống không nghĩ tới bọn hắn động tác nhanh như vậy, sớm biết vậy ngươi càng nên sớm tới đây tăng cường thực lực, không phải bọn hắn như thế quả quyết, ngươi cố thủ tuy có vương phủ đại trận, hoặc cũng không phải trí giả chi tuyển. Vân Tinh an ủi. Tạ Huyên gật đầu đi, vậy chúng ta cái này liền trở về. Vừa mới động tĩnh có lẽ sẽ kinh động phụ cận người, vừa vặn điệu hổ Lý Sơn. Ba người lập tức lấy mình, rời đi tiên nhân uyên, hướng thiên ngoại thiên chủ thành bước đi một chương 384. Chiến. Chương 384, chiến. Trên trời khi thì có thể thấy được tông sư qua lại ban quan, ánh mắt như ưng liếc nhìn mặt đất, trên mặt đất càng là không ngừng có giáo chúng tuần tra, kín không kẽ hở, bay rồi khổ sở. Tạ Huyên nhìn xem táo giáo như vậy thanh thế, như vậy võ giả quy mô, không khỏi âm thầm kinh hãi. Không hổ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại thế lực, cái này thiên ngoại thiên tự thành một thể, lại là linh địa, thực sự quá dễ dàng võ giả trưởng thành. Chỉ nhìn những này giáo chúng số lượng, chính là tộc nhân khắp thiên hạ Trần Quận Tạ Thị cũng xa xa không sánh bằng, thậm chí thượng tam gia võ giả chung vào một chỗ, Tạ Huyên cũng hoài nghi nhân số không kịp táo giáo. Bất quá coi như thiên ngoại thiên bây giờ phòng ngự nghiêm. Tự tiên nhân nguyên tới từng cái thành trì đều là thảm thức tìm kiếm cùng giới nghiêm, Tạ Huyên, Tư Đồ cầm cùng Vân Tinh vẫn là về tới chủ thành bên trong. có viên mãn thiên ẩn thuật, lại có hai cái cao tầng nội ứng, cái này đều không phải là vấn đề nan giải gì. Tiến vào chủ thành trước đó, Tạ Uyên nhìn một chút kia to lớn trang nghiêm thành trì, còn có sâm nghiêm thủ vệ, sau đó quay đầu hỏi Vân Tinh theo như lời ngươi nói, lần này đi vào khẳng định phải đối đầu Tạ Pháp Vương, Truyền Vũ trưởng lão các cao thủ, thắng bại vẫn là không biết. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Nói cái gì đó? Ta đối thánh nữ đại nhân trung thành tuyệt đối, tuyệt không không trung thực, làm sao vào lúc này nửa đường bỏ cuộc? Vân Tinh cười tủm tỉm. Tạ Uyên đánh giá Vân Tinh hai mắt, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đối với Tư Đồ Cầm Ôn Nhu nói vậy chúng ta đi. Đợi lát nữa ngươi lo lắng chút. Tư Đồ Cầm ngọt ngào cười, Ôn Nhu nói ta tránh khỏi. Bây giờ Tư Đồ Cầm như cũng rực rỡ vô song, khí chất lại thiếu một tia ngây ngô, nhiều một chút lười biếng và huyền ước, mặt mày tỏa sáng, diễm quang chiếu người, để cho người ta không dám nhìn gần. Tạ Uyên thấy trong lòng khẽ động, giắt Tư Đồ Cầm tay, liền đi về phía trước. Vân Tinh rơi vào phía sau, nhìn xem hai người ngọt ngào bộ dáng, nhìn xem Tạ Uyên trước sau hai bước sát mặt, mà chính mình vẫn cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể hấp tấp đi theo một đôi bích nhân, không khỏi âm thầm cắn răng ghê tởm. Nếu không phải thánh nữ muốn thủ thân như ngọc, ta cao thấp cũng tìm như ý lang quân. Ai, bất quá. Nàng nghĩ đến Tư Đồ Cầm mẫu nữ, lập tức lại đối bức thư của mình sinh ra hoài nghi. Một đoàn người thuận lợi tiến vào thành, cấp tốc hướng Thiên Ngoại Thiên Bình Tây Vương phủ, bức Tây Vương phủ là tuyệt đỉnh linh địa, sắp đặt đỉnh tiêm trận pháp, trong khố phòng còn có bảo vật đông đảo, càng quan trọng hơn là, Tiết Minh Hà quan tài chính ở chỗ này, Tư Đồ Cầm là vô luận như thế nào sẽ không khiến người khác chiếm cứ đi. Tạ Uyên tử cùng Tư Đồ Cầm cùng tiến tới, đồng thời có ý nhân cơ hội này, chèn ép hoặc là chế hành táo giáo bên trong lòng lang dạ thú hạng người. Thiên hạ đã đại loạn, nếu để táo giáo một lòng đoàn kết, giành tay, chính là lê dân bách tính chân chính tận thế. Tới Vương phủ lân cận, ba người ẩn tại bên đường, tinh tế quan sát. Vương phủ bị giáo chúng vây quanh một vòng, kín không kẽ hở. Giữa không trung quang mang lấp lóe, trận pháp đã mở ra. Bọn hắn cũng không có nhìn ra sơ hở gì nhìn, chủ yếu là Tạ Pháp Vương bộ hạ. Vân Tinh thấp giọng nói, Tạ Uyên khẽ gật đầu, những người này đều là Tạ Pháp Vương dòng chính thuộc hạ cùng cơ gia nhất hệ người, những nhà khác người chiếm tỷ lệ rất ít, xem ra cơ hoàng đã khống chế nơi này thế cục. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Cầm nhưng có lập kế hoạch. Tư Đồ Cầm có chút cau mày nói nếu có thể nhập trong phủ đi, trận pháp hoạch tâm còn tại trên tay của ta, ta có thể lấy đoạt lại trận pháp. Chỉ có điều thủ vệ sâm nghiêm như thế, ta đoán chừng Tạ Pháp Vương hoặc là Truyền Vũ trưởng lão tất nhiên ở lân cận. Tạ Uyên cùng Vân Tinh đều là gật gật đầu xem ra vì kế hoạch hôm nay chính là một lần sông mà thôi. Hắn cười nhẹ một tiếng, cũng không có chút nào ý sợ hãi liền để cho ta đánh trận đầu đi, ngươi là ta lực trận. Tạ Uyên dứt lời, thân hình lóe lên liền đến cửa chính chỗ, trường thương mang theo liệt diễm quét ngang mà ra, như là viêm long tránh ra. Cửa ra vào phòng thủ một đội giáo chúng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thương này toàn bộ quét bay, thân thể lửa cháy, tiếng kêu rên liên hồi lại môn không còn. Tạ Uyên đang muốn chạy sộc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ tấn mãnh khí thế từ chính sảnh vọt ra, thẳng bức trước người. Cố khí thế này liền để cho hắn cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực, hiển nhiên là đỉnh tiêm cao thủ. Tới. Tạ Uyên tinh thần phấn chấn, quát to ai có thể ngăn ta. Hắn không lùi mà tiến tới, đỉnh thương nhảy lên, cùng người vừa tới đụng thẳng vào nhau. Đối thủ dường như không nghĩ tới Tạ Uyên như thế cương mãnh, chỉ là sửng sốt một chút liền tức giận hừ một tiếng, đưa tay chính là một trường. Thương chỉ tay dao, hai người riêng phần mình rung động, lui lại một bước. Cái này hợp lại, đúng là cân sức ngang tài. Tiêu cao gầy thân ảnh chắp lấy tay, đứng yên tại trong cửa lớn cao giai bên trên. Tạ Uyên một tay cầm thương, một tay theo kiếm, đứng ở ngoài cửa đường đi. Hai người cách câu đối hai bên cánh cửa nhìn. Nhìn xem đối thủ âm nhu khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh như băng, Tạ Uyên cảm giác giống như là bị rắn độc để mắt tới, mười phần không thoải mái. Hắn run lên bị chấn động đến hơi tê dại cánh tay, có chút nhíu mày, nói ta còn nói là cơ hoàng ở chỗ này, hóa ra là Hưu Pháp Vương. Hưu Pháp Vương cong ở phía sau tay có chút trà sát, không cần nhìn liền biết lòng bàn tay đã bị vạch phá, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu đỉnh đồng tao, thản nhiên nói hồi lâu không thấy, ngươi lại nhanh đến cùng bản tọa như thế cấp độ. Tạ Uyên cùng hắn tại Thánh Sơn Đoạn Hỏa lúc đã từng quen biết, chỉ có điều một lần kia hiển nhiên không thế nào vui sướng. Hắn mỉm cười một tiếng không phải ta tiến bộ nhanh, là tiền bối quá chậm. Nhìn xem Hữu Pháp Vương sau lưng lại xuất hiện hai tên tông sư, một trái một phải, như cùng hắn tả hữu hộ pháp, Tạ Uyên ánh mắt nhắm lại Hữu Pháp Vương là muốn thay cơ hiên thủ đại môn. Trước đó ngươi không phải đang bế quan a? Hữu Pháp Vương thanh âm lạnh lùng nói giáo chủ và thánh nữ đi xa, thánh giáo nhất thời không phương hướng, cũng làm cho người ngoài chế giễu chút hư danh, không nên trở ngại sứ mệnh, truyền võ hòa hợp vui mừng đều là hồ đồ. Giáo chủ và thánh nữ không tại, tự nhiên là Tạ Pháp Vương vi tôn. Có gì tranh luận? Ta khuyên qua truyền võ, trong giáo liền trên dưới một lòng đại thế tiến đến, thánh giáo tự có sứ mệnh, làm bình định lập lại trật tự, hướng về phía trước đi, nhóm lửa thần hỏa, đốt cháy thế gian, chúng ta mới lấy siêu thoát. Nói đến phần sau, Hưu Pháp Vương sắc mặt có chút kích động, hiện ra cuồng nhiệt thân sắc. Tay hắn đông dưng nâng lên, chỉ hướng Tạ Uyên, quát bắt lấy hắn, liền lấy hắn tế cờ. Hưu Pháp Vương sau lưng hai tên tông sư lách mình mà ra, hiện ra tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hắn dòng chính thuộc hạ, tự nhiên là hai tên cao thủ, không thua Bắc Đường Phong, Tân Mị Nhi bọn người. Tạ Uyên còn không có động tác, một hồi tiếng đàn du dương vang lên. Hai tên tông sư thân hình đột nhiên ngưng lại, như gặp đại địch. Sau đó điên cuồng vung vẩy binh khí, dường như tại cùng trước mặt vô hình địch nhân chiến đấu. Hữu Pháp Vương trừng mắt, chợt chính mình cũng nhận tiếng đàn ảnh hưởng, cảm giác huyết khí trì trệ, nội tức nặng nề. Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm ăn ý vô cùng, tự sẽ không bỏ qua cơ hội, đỉnh thương lại đến. Giao hồn hóa thành xanh thẳm băng long, trên thân lại quấn quanh lấy hồng liên nghiệp hỏa, đỏ lam giao ánh, chói lọi vô cùng. Chỉ là xem ở Hữu Pháp Vương trong mắt, cái này lại không phải mỹ lệ cảnh tượng, mà là đủ để cho hắn thận trọng đối đãi sát chiêu. Hắn đẩy ra một cái đại trường ấn, ngăn lại giao hồn. Nhưng mà giao long vừa mới tiếp xúc kia trưởng ấn qua mang, liền mở ra huyết buồn đại khẩu bắt đầu cắn xé, trong nháy mắt liền suy yếu trong đó lực lượng. Giao hồn thôn phệ suy yếu, phối hợp Sơn Hà đỉnh trấn áp, còn có Tư Đồ Cầm dùng tiên phổ phụ trợ, tiên nhạc huyền diệu khó tả, hiệu quả ngàn vạn, có Tạ Huyên chủ công, Tư Đồ Cầm liền an tâm phối hợp, phát huy hai người lớn nhất chiến lực. Nhiều phiên suy yếu phía dưới, lúc này Hữu Pháp Vương có thể phát huy ra cảnh giới, thậm chí còn không bằng Tạ Huyên. Nhìn xem trưởng ấn cấp tốc cảm đạm, Tạ Huyên tinh thần phấn chấn, hét lớn một tiếng, rất nhập giao hồn. Suy một tiếng, trưởng ấn trực tiếp bị đâm xuyên, chống đỡ tới Hữu Pháp Vương trước mặt. Hữu Pháp Vương giật mình, lúc này song trưởng trung điểm, chống cự giao hồn. Bành! Không giống minh khí cùng nhục thể đụng nhau thanh âm vang lên, Hữu Pháp Vương thân làm tông sư đỉnh phong, lại thiện luyện thể, nhục thể không để loạn, cùng Hợp Hoan trưởng lão tương xứng. Nhưng hắn mặc dù ngăn lại một thương này, thân hình như tại mặt băng trượt giống như lùi gấp, tung xuống một chỗ vết máu, song trưởng của hắn đã máu me đầm địa. Tạ Huyên cười một tiếng dài, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, một bên tiến vào Vương phủ đại viện liên tục ra chiêu, một bên cười nói Hữu Pháp Vương, lúc trước ngươi không phải muốn vì ta chủ trì nghi thức à? Lần này tâm ý ta đều nhớ kỹ, hôm nay chính là báo đáp thời điểm. Thiết chiêu, hắn một thức vạn nhân địch sử xuất, chiêu chiêu thẳng tiến không lùi, đánh đâu thằng đó, nhường bị liên tiếp suy yếu còn bị thương Hữu Pháp Vương mệt mỏi ứng phó, chật vật không chịu nổi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, hai tên tông sư thuộc hạ đang sử xuất tất cả vô liếng chống lại tiên nhạc, nhưng mà chỉ sợ bọn họ lấy hai địch một, thậm chí đều không cách nào đột nhập Tư Đồ Cầm lân cận, chỉ có thể ở cửa Vương phủ cùng vô hình khí kình đấu tranh, mười phần miễn cưỡng mới bảo vệ quanh thân. Hữu Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói thánh giáo không phải người ngoài dương ai địa phương. Không sai. Một đạo giàn mua mạnh mẽ thanh âm vang lên, lại tại bên ngoài phủ. Khoan Bảo đại tụ, thân thể cao lớn, mái đầu bạc trắng cơ hoàng đột nhiên giáng lâm, ngay tại Tư Đồ Cầm cùng Vân Tinh bên cạnh. Hắn giơ tay lên bên trên búa nhỏ, kim quang lưu chuyển ở giữa, trực tiếp bổ về phía Tư Đồ Cầm. Tạ Huyên con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới thực lực như thế nhân vật, vậy mà sử xuất cùng cấp tập kích bất ngờ đồng dạng thủ đoạn. Hắn trường thương một đâm, thân hình đột nhiên lui lại, liền muốn tiến đến cứu viện. Nhưng mà lúc này Hữu Pháp Vương thân hình lóe lên, tránh thoát ra hồn, liền cuốn lên Tạ Huyên, không cho hắn lui lại. Như thế khoảng cách, vốn là không kịp, huống chi còn có người cuốn lấy. Tạ Huyên cắn răng, đối Hữu Pháp Vương không quan tâm, trường thương trực tiếp ném hướng Cơ Hoàng, đồng thời rút ra trường kiếm, ngẩng đầu hóa phủ, ngưng tụ phủ mang. Một nửa kia, Cơ Hoàng lưỡi búa đã bổ tới Tư Đồ Cầm trước mặt, Tư Đồ Cầm lại như cũ cúi đầu, dường như chưa tỉnh, chỉ là đặt nhẹ dây đàn đông. Cổ Cầm lại phát ra chuông khánh thanh âm, Tư Đồ Cầm trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngụm màu vàng xanh nhạt chung nhỏ, cổ sơ nặng nghề, tiên khí tràn ngập, ngăn trở Cơ Hoàng lưỡi búa. Cái này một búa xuống dưới, chung nhỏ lại không hề động một chút nào, ngược lại làm cho Cơ Hoàng cảm nhận được to lớn lực phản chấn. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn lại chạm, liền cảm giác được kia tựa như tia chớp ném tới trường thương, thay đổi lưỡi búa, một chút đánh bay. Quay đầu lại, Cơ Hoàng liền nhìn thấy Tạ Huyên hai tay giơ cao đại phủ, to lớn phủ mang tại Vương phủ trên không thành hình, hướng ngay chính mình, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, vậy mà cảm giác được không nhỏ áp lực. Một cách này, ứng đối không tốt, đủ để thụ thương. Hữu Pháp Vương đương nhiên sẽ không nhường Tạ Huyên tùy tiện sử xuất tuyệt học, gặp hắn hướng phía một bên khác, căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, ánh mắt lạnh lẽo đối thủ của ngươi tại nơi này. Hắn song trưởng một vòng, ấn hướng Tạ Huyên sau lưng đông. Lại là tiếng chuông vang lên, Tạ Huyên trên thân sáng lên đạm kim quang mang, ngăn lại Hữu Pháp Vương song trưởng, thân thể không nhúc nhích. Hắn nhíu mày một chút, hơi có chút cảm giác, nhưng không nhiều. Lấy bị trấn áp Hữu Pháp Vương lúc này công lực, một kích còn không phá được Tạ Huyên phòng lực phách hoa sơn. Tạ Huyên tụ lực đã xong, hét to âm thanh bên trong, cự phủ chém về phía Cơ Hoàng. Cơ Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, đang muốn nâng phủ chống cự, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng êm thai lại quái dị âm điệu, nhường hắn kinh lực dừng lại. Mặc dù lấy công lực của hắn, chỉ là một lát sự tình, có thể cự phủ phía trước, chính là chậm một nhịp cũng không được. Cơ Hoàng biến sắc, nhìn xem trước mắt phủ mang, trong tiếng hít thở, cầm đũa chém ngược phá thiên thức. Một đạo to lớn cơ hồ không kém Tạ Huyên lực phách hoa sơn phủ mang từ đôi đến đầu, cùng tiếp như núi cao phủ mang đụng nhau. Ầm ầm. Thiên ngoại thiên tiếng vang quanh mình, chủ thành chấn động kịch liệt, đất rung núi chuyển. Dù là toàn bộ thành trì đều có trận pháp, chung quanh phòng ốc đều đổ sụp một mảnh, những cái kia bảo vệ ở một bên giáo chúng càng là ngã xuống một mảnh. Thật mạnh phá thiên thức. Tạ Huyên ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn gặp qua trừ chính mình bên ngoài, mạnh nhất phụ kỹ. Cơ Hoàng công lực đạt đến đỉnh phong, trên tay lưới búa càng không phải là phàm phẩm, bằng một cách này, vậy mà cùng lực phách hoa sơn triệt tiêu. Tạ Huyên, ngươi, rất tốt. Cơ Hoàng thanh âm giản mua vang lên. Trong lòng của hắn kinh ngạc chỉ so với Tạ Huyên càng nhiều. Chấp trưởng Cơ gia, đảm nhiệm Tạ Pháp Vương mấy chục năm, ngoại trừ lúc trước báo nổi Tư Đồ Huyện, Cơ Hoàng cũng chưa hề gặp qua cái nào văn bối. Vậy mà có thể cùng hắn xoay cổ tay như thế, càng không thể để ngươi trốn qua lần này. Cơ Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tạ Huyên trước mặt. Hắn cùng Hưu Pháp Vương một trái một phải, một trưởng một búa, lại đồng thời giáp công Tạ Huyên. Tư Đồ Cầm dây đàn chuyển gấp, đóng hướng hai người, nhưng lại là kiềm chế, lại không ngăn cản được hai người đã tới người công kích. Bành! Trong tiếng nổ, trưởng phủ lại đâm vào một chỗ, mà Tạ Huyên trực tiếp hóa thành khói nhẹ, từ nguyên địa chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, hắn tự Hưu Pháp Vương sau lưng xuất hiện, trường kiếm đột nhiên đâm ra. Hữu Pháp Vương không tránh kịp, thời khắc mấu chốt, Cơ Hoàng lợi phủ phát sau mà đến trước, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cản tới Tạ Huyên trước mặt. Đang muốn phản kích, đã thấy Tạ Huyên lại từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác sau lưng một hồi gió nhẹ, Cơ Hoàng xoay người ra phủ, chém chúng đột ngột xuất hiện Tạ Huyên. Nhưng mà cái kia Tạ Huyên một hồi vặn mèo, vậy mà lại là huyết tượng. Têu đau một tiếng, Hữu Pháp Vương bên eo trùng kiếm, về trưởng liên đập, nhưng lại cùng Tạ Huyên bỏ lỡ cơ hội. Cái này bí thuật gì? Cơ Hoàng nhướng mày, đông nhiên ngẩng đầu, thấy được hiện ra hắc bạch song sắc hoa sen cùng lập lòe bạch quang thủy tinh. Tạ Huyên đã tế ra bắt quái liên cùng huyễn ngộng thiên tinh. Tại gia chỉ phía dưới, Thiên Huyễn Thuật Tiên ẩn thuật dù là ngay tại cái này hai đại cao thủ trước mặt, cũng làm cho bọn hắn căn bản nhận ra không được. Cơ Hoàng còn chưa nghĩ ra biện pháp, Tạ Huyên lại tại hắn quanh người lăn lư, kiếm phủ giao thế mà ra, một hồi đối đầu hắn, một hồi đối đầu Hưu Pháp Vương, lại để cho người ta nhìn không thấu. Bát Quái Liên Tăng Phúc Thiên ẩn thuật, Huyễn Mộng Thiên Tinh gia chỉ thiên huyễn thuật, Vạn Binh Trúc Ảnh nhường binh khí uy lực càng lớn, Sơn Hà đỉnh qua lại trấn áp, Chân Ảnh Trúc Đài nhường Tạ Huyên linh thức cô động, lực kháng hai tên đỉnh phong tông sư. Trong chớp mắt mấy chục hiệp đi qua, Tạ Huyên độc đấu trái Hưu Pháp Vương, lại nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Nhìn ra trên trời vài trang hắc thiên thư là Tạ Huyên công pháp chỗ mấu chốt, hai vị pháp vương liên tiếp tế ra các thức bảo vật, như muốn đánh rơi, nhưng mà tại hắc thiên thư trước mặt, không có như thế có tác dụng. Linh bảo ở trên trời bay loạn loạn chiến, vây công ba trang hắc thiên thư lại mặc cho pháp bảo qua lại xung kích, bất động như núi. Mặc cho đột kích pháp bảo hao hết pháp lực, chính mình rơi xuống, hắc thiên thư vẫn sừng sững bất động. Thiên hạ chí bảo, thiên thư trang sách, như thế nào tùy tiện dung chuyển. Trên đường Tư Đồ cầm đánh đàn không ngừng, phanh phanh hai tiếng, nương theo kêu thảm, hai tên tông sư rốt cục không chống đỡ được, che cổ họng ngã xuống đất. Giải quyết quấy nhiễu người, Tư Đồ cầm chuyên tâm búng ra tiên khúc, áp chế hai tên pháp vương, thậm chí phát ra công kích, cũng để cho hai người không dám kinh thường. Tiên khúc chi uy, một chí tại tư. Tình thế chuyển đổi, Tạ Uyên bật hết hỏa lực, phát huy ra đỉnh phong thực lực, ở bên trái Hưu Pháp Vương giáp công phía dưới thành thạo điều luyện. Lại cùng Tư Đồ cầm liên thủ, hai người lại tận chiếm thượng phong. Cơ Hoàng cảm giác ra mấy phần không thích hợp đến, mắt thấy như thế thế cục xuống dưới, bọn hắn lại vẫn muốn thất thủ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Quách Vân Tinh, ngươi còn đang chờ cái gì?" Chương 385, thoải mái. Chương 385, thoải mái. Giữa sân đám người nghe được Cơ Hoàng tiếng quát to này, đều là yên tĩnh yên tĩnh. Tư Đồ cầm lườm đứng ở bên cạnh Vân Tinh một cái, mà Vân Tinh cũng lặng yên nhìn nàng một cái. Từ chiến đấu bắt đầu đến nay, Vân Tinh hoàn toàn chính xác một mực đang đánh xì dầu. Bất quá lấy nàng thực lực trước mắt, tại loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, hoàn toàn chính xác cũng khó có thể chen vào tay. Chỉ có điều Cơ Hoàng lời vừa nói ra, đứng được rất gần Tư Đồ cầm cùng Vân Tinh ở giữa, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Chiến trường kịch liệt dường như an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó Vân Tinh lập tức giơ hai tay lên, liên tục vung lên, "Ta không phải a, ta không có. Ta là thánh nữ kiến qua công, ta là thánh nữ chạy qua máu, tuyệt không không trung thực." Tư Đồ cầm chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, không có phản ứng nàng, tiếp tục một lòng một ý phụ động dây đàn. Đạo đạo hoặc như thanh tuyển, hoặc như binh đao đàn vui thanh âm phát ra, chui vào hai vị pháp vương trong lỗ tai, đập nện trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể không phân ra rất nhiều tinh lực đến ứng phó. Cơ Hoàng thấy Vân Tinh này tấm tình trạng, giận tím mặt Vân Tinh, "Ngươi quên ngươi là nói như thế nào sao? Đi theo đám bọn hắn, ngươi nơi nào còn có cơ hội ngồi lên thánh nữ chi vị?" Vân Tinh thở dài, "Pháp vương đại nhân, có thể hay không lên làm thánh nữ, ta so ngươi càng rõ ràng hơn, há lại ngươi vẽ linh tinh bánh nướng liền có thể lừa gạt." "Hừ, giáo chủ và thánh nữ không tại, thiên ngoại thiên tự nhiên là ta quyết định. Bản tọa muốn đẩy ngươi ngồi thánh nữ đại vị, ai dám không phục?" Cơ Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt bén nhế, trong lúc kịch chiến còn đảo qua Hưu Pháp Vương cùng Vương phủ bên ngoài rất nhiều đã nghe tiếng mà đến trong giáo tông sư trưởng lão cùng nhân vật thực quyền. Bị hắn ánh mắt xem xét, chính là Hưu Pháp Vương cũng theo bản năng cúi đầu. Thân làm thiên ngoại thiên đệ nhất gia tộc gia chủ, trong giáo trên vạn người tả pháp vương, Cơ Hoàng địa vị vô cùng tôn sùng. Thậm chí giáo chủ quen đến địa thấp, thánh nữ làm việc hỗn loạn, nhiều khi Cơ Hoàng chính là thay mặt giáo chủ thân phận, sớm đã tích lũy to lớn hy vọng. Nhưng mà Vân Tinh cũng không có dính chiêu này, buồn bã nói thật là uy phong. Chỉ có điều thánh nữ không phải ngươi muốn cho ai ngồi, ai liền có thể ngồi. Thánh nữ chân chính bí mật, chỉ có trở thành tứ tôn sứ khả năng lĩnh ngộ. Tạ Huyên lúc này thấy thế cục có biến, đã thu tay lại, lặng yên ẩn ở một bên. Cơ Hoàng một bên cảnh giác, một bên cao mày nói đốt lửa vẫn lạc, phục lửa bại lui, truyền lửa một mực chống chỗ. Bây giờ có thể đúng quy cách kế thừa thánh nữ chi vị, bỏ ngươi ai? Hậu tuyển liền ngươi một người, chỉ cần có bản tọa duy trì, ngươi liền có thể cử hành nghi thức. Bất quá, nếu là ngươi minh ngoan bất linh, vị trí kia chính là bỏ trống, cũng tốt hơn ai nói truyền hỏa sứ chống chỗ. Truyền hỏa sứ không ở chỗ này a? Vân Tinh cắt ngang Cơ Hoàng, chỉ bên cạnh thánh nữ tự mình chọn. Ừm. A. Trên trận không ít người đều ngây ngẩn, đồng loạt đưa ánh mắt về phía đồng dạng một mặt mở mịt Tư Đồ Cầm. Tạ Huyên rất là ngoài ý muốn, nhưng nhìn Tư Đồ Cầm chính mình cũng là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, không khỏi im lặng. Trên trận yên tĩnh trong chốc lát, Cơ Hoàng chậm rãi nói, "Vân Tinh, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Truyền hỏa sứ từ trước đến nay là tứ tôn sứ bên trong đặc thù nhất một vị, một khi tuyển ra, hơn phân nửa chính là hạ nhiệm thánh nữ. Cái gọi là tân hỏa tương thừa, giữ lại hỏa chủng, muốn ở trong giáo nguy nan lúc truyền thừa thần hỏa, không được rời đi thiên ngoại thiên. Một ngoại nhân, có thể nào làm truyền hỏa sứ? Thanh truyền hỏa sứ, thế nào vẫn là người ngoài?" Vân Tinh cười tủm tỉm, xuất ra một phong thư kiện, đưa cho Tư Đồ Cầm, "Đây là thánh nữ đại nhân đưa cho ngươi, ngươi tự mình xem đi." Tư Đồ Cầm tiếp nhận thư đến mở ra, nhìn lướt qua, liền đem nội dung thu hết vào mắt. Xác nhận Tư Đồ huyền độc môn ấn ký, Tư Đồ Cầm khẽ trầm mặc một chút, cao mày nói, "Thế nhưng là nếu ngươi không trở thành truyền hòa sứ, ngươi cảm thấy thánh giáo tại cái này thời cuộc sẽ làm cái gì?" Vân Tinh nói. Tư Đồ Cầm lập tức do dự, một hồi nhìn xem thư tín, một hồi nhìn xem đại môn phương hướng. Tạ Huyên lặng yên lách mình tới bên cạnh nàng, chậm rãi xuất hiện, "Ngươi như thế nào nghĩ, liền như thế nào đi làm, ta đều duy trì ngươi." Tư Đồ Cầm gặp hắn xuất hiện, cảm giác trong lòng có chủ tâm cốt, thấp giọng nói, "Mâu thân để cho ta tại thiên ngoại thiên tu hành, ta tiên phổ hoàn toàn chính xác cần những thứ kia, còn có những người này từ đầu đến cuối ngao ngoe muốn động, nhưng ta cũng nghĩ ra đi giúp ngươi." Tạ Huyên mỉm cười nói, "Ta cũng nghĩ cùng ngươi một mực ở cùng một chỗ. Bất quá, đã ngươi nương đã có an bài, nhất định sẽ không hại ngươi." Đại tông sư nhìn càng thêm xa, "Ta nghĩ dạng này là đối ngươi lựa chọn tốt nhất, không bằng ngay tại thiên ngoại thiên cố gắng tu hành, chờ nơi này ổn định lại, ngươi mang theo tiên phổ đi ra, đến lúc đó ngươi vô địch thiên hạ, ta có phải hay không cũng có thể ăn bám." Tư Đồ Cầm nhịn không được cười một tiếng, lườm hắn một cái, "Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta một mực nuôi ngươi cũng đi." Chỉ có điều Tạ Huyên không phải là người như thế, không phải Tư Đồ Cầm có lẽ cũng sẽ không đối với hắn như thế cảm mến. Nàng thở dài, "Vậy liền như thế đi." Vân Tinh ở bên cạnh vỗ vỗ trưởng quá tuyệt rồi. Truyền hỏa sứ tự có truyền thừa, đến lúc đó ngươi liền đi cầm. Thánh nữ không tại, ngươi chính là đại thánh nữ. Nàng thanh âm không có giấu giếm người khác, giữa sân người đều nghe thấy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Cơ Hoàng trầm mặc một lát, mở miệng nói Vân Tinh, chẳng lẽ ngươi lại không muốn trở thành thánh nữ?
Không sai.
Vân Tinh cười tủm tỉm đáp. Cơ Hoàng nhất thời lại không biết nàng nói thật hay giả, một lát sau âm thanh lạnh lùng nói quá trẻ con. Giang ba câu liền đem một ngoại nhân định vì hạ nhiệm thánh nữ, coi như thánh nữ những năm này quyền thế ngập trời, cũng không có loại này nhường nữ nhi của mình kế thừa thánh nữ chi vị lời giải thích. Đây là đem thánh giáo xem như cái gì? Hoang đường. Vân Tinh lộ ra ý cười, lời này từ ngươi Cơ gia chủ nói ra, thật sự là phá lệ buồn cười đâu. Thiên ngoại tiên những năm này, không đều nhanh thành ngươi độc đoán. Ta sớm liền nghĩ minh bạch, một cá nhân đơn đả độc đấu là không thành, chẳng bằng liền theo thánh nữ đại nhân, ít ra so với các ngươi bọn gia hỏa này đáng tin cậy. Cơ Hoàng nghe vậy, khuôn mặt dần dần biến lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói đã ngươi cũng biết bản tọa hy vọng, vậy coi như biết, việc này không có bản tọa đồng ý, tự là không thể nào, cho dù là ngươi thánh nữ một mạch cũng giống vậy. Lời này thánh nữ đại nhân ở thời điểm, ngươi dám nói a? Vân Tinh cười lạnh nói. Cơ Hoàng lạnh nhạt nói vậy ngươi có thể bảo nàng trở về. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, với tay, một thanh kỳ dị lưỡi búa bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, cùng hắn trước đó dùng vũ khí hoàn toàn khác biệt áp lực vô hình vắt ngang tại chúng nhân trong lòng, tất cả mọi người thân thể đều biến căng cứng, theo bản năng nắm chặt tay. Cơ Hoàng cầm lấy lưỡi búa, đảo qua Tạ Uyên ba người, hôm nay bản tọa liền phải quét sạch môn hộ, chém giết ngoại địch, để cho các ngươi minh bạch, thiên ngoại thiên không phải những người khác có thể hồ nháo địa phương. Hắn cầm lấy lưỡi búa, trong nháy mắt ngưng tụ lại sáng chói kim quang là Cơ gia gia truyền thần phù. Vân Tinh sắc mặt đại biến. Tạ Uyên con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra cái này lưỡi búa. Tại lúc trước trưởng trung Giang Sơn bên trong lĩnh ngộ phá thiên thức lúc, vị kia Cơ gia tiên tổ, truyền kỳ giáo chủ liền dùng chính là thanh này thần phù, đã là đỉnh phong tông sư Cơ Hoàng cầm lấy thần khí, chính là như hộ thêm cánh. Chỉ là không ai nghĩ đến hắn vốn dĩ là giữa sân đám người cao nhất tu vi, thế mà lại còn mời ra cái này áp đáy hòm thần binh đến nội chiến, không sợ hủy thành chỉ sao? Hữu Pháp Vương, xin ngươi chủ trì hộ thành đại trận. Cơ Hoàng dặn dò nói tuân mệnh. Hữu Pháp Vương chắp tay thi lễ, đưa tay cầm ra một cái lệnh bài, nét mấy lần, cả tòa chủ thành đều sáng lên nhàn nhạt quang mang. Cơ Hoàng trầm giọng quát chết hết cho ta a. Tay hắn vung lên, một đạo vô cùng sáng chói kim sắc phủ mang chém xuống. Cái này một đũa, so với hắn trước đó bất kỳ công kích đều mạnh hơn. Tạ Uyên biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, vừa mới liền đã bắt đầu xúc thế lực Phách Hoa Sơn bay lên, to lớn phủ mang nên hướng kia so sánh lẫn nhau mà nói tuy nhỏ được nhiều, khí thế lại hoàn toàn che lại hắn kim quang. Chanh. Tư Đồ Cầm đồng thời phụ động dây đàn, có đạo đạo tinh khiết bạch quang từ cổ cầm bên trong phát ra, cùng Tạ Uyên cùng một chỗ đón lấy Cơ Hoàng phủ mang. Vân Tinh cũng cắn răng, vung lên trường kiếm chém ra kiếm mang màu tím. Mặc dù công kích của nàng so những người khác yếu kém rất nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Người chung quanh đều sắc mặt biến đổi lớn, nhượng bộ lui binh, sợ bị cái này kinh thiên động địa đụng nhau tác động đến. Oeng. Vô cùng âm thanh lớn nổ vang, dường như một tiếng xuyên qua toàn bộ thiên ngoại thiên kinh lôi, to lớn quang mang như là thần hỏa lướt qua, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Tạ Uyên ngăn khuất trước nhất, toàn thân rung mạnh, bất diệt kim trùng cháo không ngừng lấp lóe, tiếp nhận áp lực cực lớn. Cũng may lần này vẫn không có thể nhường hắn kim trùng cháo phá công, ba người hợp lực, cuối cùng miễn cưỡng đỡ được Cơ Hoàng một kích này hử. Cơ Hoàng chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, lưỡi búa coi thường, lại ngưng tụ ra ánh sáng màu hoàng kim. Tạ Uyên cắn răng, lấy sơn hà đỉnh chấn áp Cơ Hoàng, bắt quái liên, huyễn động thiên tinh không ngừng xoay tròn, quấy nhiều đối phương. Nhưng mà lúc này ngoại trừ sơn hà đỉnh có chút tác dụng, vật gì khác tại to lớn trên lệnh cảnh giới trước cũng không lập công. Kim sắc lưỡi búa phát ra từng vòng vầng sáng, bài trừ tất cả hư ảo. Cơ Hoàng lại lần nữa chém xuống lưỡi búa, Tạ Uyên ba người đồng dạng một kích toàn lực, lại lần nữa tại chủ thành bầu trời nổ ra mặt trời giống như quan mang. Cả tòa thành trì đều chập chờn, cho dù có hộ thành đại trận, thành trì nhìn cũng khó có thể chịu đựng công kích như vậy. Tạ Uyên bất diệt kim trung cháo cũng đồng dạng kịch liệt chấn động, nếu là lại đến mấy lần công kích như vậy, chỉ sợ chính là hắn cũng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Vân Tinh mặt lộ lo lắng, hô lớn. Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm riêng phần mình nhíu mày, một mặt nghiêm túc, bắt đầu mưu đồ lên phá cục thủ đoạn. Không thể bị động như vậy, lại mang xuống càng là bất lợi, Cơ Hoàng rõ ràng thành thạo điêu luyện. Nếu muốn liều mạng, chính là ngay lúc này. Hai người ý nghĩ không hẹn mà cùng, liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm. Mắt thấy Cơ Hoàng lưỡi búa giơ cao, đã ngưng tụ ra đạo thứ ba sáng chói kim quang, Tạ Uyên cùng Tư Đồ Cầm tu vi đều điên cuồng vận chuyển lên. Một cách này, mắt thấy liền muốn phân sinh tử. Đồng nhiên, chung quanh quang mang có chút biến hóa. Còn trong lúc kịch chiến Tạ Uyên mấy người không rảnh bận tâm điểm này biến hóa, nhưng mà Cơ Hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, quát Hữu Pháp Vương, chống lên trận pháp. Hộ thành đại trận, vậy mà chẳng biết tại sao đột nhiên đóng cửa. Nhưng lần này biến khởi đống nhiên, lại vừa vặn là hắn tụ lực đã xong, không phát không được thời điểm, Cơ Hoàng đành phải kiên trì, cưỡng ép kiềm chế lực lượng, vẫn là đem yếu kém rất nhiều kim quang bổ ra ngoài. Tạ Uyên ba người hợp kích đã nên đón tiếp lấy, lần này chỉ là lực Phách Hoa Sơn liền tùy tiện phá giải kim mang, mang theo Tư Đồ Cầm cùng Vân Tinh hợp kích tới Cơ Hoàng phụ cận. Cơ Hoàng không kịp chú ý cái này sóng chấn động sẽ tác động đến nhiều ít phong ốc cùng giáo chúng, đang chuyên tâm ứng đối trước mặt công kích. Lần này hết đợt này đến đợt khác, nếu là không hảo hảo ứng đối, chỉ sợ chính là sinh tử lấy. Hắn bỗng nhiên cảm giác Hữu Pháp Vương đi tới gần, cảm thấy bùng lòng, sau đó bỗng dưng biến sắc, người tìm được chết. Cơ Hoàng giận tím mặt, lưỡi búa trở tay bổ về phía vốn cho rằng là đến trợ hắn Hữu Pháp Vương. Nhưng mà ngay tại lúc đó, trên mặt đất có một bóng người một cái chớp mắt liền vọt đến trước mặt hắn, cùng Hữu Pháp Vương cùng Tạ Uyên ba người hợp kích, đồng thời đánh út về phía Cơ Hoàng. Bành! Trong tiếng nổ, một tiếng ngắn ngủi tiêu thảm, Cơ Hoàng giữa trời rơi xuống. Hữu Pháp Vương cùng kẻ đánh lén lại lần nữa ra tay, lăng không nhất kích, một đạo trưởng ấn, một đạo kiếm quang đồng thời đánh trúng không trung Cơ Hoàng. Cơ Hoàng đã hoàn toàn không có phản ứng, bên trong một chiêu này, giữa trời nổ tung, hài cốt không còn. Mà Hưu Pháp Vương tay khẽ vẫy, liền đem kia thần phù hút tới nắm chặt. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cái này trưởng không thiên ngoại thiên, thực lực địa vị không người có thể so sánh cước hoàng, vậy mà bỗng nhiên liền chịu tam phương hợp kích, trực tiếp bỏ mình. Vô số người lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chấn kinh, căn bản phản ứng không kịp. Tạ Huyên cũng mắt lộ ra kinh ngạc, cảnh giác thu tay lại, nhìn xem đứng lơ lửng trên không Hưu Pháp Vương cùng một tên khác một mặt trang nghiêm, ăn nói có ý tứ trung niên nhân chuyển vũ trưởng lão. Vân Tinh mở to hai mắt, rung động mà mở mị thấp giọng nói ra chủ. Pháp Vương. Có hai tên mặc cơ gia phục sức tông sư kêu sợ hãi phá vỡ yên tĩnh, xẹt qua lưu quang phóng tới giữa không trung. Nhưng mà Hưu Pháp Vương cùng truyền vũ trưởng lão một người tiếp nhận một cái, hai ba lần liền đem hai tên cơ gia tông sư trực tiếp chém giết, điểm không dùng tình chút nào. Tạ Huyên trong mắt hơi híp, nhìn xem Hưu Pháp Vương hắn vừa mới, cũng không đem hết toàn lực. Tư Đồ Cầm cũng diện mục nghiêm túc, hắn giống như cũng không so cơ hoàng chênh lệch. Xem ra, lần này là bọn hắn nhằm vào cơ hoàng, hoặc là nói cơ gia một cái âm mưu. Cơ gia đã xong. Vân Tinh đơn giản nói. Cơ gia hoàn toàn chính xác xong, cơ hoàng bỏ mình tại chỗ. Lại chết hai tên tiên địa song tiểu cảnh giới tông sư trưởng lão, lại thêm trước đó Tạ Huyên liên sát cơ gia nhiều người, lúc này cơ gia chính là đợi làm thịt cứu non. Truyền thừa ngàn năm thiên ngoại thiên đệ nhất gia tộc sớm tối vẫn diệt, chỉ sợ ngoại trừ kẻ đầu đều, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hữu Pháp Vương đại nhân, ngài đây là ý gì? Bên ngoài có tông sư một mặt cảnh giác mà hỏi. Mặc dù hắn không phải lệ thuộc trực tiếp cơ gia, nhưng từ trước đến nay cũng tại cơ hoàng dưới dâm uy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rõ ràng cái này Hữu Pháp Vương luôn luôn cũng giống như hắn, đối cơ hoàng nói gì nghe nấy, vô cùng trung tâm. Thậm chí trước đó đều phái hắn hai tên thuộc hạ đắc lực liều mạng ngăn cản Tạ Huyên bọn người, cuối cùng chiến tử. Hưu Pháp Vương cười cười, thiên ngoại thiên khổ cơ gia lâu vậy, cơ hoàng chuyên quyền độc đoán, hoành hành bá đạo, như toan tại giáo chủ cùng thánh nữ sau khi đi nhúng chàm đại vị, tội lỗi đáng chém. Bản tọa chỉ là gặp không được cơ gia chính là thánh giáo chính là cơ gia hiện tượng mà thôi, nhất định phải còn thiên ngoại thiên một cái tươi sáng càng khôn. Mọi người đều là im lặng, trong lòng đối hành vi của hắn phần lớn hiểu rõ. Trái Hưu Pháp Vương biến thành một vị pháp vương, cơ gia hủy diệt, mạnh nhất truyền vũ trưởng lão dường như cũng cùng hắn kết mình, mà Hợp Hoan trưởng lão đột ngột niêm phong cửa bế quan. Không còn để ý tục vụ, nghe nói là tổn thương tại Tạ Huyên trên tay. Kia thiên ngoại thiên, về sau còn có ai có thể chế hắn? Hưu Pháp Vương cùng truyền vũ trưởng lão liên thủ, bên ngoài còn có nhiều vị trưởng lão, rất nhiều tông sư lúc đầu ngay tại quan chiến, lúc này tất cả đều im lặng, dường như chấp nhận lần này cục diện. Ngược lại cơ gia kết cục đã định trước, cơ hoàng đều đã chết, rốt cuộc không ai sẽ đối với hai người tập kích bất ngờ có bất cứ ý kiến gì. Hưu Pháp Vương thấy thế cục đã ổn định, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Tạ Huyên ba người, lộ ra mỉm cười hiện tại, liền tới các ngươi. Chương 386, thần phủ. Chương 386, thần phủ. Tạ Huyên ngăn chặn phồng lên huyết khí, ngửa đầu nhìn xem ở trên cao nhìn xuống Hưu Pháp Vương cùng truyền võ trưởng lão, nói tốt một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hưu Pháp Vương cũng là hảo tâm kế, không hổ là thiên ngoại thiên nhất biết luồn cuối người. Hắn chậm chậm lộ ra nụ cười, chỉ là nếu vẫn cơ hoàng cầm lấy thần phủ, có lẽ ta còn kỵ hắn ba phần. Nhưng hôm nay hắn đã chết. Tạ Huyên chậm rãi lên không, cùng Hưu Pháp Vương đối lập nhìn thẳng, mà ngươi cầm lấy lưỡi búa này, lại có thể thế nào? Hưu Pháp Vương nụ cười dần dần thu liễm, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thật sự là cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có phách lối như vậy vô liếng. Hắn lời còn chưa dứt, trực tiếp chính là một bữa chém tới. Sáng chói phủ mang trong nháy mắt bổ tới Tạ Huyên trước mặt, Tạ Huyên khỏe miệng lại có hơi hơi câu. Cái này phủ mang, cùng vừa mới so sánh, thật sự là cách nhau một trời một vực. Thân hình hắn lóe lên, liền nhường qua cái này một bữa, sau đó đưa tay vung lên. Sơn Hà đỉnh hưu một tiếng chụp vào Hưu Pháp Vương đỉnh đầu, trầm ngưng không khí áp chế hắn. Bát Quái Liên cùng Huyễn Mộng Tiên Tinh riêng phần mình treo cao, tản ra hắc bạch mộng ảo chi quang bao phủ chiến trường, nhường Tạ Huyên thân ảnh dần dần biến mơ hồ. Tạ Huyên mạnh đến cực hạn linh thức tại chân ảnh trúc đài ra chỉ dưới, thậm chí so tông sư đỉnh phong càng trước một bước, càng tới gần cực hạn, ngay tại thiên địa song tiểu cùng thiên nhân hợp nhất ở giữa, gần như ngộ đạo chi cảnh. Dạng này linh thức, lại thêm từ Bát Quái Liên, Huyễn Mộng Thiên Tinh ra chỉ viên mãn cấp bí thuật, cảnh giới tông sư không người có thể phá giải. Nếu là cơ hoàng, nương tựa theo tế luyện đến như là bản mệnh pháp bảo giống như tuyệt thế thần binh chi lợi, còn có thể phá giải Tạ Huyên bí thuật. Có thể Hưu Pháp Vương mặc dù cầm lấy thần phủ, không có tế luyện dưới tình huống sao có thể phát huy thần binh uy năng? Thậm chí thần binh có linh, thần phủ tại cơ gia hưởng thụ ngàn năm cung phụng, lúc này tới hủy diệt cơ gia, nhiễm cơ hoàng máu tươi Hưu Pháp Vương trên tay, không ngừng truyền ra đạo đạo chống cự chi lực, nhường Hưu Pháp Vương phát động khí lực khả năng nắm chặt. Tạ Huyên đem tất cả Hắc Thiên Thư toàn bộ tế ra, mà lùi về sau một bước, thân ảnh ẩn vào trong hư không, giống như biến mất không còn tăm hơi, không người có thể phát giác. Hưu Pháp Vương một đũa chẳng không, mặt lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt như điện, không ngừng tại bốn phía bắn phá, linh thức càng là một khắc không ngừng bao trùm chung quanh trăm trượng không gian. Nhưng mà không trung hoàn toàn yên tĩnh, hắn căn bản không nhìn thấy Tạ Huyên tung tích. Đồng nhiên, Tạ Huyên tự đỉnh đầu y mắng hiện hiện, giao hồn từ trên trời giáng xuống, sâu hướng lên trời linh. Hưu Pháp Vương trong nháy mắt phát giác, nhấc phủ liền phải chống cự. Nhưng mà thần phủ hình như có ý nghĩ của mình, vậy mà lúc này kéo lấy tay phải của hắn hướng xuống rơi. Hắn sắc mặt đại biến, đành phải tay trái dò ra, một cái ngưng thực cự hình trường ấn cản hướng Tạ Huyên trường thương. Bành! Hai người qua một chiêu, Hưu Pháp Vương hừ nhẹ một tiếng, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vấn đề không nghiêm trọng lắm, nhưng mà Tạ Huyên đã biến mất, nhường hắn tất cả phản kích hoàn toàn không chỗ dùng lực, đây chỉ là một bắt đầu. Truyền võ trưởng lão thấy thế, cũng không lo được cái gì mặt mũi, mong muốn tới hỗ trợ. Bất quá lúc này trên mặt đất truyền đến liên tiếp màu trắng kiếm ánh sáng, phiêu miểu lại hùng vĩ, uy nghiêm lại sắc bén, giống như tiên nhân phi kiếm. Truyền võ trưởng lão hơi biến sắc mặt, một mặt nghiêm nghị cùng những này kiếm ánh sáng dây dưa. Tư Đồ Cầm đánh đàn không ngừng, thi triển hết tiên phổ chi năng, cuốn lấy truyền võ trưởng lão. Tạ Huyên cùng Hưu Pháp Vương lần này không người quá nhiều, hoàn toàn thành một đối một. Hai người các hiện thần thông, trên trời lập tức bộc phát ra hào quang rực rỡ, kim xích đan sen, xanh trắng tung hành, như là thất luyện. Chiến trường mặc dù kịch liệt, nhưng mà thế cục lại rõ ràng. Hữu Pháp Vương cầm Tạ Huyên Thiên ẩn thuật không có biện pháp, lại nhiều lần bị Thiên Huyễn thuật dĩ giả loạn chân, đã bị thiệt thòi không ít. Hắn có lòng dùng thần phủ khoe khoang, nhưng mà lại phát hiện cái này thần binh không chỉ không nghe sai khiến, vẫn còn làm trở ngại chứ không giúp gì, đơn giản là như cái thứ hai Sơn Hà đỉnh giống như suy yếu hắn. Lần này Hữu Pháp Vương là đâm lao phải theo lao, đã phát huy không được thần phủ chi uy, lại không nỡ giao cho người bên ngoài, nhất thời lưỡng nan. Lại cứ Tạ Huyên trường thương nhường hắn không được khinh thường, cài lấy lưỡi búa càng ngao ngoe muốn động, mơ hồ nhường hắn cảm thấy không lành. Lại là trong chớp mắt mấy chục hiệp, Hữu Pháp Vương lại bị Tạ Huyên trường thương vẽ hai lần, bị thương nhẹ, cho dù công lực thâm hậu sẽ không tùy tiện trọng thương, nhưng cũng không thể một mực chịu cái này lấy máu chiến thuật. Chinh chiến đã lâu hắn cấp tốc có quyết đoán lại cầm lưỡi búa này, nói không chừng liền phải đưa tại nơi đây. Hắn quyết định trực tiếp hưu một tiếng, đem cơ gia thần phụ ra bên ngoài vây chính mình thuộc hạ trô ném đi. Cùng lúc đó, Tạ Huyên trực tiếp từ hắn khía cạnh ám thứ một thương, lại nghe hắn hừ lạnh một tiếng liền chờ ngươi đến. Hữu Pháp Vương song trưởng một vòng, trực tiếp không để ý tới một thương này, hướng phía Tạ Huyên trên thân ấn, quả nhiên so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đánh trúng Tạ Huyên, dưới bàn tay phát không, lại là cái huyễn tượng. Hữu Pháp Vương lông mày nhíu lại, cười lạnh nói ta liền biết. Hắn chỉ tay thần phụ chỗ, đột nhiên dừng lại trưởng. Thần phủ chung quanh lập tức nổ tung một tầng cuồng mãnh kinh khí, lại là hắn trước đó lưu lại trường kình. Tạ Huyên nếu là lúc này lấy phủ, tất nhiên bên trong một trường này. Nhưng mà vượt quá Hữu Pháp Vương dự liệu, Tạ Huyên cũng không ở nơi đó, mà là hắn hướng bên kia phát động đồng thời, từ sau lưng của hắn đưa ra một kiếm. Hữu Pháp Vương lập tức run lên, không kịp về trường, thân thể căng cứng, một cỗ huyết quang bạo phát đi ra, cưỡng ép chống cự phía sau lợi kiếm. Lợi kiếm cùng quang thuẫn tiếp xúc, cũng không tiến công. Hữu Pháp Vương trong lòng thoáng nghi nếu là hắn chiêu này dùng thương, ta lại phải bị tổn thương. Có thể hắn kiếm pháp so thương pháp uy lực yếu rất nhiều, vì sao dùng kiếm tập kích bất ngờ? Hắn bản không nghĩ thông suốt, sau một khắc lại biết đáp án. Tạ Huyên mượn hắn khí kình, phát động phù quang lược ảnh kiếm, tốc độ trong nháy mắt liền đến cực hạn. Một cái nháy mắt, hắn liền đuổi kịp ném ra ngoài thần phủ, nắm bắt tới tay bên trên, thuận tay cho cái kia còn muốn cướp đoạt thuộc hạ một kiếm. Hắn cầm lấy bên trên khắc phù văn màu vàng lưỡi búa, lộ ra nụ cười Pháp Vương đại nhân quả nhiên thẳng khái. Đa tạ. Hữu Pháp Vương trên mặt dâng lên một luồng khói xanh, quát to một tiếng ta lại nhìn ngươi làm sao dùng. Hắn lách mình hướng phía Tạ Huyên mà đến, đã thấy Tạ Huyên trực tiếp vung lên lưỡi búa, không khỏi mỉm cười một cái lưỡi búa này khó dùng lắm. Nhưng mà Tạ Huyên một búa trực tiếp vung ra kim quang ảo ánh, so với hắn thời gian sử dụng trôi chạy không biết nhiều ít. Hữu Pháp Vương kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình, trốn tránh phủ mang. Tạ Huyên cầm thần phủ, tinh thần đại chấn, vung ra đầy trời phủ mang, nhất thời áp chế đến Hữu Pháp Vương chậm rãi lui lại. Thần phủ trong tay hắn, cùng tại Hữu Pháp Vương trong tay, hoàn toàn chính là hai loại. Hắn vốn là chủ dùng lưỡi búa, trẻ tuổi mười vạn, sẽ lực phách hoa sơn về sau, càng là đã đến phủ nói đỉnh phong. Lúc này tuy là nắm lấy thần phủ, cũng không tốn sức, huống chi còn có vạn binh trúc ảnh phụ trợ. Mà thần phủ có linh, chỉ nhớ rõ giết cơ hoàng Hữu Pháp Vương. Tạ Huyên cầm lấy nó giao đấu Hữu Pháp Vương, phát hiện lưỡi búa này đặc biệt phục tùng. Hiển nhiên Cơ Hiên chờ người nhà họ Cơ, cùng thần phủ căn bản không quen. Lúc này dùng đến thần phủ, Tạ Huyên cảm giác ra tay uy lực tăng vọt. Tinh thục phủ kỹ hắn chưa hề dùng qua tốt như vậy dùng lưỡi búa. Đây là chưa hề từng tế luyện, nếu là thật sự đem thần phủ hóa thành chính mình dùng, không biết uy lực bao nhiêu. Tạ Huyên trong lúc kích chiến không có quá nhiều phỏng đoán, chỉ là từng lần một vung phủ, nhường Hữu Pháp Vương chỉ có thể không ngừng lùi lại. Ngoại vi Táo giáo trưởng lão, các tông sư đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, thống linh thánh giáo đã thành ván đã đóng thuyền chi thế Hữu Pháp Vương, trong nháy mắt liền bị đoạt thần phủ, liên tục bại lui. Cái này Tạ Huyên thậm chí ngay cả nhường trái Hữu Pháp Vương ăn quả đắng, một đã bị hắn gián tiếp hại chết, một cái khác nhìn, dường như bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hợp Hoan trưởng lão cũng là bị hắn đánh nặng tổn thương tránh né, truyền võ trưởng lão nhìn cũng không cơ hội chống cự. Chẳng lẽ cái này Tạ Huyên thật muốn dẹp tiên đệ nhất thiên hạ thánh giáo, dẹp tiên thiên ngoại thiên phải không? Bọn giáo chúng muốn ngăn cản, nhưng mà nhìn xem đứng ngạo nghệ không trung bổ đến Hữu Pháp Vương vô cùng chật vật Tạ Huyên, chẳng qua là có lòng bất lực. Tạ Huyên đem Hữu Pháp Vương đã bổ đến lui ra phía sau 10 dặm, cơ hồ muốn bổ ra chủ thành phạm vi, cảm giác đã không sai biệt lắm. Hắn nhìn qua vẫn không cam lòng Hữu Pháp Vương, khẽ cười nói Pháp Vương đại nhân, dừng ở đây rồi. Nếu ngươi vừa mới nghĩ lấy chạy trốn, có lẽ còn có một tia cơ hội. Hắn vừa nói, một bên giơ lên lưỡi búa. Hữu Pháp Vương nhìn hắn động tác, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vốn có dễ như trở bàn tay bá quyền, lại bị Tạ Huyên phá hư, tự nhiên vô cùng không cam lòng. Nhưng chính là cỗ này không cam lòng, nhưng hắn chỉ là nghĩ cắm đầu phóng tới Tạ Huyên, cuối cùng hại hắn. Hữu Pháp Vương nhìn thấy kia to lớn phủ mang, so trước đó còn to lớn phủ mang, ánh mắt rốt cục thanh tịnh, mong muốn thoát đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Nắm lấy thần phủ Tạ Huyên, cảm giác chính mình chưa từng có cường đại. Lúc này lực phách hoa sơn, tông sư Định Phong cũng không cách nào chống cự. So trước đó còn khổng lồ sáng chói phủ mang mang theo không thể ngăn cản khí thế ép xuống, đối Hữu Pháp Vương tới nói, tựa như trời sập. Oeng! Phủ mang chợt lóe lên, trực tiếp đem Hữu Pháp Vương chém thành hai mảnh, sau đó biến mất. Tạ Huyên cảm giác thần phủ phát ra một hồi vui vẻ, sau đó bắt đầu búng ra, dường như muốn rời khỏi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Hắn cười ha ha, trực tiếp đem nó bắt được, sau đó triệu hồi ra vạn binh trúc ảnh, đem nó mạnh mẽ trói lại. Có vạn binh trúc ảnh, đằng sau chậm chậm tế luyện, cho dù là thần binh cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Một bên khác, truyền võ trưởng lão đã xa xa đứng đấy, một mặt ngưng trọng nhìn qua Tạ Huyên. Không chỉ là hắn, chính là cái khác các tông sư đều là như thế. Không ít người cổ họng khô chát chát, nhìn xem mới đại chiến trái Hữu Pháp Vương, sinh bổ Hữu Pháp Vương mà không bị thương chút nào Tạ Huyên, quả thực không sinh ra mảy may chống cự chi tâm. Tạ Huyên một người đứng yên không trung, cùng một đám táo giáo cao thủ giằng co, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Vân Tinh cùng Tư Đồ Cầm đội tiến lên, đứng tại bên cạnh hắn. Vân Tinh ho nhẹ một tiếng, cái này, Tạ gia chủ, ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào? Giọng nói của nàng có chút quái dị. Nói thật ra, chính là nàng đều không nghĩ tới Tạ Uyên vậy mà trực tiếp liền đem Hữu Pháp Vương chém. Không cần nói nàng, chính là Tư Đồ Cầm đều có chút không tưởng được. Hiện ra toàn bộ thủ đoạn Tạ Uyên, lại đoạt được cơ gia thần phủ, mạnh đến mức thật sự là có chút đáng sợ. Tạ Uyên nhìn qua lấy truyền võ trưởng lão cầm đầu táo giáo đám người, nói còn có ai đối truyền hỏa sứ nhân tuyển có ý kiến a? Mọi người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng Tạ Uyên muốn nói gì, vậy mà bỗng nhiên xách cái này một góc dạng. Hiện tại ai còn dám có ý kiến? Thấy truyền võ trưởng lão yên lặng lắc đầu, Tạ Uyên liền vuốt cằm nói liền như thế a dân sinh gian nan, các ngươi không nổi sự tình. Táo giáo cường giả còn có không ít, nhân số càng là đông đảo, nơi đây chỉ là một bộ phận. Mặc dù mạnh nhất người đã đền tội, thế nhưng là nếu thật muốn đem nhiều như vậy tông sư, nhiều như vậy giáo chúng một mẹ hốt gọn, Tạ Uyên sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ, nhưng cũng khó nói hết toàn công. Cùng nó đuổi tận giết tuyệt, kích thích kịch liệt phản kháng, không đúng hẹn định cảnh cáo, nhường chính bọn hắn kiềm chế bộ hạ. Thật chờ bọn hắn còn dám sinh sự, lại đến so đo thành giáo sứ mệnh chính là. Truyền võ trưởng lão mở miệng, Tạ Uyên trong nháy mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Cảm nhận được trong ánh mắt cảm giác các bách, truyền võ trưởng lão trong nháy mắt trầm mặc. Rõ ràng tu vi thắng qua Tạ Uyên, nhưng hắn không có mảy may lực lượng. Bị Tạ Uyên nhìn xem, giống như là bị cảnh giới cao hơn người khóa chặt, nhường hắn cảm thụ áp lực lớn lao, ngươi có thể kiên trì sứ mệnh của ngươi. Tạ Uyên thản nhiên nói, nhưng đến lúc đó ta sẽ lại đến Thiên Ngoại Thiên đi một lần. Táo giáo nơi đây mười mấy tên tông sư, trên mặt đất vô số giáo chúng, không người trả lời. Tạ Uyên thấy thế, liền quay người rơi xuống, cùng Tư Đồ Cầm không trở ngại chút nào tiến vào Bình Tây Vương phủ. Tư Đồ Cầm rất nhanh nắm giữ Vương phủ trận pháp, hoàn toàn thu hồi tòa phủ lệ này. Xác nhận tất cả không ngại, chủ yếu là phụ thân ngủ say chỗ sau, Tư Đồ Cầm thở dài một hơi. Nhìn qua Tạ Uyên, nàng có chút không ngừng nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi? Tạ Uyên than nhẹ một tiếng, đã nơi này đã ổn định, vậy ta liền nên đi ra ngoài. Tư Đồ Cầm khẽ cắn môi, lôi kéo Tạ Uyên góc áo chỉnh đốn một cái đi. Ngươi cũng mệt mỏi, tại Vương phủ bên trong điều chỉnh trạng thái, ra ngoài mới có thể tốt hơn làm việc. Ừm, nơi này cũng không ít ăn ngon, ngươi cũng đã lâu không nghe ta đánh đàn. Kỳ thật vừa mới nghe xong, bất quá chiến đấu bên trong hoặc cũng không thể giữ lời. Tạ Uyên vuốt ve Tư Đồ Cầm mái tóc, cũng không đành lòng nhanh như vậy rời đi, liền ôn nhu nói, vậy trước tiên chỉnh đốn một ngày. Tư Đồ Cầm lập tức ánh mắt sáng lên, mặc dù cảm thấy một ngày quá ngắn, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Nàng lộ ra nụ cười sán lạ, đôi lông mày khỏe mắt ở giữa đều là ý mừng. Tạ Uyên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy Tư Đồ Cầm phát ra từ nội tâm ý cười tựa như xuân hoa thịnh phóng, có thể thiên hạ nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một loại so ra mà vượt nàng. Tư Đồ Cầm lôi kéo hắn đi, trước hết để cho đầu bếp làm điểm ăn ngon. Thiên ngoại thiên mỹ thực, ngược cùng bên ngoài lại không giống đồ ăn, thưởng trà, nghe đàn. Tạ Uyên vượt qua cùng Tư Đồ Cầm đã lâu thời gian nhàn nhã, đống nhiên giật mình dạng này thể nghiệm không ngờ hồi lâu không có, phá lệ để cho người ta chân quý. Không biết lần tiếp theo lại là khi nào. Hắn hơi có chút phiền muộn. Thẳng đến trong đêm, tới nên nghỉ ngơi thời điểm. Hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau. Tạ Uyên nhìn thấy Tư Đồ Cầm khỏe mắt lộ ra đã từng không có mị ý, thế là hai người tiến vào một gian trong phòng. Tiếng đàn có lương, ba ngày không dứt. Thẳng đến ba ngày sau sáng sớm, Tạ Uyên đẩy ra cửa phòng, đã mặc chỉnh tề. Hắn quay đầu nhìn qua vẫn còn ngủ say, trầm tĩnh như là giống như trẻ nít Tư Đồ Cầm, lộ ra không thôi biểu lộ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, quay người kiên định đi ra ngoài. Thiên hạ như chỗ thủy hỏa, trên người hắn còn có sứ mệnh, dung không được quá lâu nhi nữ tình trường. Chỉ đợi hiểu càn khôn tại treo ngược, vạn dân an cư vui mệnh, Tạ Uyên liền có tính dưỡng thời gian. Hắn quay người đi, phía sau Tư Đồ Cầm mở to mắt, nằm ở trên giường yên lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Vân Tinh lại tức thời xuất hiện, đem Tạ Uyên đưa ra Thiên Ngoại Thiên. Tại trước khi, nàng cười hì hì, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người tiểu tức phụ. Tạ Uyên trầm mặc một chút, chắp tay nói, vậy liền đa tạ. Hắn kỳ thật cũng không phải là mười phần hiểu rõ Vân Tinh tâm tư, không rõ ràng nàng đến cùng muốn cái gì. Chỉ chẳng qua trước mắt đến xem, nàng đích xác là đứng tại Tư Đồ Uyển, đứng tại bọn hắn bên này. Tạ Uyên đứng tại Vân Châu phủ bên ngoài trên sườn núi, quay đầu nhìn về phía nơi đây cũng có thể gặp trong mây cao phong. Trạm tiếp theo chính là Vân Sơn. Chương 387, Kiếm Tông. Chương 387, Kiếm Tông. Vân Châu phủ cách Vân Sơn tự nhiên không xa, lấy Tạ Uyên cất chỉnh, dù là cũng không đi bao nhanh, cũng liền không đến nửa ngày liền đến Vân Sơn sơn môn chỗ. Hắn vẫn bảo lưu lấy Vân Sơn đệ tử lệnh bài, tùy tiện liền qua sơn môn, hướng trên núi đi đến. Chỉ có điều mặc kệ là sơn môn chỗ thủ vệ, vẫn là trên đường đi nhìn thấy đệ tử, đều để Tạ Uyên có một chút nghi hoặc. Thủ vệ xâm nghiêm tự nhiên là nên, dù sao thiên hạ đại loạn, chính là Vân Sơn dưới chân đều không có ngày xưa như vậy an định. Nhưng mà trên đường đệ tử lại là so trước kia thưa thớt rất nhiều, liền thấy kia một chút, cũng nguyên một đám đều là thần sắc nghiêm túc, bước chân bội vàng, hoàn toàn không có năm đó Vân Sơn trên dưới một lòng kiếm đạo, thần sắc trong suốt bộ dáng. Hơn nữa, Tạ Uyên còn mơ hồ nhìn được có chút nơi ở của đệ tử trước đó, treo bạch trướng ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, ẩn có lo lắng, gấp rút chạy tới chủ phòng, rất nhanh liền đăng đỉnh. Chủ phòng không có như vậy dễ vào, Tạ Uyên đành phải lộ thân phận, lúc này nhường phòng thủ đệ tử giật nảy cả mình, ngươi chính là Tạ. Ách, ngươi chính là Trương. Ừm, cực khổ ngài chờ ta một chút, ta bây giờ liền đi thông truyền. Đệ tử trực tiếp sử xuất khinh công, chạy đi như bay đi. Tạ Uyên hoặc là nói Trương Sơn sự tích cùng thanh danh, đã sớm truyền khắp Vân Sơn trên dưới. Năm gần đây, hoặc là nói toàn bộ Vân Sơn kiếm tông trong lịch sử cũng là hiểu rõ truyền kỳ đệ tử, tự nhiên dẫn tới các đệ tử thảo luận, cơ hồ không ai không biết. Tạ Uyên chỉ chờ giây lát, liền thấy một bóng người đi ra, mấy cái thoáng hiện liền đến trước mặt hắn. Trương sư đệ, đi thôi, sư tôn đã đang chờ ngươi. Tần Chân Dương khách khí nói. Tạ Uyên hướng phía Tần Chân Dương cung kính thi lễ gặp qua Tần sư huynh. Tần Chân Dương đáp lễ lại, hai người liền hướng tông chủ thư phòng đi đến. Trên đường, Tạ Uyên trầm ngâm một lát, hỏi Tần Sư Minh, tông môn gần đây thế nhưng là xảy ra đại sự gì à?
Đại sự?
Tần Chân Dương trên mí mắt trọn, suy tư một chút, lắc đầu nói cũng không có.
Trương sư đệ cớ gì hỏi như vậy?
Ta thấy các đệ tử đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hơn nữa, bạch trướng dường như không ít.
Tạ Uyên thanh âm trầm thấp.
Hắn vô ý thức vuốt ve bội kiếm. Nếu là Vân Sơn kiếm tông gặp phải phiền phải lớn, nói không chừng hắn liền muốn trường kiếm ra khỏi vỏ, chém hết đi đến.
Vân Sơn kiếm tông trợ hắn rất nhiều, hiện nay chính là báo ân thời điểm.
Bất quá ngoài dự liệu của hắn, Tần Chân Dương lắc đầu đại sự không có.
Những cái kia đều là những ngày này dưới chân núi Trảm Yêu trừ ma hy sinh đồng môn.
Thanh âm hắn có chút thấp, thiên hạ biến khởi khoảnh khắc, triều đình không quản sự, nghe nói Trung Nguyên bên kia đều loạn thành hỗn loạn, chúng ta bên này thủy mấy châu liền càng là như vậy.
Cường nhân trộm cướp nổi lên bốn phía, du hiệp tên lô mãng quát tháo, thậm chí còn có chút chôn ở trong bùn đồ vật, lúc này lại là tới.
Yêu ma quỷ quái, vẻ lũ xu nịnh bách tính nước sôi lửa bỏng, kiếm tông môn nhân như thế nào ngồi nhìn.
Sư tôn đã sớm phát lệnh, môn hạ đệ tử phàm là có xuống núi tư cách, đều xuống núi hành tẩu, trừ bảo an dân chỉ bất quá lần này loạn không phải bình thường loạn, sư tôn nói là một lần kiếp số.
Đối lê dân bách tính là như thế, đối kiếm tông trên dưới cũng giống như vậy, hoặc là nói đúng tất cả mọi người là giống nhau.
Yêu ma quỷ quái hành tẩu đại địa, các sư huynh đệ có nhiều thương tổn.
Nguyệt trước Tây Mạc lật ra tới một cái yêu quái, vượt qua hồ lô khẩu làm loạn, lạc sư thúc đi chém nó, chính mình nhưng cũng bị thương không nhẹ, đến bây giờ đều còn tại tinh dưỡng.
Có rất nhiều năm chưa thấy qua lợi hại như vậy yêu quái, thường ngày đều là một ít mèo hai ba con, cũng liền so bình thường manh thú mạnh chút.
Tạ Uyên nghe được rõ ràng, cũng nghe được nặng nề.
Vân Sơn kiếm tông ngay tại Thực Tiễn tông môn cho tới nay kiếm đạo, chỉ không gì hơn cái này đại cục, không phải kiếm tông một núi một tông có thể nghịch chuyển.
Tạ Uyên thở dài, ngửa đầu nhìn trên trời cái kia lỗ thủng thiên để lọt linh cơ, vạn vật lại không phải cảnh phát, mà là điên cuồng.
Tần Sư Minh, hiện nay tình huống, tông môn đem đệ tử toàn bộ tràn ra đi, chỉ sợ thực sự nguy hiểm.
Ta biết, sư tôn tự nhiên cũng biết, mà những sư đệ kia sư muội lại làm sao không biết rõ.
Nhưng cầm kiếm nơi tay, dù sao cũng so phổ thông bách tính phải có khí lực chút.
Tần Chân Dương ngữ khí trầm thấp, nhưng lại bằng phẳng triều đình không nguyện ý quản sự tình, chúng ta liền tới quản quản.
Hộ đến một thành một chỗ, chính là một thành một chỗ, như thế vừa mới không thẹn với trường kiếm trong tay, một thân võ công.
Hắn nói năng có khí phách, nhường Tạ Uyên không khỏi im lặng, nhớ tới ban đầu ở Vân Sơn bên trên cầu đạo thời gian.
Khi đó cũng là dần dần bị tông môn tập tục cảm hóa, dần dần thích nơi này trường sư đệ, tới rồi.
Tần Chân Dương kéo ra cửa thư phòng, cắt ngang Tạ Uyên xuất thần.
Tạ Uyên nhìn qua rộng lớn trong thư phòng, cái kia dường như vĩnh viễn ngồi tại động lại như núi công văn bên trong đại kiếm khách, đi vào cung kính thi lễ Tạ Uyên gặp qua tông chủ.
Ngồi đi.
Lý Tinh Thác thả ra trong tay hồ sơ cùng bút, nhìn qua đối diện Tạ Uyên, mỉm cười nói lần này tới, lại là có chuyện phiền phải gì?
Lý Tinh Thác hiển nhiên hiểu rõ hắn.
Tạ Uyên nhất thời im lặng, lại không biết nên như thế nào nói tiếp.
Nhưng Lý Tinh Thác trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, mấy phần trò đùa, còn lại là ôn hòa cùng kiên nhẫn, không có chút nào ý cự tuyệt, ngược lại nhẹ nhõm lời nói nhường Tạ Uyên trong lòng thiếu đi mấy phần gánh vác.
Tạ Uyên thở hắt ra, bắt đầu lại từ đầu, từ đại kiếp bắt đầu, tới Hắc Thiên Thư mới thôi, đem tự mình biết hết thảy đều nói ra, bao quát hắn đã sớm biết kiếm phong phía trên có Hắc Thiên Thư.
Lý Tinh Thác lặng lặng nghe, không cắt đứt.
Trong này có chút là hắn biết, có thật nhiều là hắn cũng không biết.
Nhưng dù là Tạ Uyên nói đến lại là bí mật, hắn đều là một mặt bình tĩnh đợi đến Tạ Uyên nói xong, Lý Tinh Thác nhẹ gật đầu, thanh âm thong thả nói như vậy lời nói, rất nhiều chuyện đều nói thông được.
Thiên nhân chi tránh a.
Hắn có chút nghiêng đầu, xuyên thấu qua thư phòng rộng lượng cửa sổ, nhìn về phía núi xanh bên ngoài kia để loạn phá bầu trời đời thứ hai tổ sư đặt vững Vân Sơn cơ nghiệp. Hắn một khi ngộ đạo, bình sinh hiếm có đối thủ, đem Vân Sơn từ một cái tiểu môn phái trong vòng một đêm biến thành thiên hạ có ít kiếm phái, uy chấn thiên hạ.
Chỉ có điều tông môn trên điện tịch đối với hắn lúc tuổi già một mực nói không tỉ mỉ, chỉ nói hắn khiêu chiến cường địch, không biết tung tích.
Lý Tinh Thác chậm chậm nói ta từng tại tàng kinh các bên trong ít thấy kiếm kinh bên trong nhìn thấy, nói đời thứ hai tổ sư muốn nghịch thiên mà đi, nhưng như thế nào nghịch thiên nhưng lại không rõ nói.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là đi lên cùng rất nhiều tiền bối cường giả như thế con đường kỳ thật rất nhiều trong lịch sử nổi danh người tu hành, hắn một đời quang huy sáng chói, sự tích vì thiên hạ biết được, nhưng kết cục nhưng đều là mơ mơ hồ hồ. Cho dù có người chú ý, lại cũng chỉ nói là đống giấy lộn bỏ sót.
Bây giờ nghĩ đến, có lẽ đều cùng thiên địa này có quan hệ.
Tạ Uyên gật gật đầu có lẽ là thiên địa hạn chế võ đạo phát triển, những này trí cường đại tông sư nhóm tiến không thể tiến, chỉ có thể theo thiên đạo đi tìm con đường phía trước, không phá thì không xây được.
Có lẽ là a.
Lý Tinh Thác khẽ gật đầu.
Rất nhiều chuyện, không đến cảnh giới kia liền không cách nào biết được.
Nhưng hai người kỳ thật trong lòng đều cảm thấy, có lẽ không chỉ là đơn giản như vậy.
Lý Tinh Thác nhìn về phía Tạ Uyên chuyện ta đã minh bạch.
Cho nên ngươi nói là, ngươi thật sự đã nắm giữ năm khối Hắc Thiên Thư, mà kiếm phong bên trên kia một tờ, ngươi cũng nghĩ lấy đi tìm kết thúc trận này đại loạn phương pháp.
Tạ Uyên nhẹ gật đầu.
Lý Tinh Thác nhìn xem hắn vậy ngươi kia Hắc Thiên Thư, có thể để cho ta nhìn qua.
Tạ Uyên nghe vậy, cũng không chần chờ chút nào liền đem Sơn Hà Đỉnh, Bát Quái Liên trở lấy ra, đặt ở trên bàn sách.
Lý Tinh Thác nhìn một chút những cái kia riêng phần mình kỳ dị trí bảo, trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất.
Hiển nhiên chính là bình tĩnh như hắn, cũng không thể đối Hắc Thiên Thư, vẫn là nhiều như vậy Hắc Thiên Thư nhìn như không thấy.
Nhưng hắn chỉ là đánh giá vài lần, cũng không có đi đụng, sau đó liền nhìn về phía Tạ Uyên, tự tiếu phi tiếu nói ngươi nói cho ta ngươi có nhiều như vậy Hắc Thiên Thư, lại dạng này thoải mái lấy ra, liền không sợ ta cho toàn bộ cho ngươi tham đi.
Tạ Uyên khẽ lắc đầu tông chủ tự không phải là người như thế, ta tin được.
Đây chính là năm khối Hắc Thiên Thư, tại thứ này trước mặt, ta là hạng người gì, ta chính mình cũng không biết.
Lý Tinh Thác lộ ra mỉm cười thản nhiên ngươi thu hồi đi thôi.
Tạ Uyên yên lặng đem đồ vật lấy đi, sau đó liền thấy Lý Tinh Thác đánh giá hắn, ánh mắt dần dần sắc bén, như có thực chất, dường như hai thanh lợi kiếm chỉ hướng chính mình,
cười nói ngươi không phải tin được ta, ta nhìn, ngươi là tin được chính ngươi. Tạ Huyên dừng một chút, từ chối cho ý kiến nói tông chủ luôn luôn là ta chỗ kính ngưỡng, tin được tông chủ, tin kiếm tông kiếm đạo, là ta lời từ đáy lòng. Ha ha, tốt một cái xảo quyệt tiểu tử. Lý Tinh Thắc đông nhiên cười to, ngưng cười lộ ra một mặt cảm khái vẻ mặt lúc trước nhất thời tâm huyết dân trào, nhận lấy ngươi cái này con chuột con, thật không nghĩ đến ngươi một ngày kia có thể học được trình độ như vậy, cùng ta sóng vai. Kiếm tông là ta đạo khởi chi địa, tông chủ còn có các vị sư trưởng, sư huynh đệ tỷ muội đều đối ta có lớn lao trợ giúp, Tạ Huyên một khắc chưa từng quên qua. Tạ Huyên thành khẩn nói. Lý Tinh Thắc mỉm cười gật đầu, ta cũng tin ngươi không phải quên góc người. Nhưng là, đã ngươi đọc lấy kiếm tông tốt, thế nào còn nghĩ muốn đem tông môn căn cơ đào ra mang đi. Nụ cười của hắn dần dần thu liễm, nhìn chằm chằm Tạ Huyên. Tạ Huyên tại Lý Tinh Thắc như là lợi kiếm ánh mắt chìm xuống ngầm đồng ý lâu, mới chậm rãi nói ta lấy kiếm này, không phải là vì chính mình, mà là vì thiên hạ, vì thường sinh trước khi đến ta cũng chần chờ hồi lâu, đã từng lòng mang ấy nấy, nhưng lên núi về sau, ta liền minh bạch, tông chủ nhất định sẽ bằng lòng. Lý Tinh Thắc nhíu mày, liền thấy Tạ Huyên thản nhiên nhìn thẳng cặp mắt của hắn, ta thấy kiếm tông trên dưới môn nhân như cũng lo liệu trong lòng chi kiếm, giúp đỡ chính nghĩa, lấy người vì trước, không phụ công đạo, liền minh bạch thiên hạ đại loạn thời điểm, ta vẫn là kiếm tông đồng môn đồng đạo. Lần này đi lấy kiếm, chỉ vì chém hết thiên hạ kiếp nạn, lê dân nỗi khổ, không riêng vì bản thân, không riêng làm kiếm tông. Nghe được Tạ Huyên lời nói, Lý Tinh Thắc trong mắt lợi kiếm chậm chậm thu hồi, mà là lộ ra ý cười cùng cảm khái, ngươi nói như thế, vậy ta không đồng ý, chẳng phải là có phụ thiên hạ. Hắn cười khoát khoát tay, ngăn lại Tạ Huyên giải thích không cần nhiều lời. Chính như ngươi lời nói, có lẽ kiếm phong bên trên đồ vật hiện tại tới trên tay ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, không riêng là kiếm phong, không riêng là bất luận kẻ nào đi thôi, ta cho phép ngươi bên trên kiếm phong lần này ngươi có thể thẳng lên 99 tầng. Tạ Huyên đứng dậy, trang trọng hướng Lý Tinh Thác thi lễ một cái, liền rời đi thư phòng. Lý Tinh Thác nhìn hắn bóng lưng thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa, mới đưa ánh mắt chuyển đi lên phương, chuyển tới trong thư phòng treo những tổ sư kia chân dung, thật lâu không nói. Chủ phong bên trên đại khái là Vân Sơn hiện tại đệ tử nhiều nhất địa phương, cho dù các đệ tử đều là tới lui vội vàng, tâm sự nặng nề, nhưng khi ngẫu nhiên có người thoáng nhìn kiếm phong châu cao đạo nhân ảnh kia lúc, liền không khỏi chậm chậm dừng bước lại. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100 người kia là ai? Là vị nào trưởng lão? Vậy mà từ nơi này đều có thể trông thấy, phải là không sai biệt lắm 6-70 tầng a. Hắn còn tại đi lên. Các ngươi nhìn bước tiến của hắn, mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, căn bản không có từng nghỉ qua. Không thể nào. Kiếm phong phía trên kiếm phong giống như lợi kiếm phong bạo, chính là rất nhiều trưởng lão đều lập không được đâu, hắn thế nào còn có thể đi lên? Hắn đến cùng muốn đi đâu? Tại không mấy đạo ánh mắt bên trong, Tạ Huyên một bước một cái bệ đá, dĩ hằng định tốc độ đi lên, cuối cùng tại kiếm tông môn nhân rung động trong ánh mắt, leo lên cao nhất kia nhất giai. Cấp này, trước mắt toàn bộ Vân Sơn kiếm tông trên dưới, chỉ có Lý Tinh Thác tới qua. Tạ Huyên nhìn xem cái này toàn bộ Vân Sơn cao nhất kiếm phong đỉnh chỗ, chùi lủi chỉ có thể lập 2-3 người, phía trên có mấy đạo tuyệt diệu vết kiếm, trừ cái đó ra không còn gì khác sự vật. Tạ Huyên đầu tiên là tìm hiểu kỹ càng những cái kia vết kiếm, bên trong khắc ấn đều là kiếm tông đỉnh phong tuyệt học, tỉ như phù quang lược ảnh kiếm tinh yếu, một kiếm chính là cả một cái tâm đắc. Hắn chỉ là nhìn một lát, liền cảm giác có đại thu hoạch, trong lòng khẽ nhúc nhích, có kiếm pháp đột phá dấu hiệu. Cái này mặc dù đáng giá thích thú, nhưng hiển nhiên xa xa không đạt được hắn mục đích chủ yếu. Nhưng là, có lẽ người bên ngoài cùng kiếm tông rất nhiều tiền nhân đều không thể ở chỗ này có phát hiện gì khác lạ, Tạ Huyên lại là khác biệt. Năm khối Hắc Thiên Thư mang theo, hắn đối ở trong đó Hắc Thiên Thư, cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Tạ Huyên hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về đỉnh núi đưa tay, tựa như muốn đem cái này như là một thanh cự kiếm kiếm phong nắm chặt tầm ầm. Trống rông nhất trọng mây đen đè xuống, kiếm phong chấn động lên, trên đó kiếm phong đại tác, thổi lên trước nay chưa từng có kinh khủng phong bạo, còn cuốn cả ngọn núi. Chủ phong bên trên đệ tử có chút ngã trái ngã phải, nhưng mà cho dù như thế, bọn hắn vẫn mặt mày kinh sợ nhìn xem phong bạo vờn quanh chấn động kiếm phong, nhìn xem kiếm phong bên trên áp xuống tới mây đen, nhìn xem Tạ Huyên đứng tại đỉnh núi, núi phụ bên trên rút ra một thanh kiếm, đó là một thanh hư ảo cự kiếm, một thanh cùng toàn bộ kiếm phong như thế hình dạng, như thế lớn nhỏ cự kiếm, đám người một mặt đờ đẫn nhìn xem cái này to lớn như núi cự kiếm, hoặc là nói chính là kiếm phong hư ảnh, bị Tạ Huyên không biết dùng thủ đoạn gì chậm rãi rút lên, bốc lên. Hưu. Một đạo núi liền đất trời kiếm quang sáng lên, trực tiếp đâm xuyên qua tầng tầng mây đen, lộ ra cao xá thanh bích thiên không. Kiếm tông tất cả mọi người mắt lộ ra rung động, ngốc trệ còn có cùng nhiệt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề nghĩ tới còn có dạng này kiếm quang, dạng này kiếm pháp. Chỉ là bọn hắn còn muốn nhìn xem càng nhiều, đã thấy cự kiếm hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thất vọng mất mát bên trong, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, kiếm phong vắng lặng bất động, thật giống như đã hoàn toàn đã mất đi linh hồn, đã mất đi ngày xưa thần diệu. Trong chốc nhoáng này liền nhường rất nhiều đệ tử có chút lo sợ không yên. Mọi người đều biết, kiếm phong là kiếm tông căn cơ, lực lượng là lập phái chi cơ cùng duy nhất thánh địa. Nếu là kiếm phong bị rút đi linh hồn, kia Vân Sơn kiếm tông vẫn là cái kia Vân Sơn kiếm tông a. Một cú khủng hoảng lặng yên tràn ngập ra, kiếm tông trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào đánh trước phá cái này không khí. Đồng nhiên, Lý Tinh Thác xuất hiện tại kiếm phong phía trên. Hắn đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói kiếm phong vứt ở chỗ này, chư vị tội gì dầu gì. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng cường đại kiếm quang lấp lóe, trực tiếp tại kiếm phong bên trên lưu lại một đạo mới ngấn. Liền như là tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một tảng đá lớn, lập tức tạo nên to lớn gợn sóng. Cả tòa kiếm phong lại lần nữa rung động, sau đó phía trên từng đạo vết kiếm, từng chuôi tàn kiếm đồng thời phát ra kiếm khí, chậm chậm, chậm chậm, còn cuốn kiếm phong, một lần nữa tạo thành vô tận kiếm phong. Kiếm phong vốn chính là Hắc Thiên Thư cùng kiếm tông vô số tiền nhân cộng đồng lưu lại thần dị chi địa. Hắc Thiên Thư mặc dù đi, kiếm phong bên trên tổ tiên kiếm ý lại một mực tại nơi này. Dù là không có Hắc Thiên Thư, nơi này vẫn là độc thuộc Vân Sơn kiếm tông kiếm pháp thánh địa. Sau đó, kiếm phong chính là Vân Sơn kiếm tông các đệ tử tổng cộng có nộ kiếm chi địa. nếu có điều đến, chi bằng lưu lại vết kiếm, lấy đó kẻ đến sau. Cuối cùng sẽ có một ngày, kiếm phong bên trên vết kiếm dày đặc, mỗi một đạo vết tích chính là một môn truyền thừa hậu thế đỉnh tiêm kiếm pháp. Ta kiếm tông môn nhân không dựa vào người, không dựa vào vận, liền dựa vào chính mình, đem kiếm phong hóa thành vô tận kiếm đạo chi thánh địa. Lý Tinh Thác giơ cao trường kiếm, lớn tiếng nói bản thân mà khởi đầu, từ chư quân tiếp theo nhận chi. Hắn đột nhiên vờn quanh kiếm phong, không ngừng xuất kiếm, trong khoảnh khắc liền ra không biết nhiều ít kiếm chiêu, lưu lại từ trên xuống dưới vết khắc. Đây là hắn suốt đời tâm huyết, mỗi một đạo vết kiếm đều vì kiếm phong trùng quanh gió lốc ra tốc một phần. Đợi đến Lý Tinh Thác trường kiếm ngừng, kiếm phong khí thế đã cùng trước đó cơ hồ không hai. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười một tiếng dài, đột nhiên một kiếm vung ra, đâm thẳng Thanh Minh. Kiếm quang chói mắt hiện lên, tất cả mọi người theo bản năng nheo mắt lại. Trở lại mở ra lúc, Lý Tinh Thác đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 388 Thiên Thư Thần Kiếm. Chương 388 Thiên Thư Thần Kiếm. Tạ Huyên rút ra kia vô hình kiếm khí về sau, chỉ cảm thấy vô tận kiếm ý tràn vào chính mình thức hải, liền phảng phất trên kiếm phong phong bạo tất cả đều chui đi vào. Oeng. Nguyên bản bình tĩnh thật lớn thức hải thổi lên kiếm ý chiều dâng, núi kêu biển gầm, sóng lớn bay lên không, tất cả đều là kiếm ý bốc hơi. Mỗi một sợi kiếm phong, mỗi một lớp nước giọt đều đại biểu cho một môn cao thâm kiếm thuật, mà lúc này Tạ Huyên thức hải bên trong, chỉ sợ có thể trông thấy từ xưa đến nay tất cả kiếm chiêu. Hắn kém một chút liền tại cái này vô tận kiếm đạo bên trong mê thất, chỉ có điều tại lấy ra vô hình kiếm khí trước đó nhìn thấy kia tổ tiên còn xuất lại, đồng dạng cũng là Tạ Huyên trước mắt ấn tượng sâu nhất, tạo nghệ cao nhất kiếm pháp. Phù quang lược ảnh kiếm. Lúc đầu kia tổ tiên còn xuất lại tâm đắc, Tạ Huyên nhìn có chỗ linh ngộ, nhưng cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nhưng đang thừa dịp cái này vô tận kiếm ý hắc thiên thư, hắn một chút liền đem tổ tiên còn xuất lại cùng kiếm ý triều dâng đem kết hợp, sau đó liền cảm giác phù quang lược ảnh kiếm từ đầu tới đuôi tại trong đầu của mình biểu diễn một lần. Nói như vậy có chút không chính xác, bản này chỉ là tâm pháp, không có cụ thể kiếm chiêu, không có cách nào cụ thể biểu thị. Nhưng hắn nhưng thật giống như thấy được sáng lập kiếm này tiên hiển sử xuất kiếm này, nên làm như thế nào mới là chính xác liếc qua thấy ngay. Cái môn này kiếm pháp vốn chính là kiếm tông tiền nhân từ Hắc Thiên Thư bên trong nộ ra, lúc này Tạ Huyên lại đến mượn Hắc Thiên Thư linh ngộ, chính là phản pháp quy chân. Tạ Huyên bản đem phủ quang lược ảnh kiếm luyện đến thuần thục, có thể chịu được dùng một lát. Lúc này xem xét, mới biết chính mình trước đó còn kém rất xa. Nhưng này đã là trước đó. Nắm chặt vô hình kiếm khí, gặp qua tiền nhân tâm đắc, Tạ Huyên phủ quang lược ảnh kiếm trong khoảnh khắc đã là đại thành. Thức hải bên trong kiếm khí chiều dâng hơi dừng, như là sau cơn mưa trời lại sáng, bình tĩnh mà ôn hòa. Tạ Huyên không hiểu có một loại thiên hạ kiếm đạo, đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Gặp qua vạn binh trúc ảnh, gặp qua vô tận kiếm ý, hắn phúc trí tâm linh, kiếm tâm lại tiến một bước, chỉ cảm thấy thiên hạ binh kích chi đạo, không xuất từ mình trong lòng bàn tay hàng rào. Hắn thở dài ra một hơi, từ từ mở mắt, lật tay đem chân ảnh trúc này, vạn binh trúc ảnh lấy ra, tiếp cùng một chỗ, hắn ngẩng lên nhìn nhìn. Cái này giống một cái thật dài vặn vẹo chân cắm đến, lúc này xem xét, lại càng giống là có chút quái dị đoạn kiếm. Tạ Huyên tay dừng lại, tuôn ra kiếm khí tự chân cắm đến bay lên, rót vào xem như trôi kiếm vạn binh trúc ảnh bên trong. Sau đó, vạn mẹo như cành khô vạn binh trúc ảnh trong nháy mắt biến hóa, biến đã dài lại thẳng, hắc quang lấp lóe, đạo đạo phong duệ chi khí xoay quanh mà lên, theo nó kéo dài tới ra hư hảo mũi kiếm. Chân ảnh trúc đài có chút tỏa sáng, lấy linh thức chi lực vững chắc ánh nến cùng kiếm khí, cuối cùng đem hư hảo kiếm khí hóa thành thực chất. Kể từ đó, chân ảnh trúc đài làm trôi, vạn binh trúc ảnh làm chất, mà vô hình kiếm khí làm tâm, ba trang hắc thiên thư hợp lại là một, thành một thanh phong dài ba thước, toàn thân tinh mịch, hàn quang triệt triệt cổ phát trường kiếm. Vô tận tuế nguyệt khí tức từ trên trường kiếm đập vào mặt, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác trang nghiêm nặng nề. Tạ Huyên nhẹ nhàng run lên trường kiếm, cảm giác vô tận kiếm ý ở bên trong gào thét, kích động, dường như muốn thẳng tới bầu trời. Nguyên lai đây mới là cái này ba trang hắc thiên thư chân chính hình thái. Tạ Huyên có chút cảm thán, nhờ vào đã nắm giữ nhiều như vậy hắc thiên thư, đặc biệt là chân ảnh trúc đài cùng vạn binh trúc ảnh, kiếm khí này hắn vừa thu về tại tay, liền đã có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoại trừ kiếm đạo trèo núi, thanh kiếm này bản thân sợ không thua từ xưa đến nay bất kỳ trường kiếm, dù là thanh hà thôi thị thần binh thanh hà thần kiếm cũng không sánh bằng. Chôi kiếm có thể tăng cường linh thức, vững chắc kiếm tâm. Thân kiếm thì nhường Tạ Huyên đem trường kiếm điều khiển như cánh tay, tựa như thân thể một bộ phận, chân chính nhân kiếm hợp nhất. Mà hạch tâm nhất kiếm ý, thì phú cho thanh trường kiếm này không có gì sánh kịp sắc bén. Bình thường thần binh đã không đủ để hình dung thanh trường kiếm này, nó hẳn là được xưng thiên đạo thần binh, đây vốn là Hắc Thiên Thư tạo thành thần binh, như thế xưng hô mới là hợp tình hợp lý. Tạ Huyên đối thanh trường kiếm này yêu thích không buông tay, lặng yên suy nghĩ mới thần phủ, lại được tốt hơn thần kiếm, cũng có vẻ giao hồn đều thường thường không có gì lạ, bách biến huyền binh càng là có chút không đáng chú ý. Lúc này Tạ Huyên trên người binh khí nhiều, phẩm cách chi cao, chỉ sợ thiên hạ đều không có người thứ hai so ra mà vượt. Bất quá gánh vác giao hồn, eo đeo trường kiếm, trên hai lưng cải lấy tiểu xảo mà cổ phát phủ văn kim phủ, Hắc Thiên Thư thần kiếm, thì có thể thu hồi thể nội, tùy thời thế ra, dạng này cũng là không phiền toái. Nếu là bách biến huyền binh là Hắc Thiên Thư biến, liền càng thêm thuận tiện, là ngươi bất tranh khí. Hắn yên lặng nhìn xem kim sắc trường kiếm, lặng yên suy nghĩ. Nhưng Tạ Huyên đối cái này bách biến huyền binh rất là yêu quý, ngoại trừ giúp hắn rất nhiều bên ngoài, còn bởi vì đây là Mộ Triều Vân giúp hắn luyện chế tăng lên. Nếu là Mộ cô nương còn ở đó, có lẽ lại đem cơ thị thần phủ phá giải dung luyện, lại lần nữa luyện chế, không biết có thể không thể làm ra một thanh thần binh cấp bậc bách biến huyền binh đến. Tạ Huyên không biết Mộ Triều Vân bây giờ ở đâu, chỉ là xuất thần một lát, nhẹ nhàng thở dài. Vân Sơn chuyện có một kết thúc. Tạ Huyên rút kiếm ra khí về sau, thiên hạ đều nhìn thấy một đạo sáng tỏ kiếm quang từ phía trên bên cạnh hiện lên, dường như xuyên thủng thiên cung. Không phải Tạ Huyên kiếm khí, mà là Lý Tinh Thác nộ đạo kiếm quang. Hắn vạn đạo kiếm chiêu khắc ấn kiếm phong, sau đó một kiếm khai thiên, đăng nhập thông thiên tháp bên trong. Một phút này, vô số người ngẩng đầu, nhìn thấy cực tây chân trời, thông thiên tháp hư ảnh hiện lên, mà trong tháp một đạo kiếm quang ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chỉ có điều rất nhanh, Kiếm quang liên đối thông thiên tháp hư ảnh đều ảm đạm xuống, che đậy vào vô tận vân hải bên trong, rốt cuộc nhìn không rõ ràng sư tôn đã đột phá rời đi, hắn sớm có này có thể, sớm có ý này, chỉ là chênh lệch một cơ hội. Bây giờ xem ra, vẫn là Trương sư đệ sau khi ngươi tới, nhường sư tôn hạ quyết tâm, chính là thời cơ đột phá. Giống như, ngươi khi đó lên núi thời điểm, lấy tốc độ cực nhanh tiếp nhận chức trưởng môn Tần Chân Dương đưa Tạ Huyên tới sơn môn khẩu, có mấy phần cảm khái nói, nhất ẩm nhất trác, tự có định số, có lẽ chính là như thế. Tạ Huyên nhìn xem Tân Tấn trưởng môn sư mình, trong lòng lại là nghĩ đến từ nhỏ võ quán tới thiên hạ đệ nhất đại giáo, chính mình nhìn nhiều địa phương như vậy, ít có không vì lợi ích tranh đến bể đầu chảy máu. Chỉ có kiếm tông, trong lúc cũ mới giao thế lúc, tất cả thuận lợi cùng ăn cơm uống nước làm công khóa đồng dạng. Cái này tự có lý tinh thác, Tần Chân Dương sư đồ tính đặc thù, dù sao Tần Chân Dương làm thay mặt trưởng môn đại sư mình kỳ thật đã thật lâu, không rõ chi tiết, thỏa thỏa thiết thiết, chính là các trưởng lão đều tin phục. Nhưng đồng dạng cũng là kiếm tông khí phách ở đây. Tạ Huyên nhớ tới năm đó ban đầu cùng kiếm tông kết duyên lúc nghe được một câu kia phong thanh khí chính, thực sự không phải là nói ngoa. Nếu như có thể, hắn thật muốn ngay tại trên núi này vùi đầu tu hành, không để ý tới thời gian đáng tiếc cái cao người, chôn không được đầu. Tạ Huyên ngẩng đầu nhìn trời chính giữa thâm đen chỗ, sau đó trở lại ánh mắt, đối Tần Chân Dương chắp tay sư huynh vất vả. "Ta, hiện tại liền cáo tử." Tần Chân Dương đáp lễ lại, nói khẽ Trương sư đệ, đi đường cẩn thận. Tạ Huyên rời đi Vân Sơn, bước đầu tiên là cầm lấy đêm thần kiếm, cảm thụ một chút. Hắn không phải cảm thụ thần binh sắc bén, mặc dù hắn đối cái này thần kiếm hoàn toàn chính xác yêu thích không nỡ rời tay, nhưng là chủ yếu nhất là muốn thông qua chuôi kiếm này cảm thụ kiếm ngô đạo cực khí tức. Sau một lát, Tạ Huyên nhíu mày rất yếu ớt ta. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, hoặc là ngô đạo cực tại cực xa chỗ, ở xa trung nguyên bên ngoài, hoặc là đã nói lên tu vi của hắn vẫn yếu kém, chưa từng khôi phục. Tạ Huyên trầm ngâm một chút, phỏng đoán ngô đạo cực càng có thể là trước đó bị hắn giết sợ, trước mắt còn tại ở nút. Coi như hắn thông minh, nếu là thật sự bị Tạ Huyên tìm tới, có cái này đem thần kiếm nơi tay, lại giống như này lớn thực lực tăng lên. Hắn rất có lòng tin đem nó hoàn toàn giết hết Thái Thanh Đạo Đức Chân Kinh 69. Nhìn qua tăng trưởng một chút tiến độ, Tạ Huyên khẽ gật đầu, yên lặng suy tư như vậy, còn lại Hắc Thiên Thư. Hắn vuốt ve chuôi kiếm, đông nhiên toàn thân dừng lại, lộ ra kinh ngạc cùng căng cứng thần sắp đến. Tạ Huyên phát hiện chính mình vậy mà mơ hồ có thể cảm nhận được còn lại Hắc Thiên Thư chỗ. 6 trang Hắc Thiên Thư tập hợp một chỗ, đối còn lại Hắc Thiên Thư có cực kỳ cường đại năng lực nhận biết. Chính như sớm nhất Tạ Huyên cùng Mộ Triều Vân chỉ có bắt quái liên lúc, lên Vân Sơn, tại trong phạm vi nhất định liền có cảm giác biết. Theo Tạ Huyên nắm giữ Hắc Thiên Thư càng ngày càng nhiều, cảm giác của hắn liền càng ngày càng nhạy cảm. Phạm vi càng lúc càng lớn. Trước đó Tạ Huyên chỉ có 5 khối lúc, vừa mới tiến Vân Châu lân cận liền có thể cảm nhận được kiếm phong mơ hồ đối với mình có chỗ hấp dẫn. Mà bây giờ, Tạ Huyên thậm chí cảm giác được, còn lại Hắc Thiên Thư ngay tại phía đông ngàn dặm bên ngoài Giang Châu nơi nào đó. Hắn lông mày khẽ động, vẻ mặt thoáng chốc biến nghiêm túc. Không, không chỉ là mới được Hắc Thiên Thư sau cảm giác càng thêm nhạy cảm, còn có một nguyên nhân. Kia 3 trang Hắc Thiên Thư đều cùng một chỗ. Tại Tạ Huyên cảm giác bên trong, kia là 3 đạo cực kỳ hấp dẫn khí tức của hắn, lại là trùng điệp tại một chỗ, mới khiến cho hắn tại khoảng cách xa như vậy liền cảm giác được. Cái này khả năng không lớn. Giải thích duy nhất, chỉ sợ là có người đem thu thập được cùng một chỗ đồng dạng có người đang thu thập Hắc Thiên Thư. Hơn nữa đã thu thập được 3 trang. Ai lại có này thủ đoạn? 5 khối lúc cảm giác không đến, 6 trang lúc liền vừa vặn phát ra được. Tạ Huyên trong mày, suy tư rất nhiều. Hắn lông mày giãn ra, thở hắt ra, hắt một tiếng bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi xem một cái, gặp một lần. Nếu để cho cái này 3 trang Hắc Thiên Thư chạy, như vậy sao được? Đã đều có người giúp hắn làm thay, kia Tạ Huyên liền tránh khỏi rất nhiều phiền toái, từ chối thì bất kính. Tạ Huyên hướng phía bắc nhìn thoáng qua, nhìn về phía Bắc Đô Sơn phương hướng. Do dự một chút, thở dài. Mộ Triều Vân coi như trước đó tại mộ gia địa điểm cũ, chính mình trì hoãn lâu như vậy, chỉ sợ nàng cũng rời đi. Càng mấu chốt chính là, 3 trang Hắc Thiên Thư cùng lúc xuất hiện, trì hoãn không được. Tạ Huyên chỉ là suy nghĩ một cái chớp mắt, liền mở ra bộ pháp, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy. Giang Châu đại giang bên bờ, một cái sang sông bến tàu bên cạnh. Nơi đây vịnh sông nước chậm, là sang sông nơi đến tốt đẹp. Mấy cái quan đạo ở đây phù hợp một chỗ, là hoàn toàn xứng đáng giao thông yếu đạo. Cho nên nơi này mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái bến tàu, dân gian liền hình thành dòng người như dệt thị trấn. Xe cửa hàng tiểu quán đầy một hàng, không thua rất nhiều nơi phồn hoa. Chỉ chẳng qua hiện nay thời điểm, người ở đây mặc dù vẫn là không ít, thế nhưng là người qua đường đều được sắp vội vàng, con gấp bọc hành lý, riêng phần mình cảnh giác, sợ bên cạnh có người xông tới mưu đồ làm loạn. Chính là trong tiểu điểm có thực khách, đều là lướt qua liền thôi, không dám ở lâu. Một cái chiếm mây gian cửa hàng trong tiểu lâu, buồn bã lao bản đứng ở cửa ra vào, than thở thế đạo này, chuyện làm ăn là thật khó làm. Hắn chỉ cảm thấy một hồi xào xạc gió nhẹ thổi qua, nhường thân thể của hắn lắc một cái, cuốn chặt lấy áo bào lạnh ta, đúng như cái này thế đạo. Hắn lời còn chưa nói hết, gió lại thổi trở về. Rơi xuống bên cạnh hắn, Tạ Huyên lộ ra thân hình, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chiêu bài, sau đó cúi đầu nhìn xem lão bản, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài Xuân Giang Lâu. Ngô lão bản, ngươi lại không chết? Tạ Huyên hết sức kinh ngạc, lấy hắn bây giờ dưỡng khí công phu, đều có chút không có chú ý ngôn tử. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy người quen cũ này, lão quen thuộc lâu. Ngô lão bản nhìn thoáng qua Tạ Huyên, lập tức trừng to mắt Tạ Tiêu Đầu. Tạ đại gia chủ. Hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó mở cái miệng rộng ôi bi. Khách quý ít gặp, mau mời vào đến. Mau mời vào đến. Ngô lão bản đem Tạ Huyên đón vào, luôn miệng nói ha ha, Tạ Tiêu Đầu, nhìn thấy ngài, lão Ngô là trong lòng vui vẻ. Lúc trước kinh thành từ biệt, đây cũng là bao nhiêu năm qua đi. Đúng vậy a. Tạ Huyên cảm thán một tiếng, lại hỏi Ngô lão bản, lúc trước kinh thành kỳ biến, đại tông sư ra tay, thậm chí gây họa tới Xuân Giang lâu. Chuyện ta sau còn tại phế tích bên trong tìm kiếm, chỉ tiếc đại tông sư giao chiến dư ba, cái gì đều không có còn lại, ta còn tưởng rằng này, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Giống Tổng Tiêu Đầu như thế người tốt, thường thường đi được quá sớm. Mà lão Ngô dạng này mặc gạo, luôn luôn có thể ở trong nhân thế trong khe a, tìm tới sinh lộ a. Lão Ngô tự giễu cười cười, chỉ trên mặt đất, nói rằng bất quá chịu hai lần, lão Ngô ta cũng đã có kinh nghiệm. Lần thứ nhất tại trong huyện thành, lần thứ hai tại kinh thành bên trong, đều là đủ kiểu thế lực gặp nhau, là đỉnh gặp nạn địa phương. Ta rút kinh nghiệm xương máu, lần này trực tiếp ở ngoài thành mặt mở tử lâu. Nơi này người qua đường mặc dù nhiều, lại là vùng ngoại ô, không có gì bang phái thế lực, dù sao không đến mức lại cho ta đem lâu làm sụp đổ a. Ta Huyên nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến cổ quái. Nói như vậy, lần thứ nhất cơ bản có thể xem như hắn liên lụy Ngô lão bản, lần thứ hai cũng càng hắn quan hệ không ít. Hắn đã sớm phát hiện, chính mình có một chút thiên sát cô tình mệnh số. Khí vận không bình thường người, bên người chính là phong bạo. Thế nhưng là cái này dù sao cũng nên cùng Ngô lão bản không có quan hệ. Ta Huyên đánh giá vài lần nụ cười sốt ruột lão cả nhưng lại lộ ra chân thành tha thiết khách sạn lão bản, thấp giọng nói Ngô lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa nơi này. Nơi này vịnh sông chứa nước, mười đường giao hội, là cái vạn tiễn xuyên tâm cách cục. Ở chỗ này ở lâu, chỉ sợ không tốt. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngô lão bản nghe được khoát tay áo này, lão Ngô mặc dù tin phong thủy, càng tin mệnh. Lúc trước ta đến nơi này đến, cùng nhau một cái, đã cảm thấy đây chính là ta địa phương, về sau tuyệt sẽ không đi nữa. Hai năm này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, thế nhưng là tổng thể vẫn là thuận lợi. Dù là liền thiên hạ hiện tại bộ dáng này, ít ra chỗ này còn sống qua phải đi. Tạ Tiêu Đầu, Tạ Tiêu Đầu. Ngô lão bản thấy Tạ Huyên căn bản không có nghe hắn nói, một mặt nghiêm trọng, dường như ở bên hai, lại giống là đang thất thần, không khỏi kỳ quái kêu hai tiếng. Tạ Huyên chấn một cái, liếc hắn một cái, chợt lấy người, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lưu lại Ngô lão bản sững sờ. Hắn ngây người một lát, bỗng nhiên một cái giật mình, cực kỳ nhạy cảm chạy đến quán rượu cửa ra vào, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy vừa mới còn bầu trời trong xanh, lúc này mây đen dày đặc, gió tính không được. Trong không khí dường như rót chỉ, nặng đến khiến lòng người ngột ngạt. Ngô lão bản mở to hai mắt, nhìn xem phía đông bầu trời xẹt qua mấy đạo kim sắc lưu quang, mơ hồ có kim long chi khí. Phía tây có ma khí bốc hơi, mùi huyết tinh đập vào mặt. Phương bắc mây mù yêu quái tràn ngập, mơ hồ có dữ tận cự thú ở trong đó bốc lên. Phương nam quỷ ảnh lay động, không nớt sắc đều biến tĩnh mịch. Bốn phương tám hướng quần ma loạn vũ, duy nhất điểm giống nhau chính là đều hướng phía Xuân Giang lâu vây quanh mà đến. Ngô lão bản bờ môi đều biến trắng bệnh, đặt mông ngồi dưới đất, thì thào nhắc tới xong, lúc này là thật xong rồi. Chương 389, săn bắn. Chương 389, săn bắn. Tạ Huyên xa xa liền cảm thấy cường hành khí tức từ tứ phía đánh tới. Hắn một cái lắc mình tới không trung, tập trung nhìn vào, quả thật phát hiện bát phương khách đến thăm, đều là khí thế hùng hổ, không khỏi lông mày phòng cau lại người tới thật là đủ đủ, thật là nhiều, cũng thật là xảo. Thậm chí còn có chút hắn căn bản không có dự liệu được địch nhân. Tạ Huyên ánh mắt đảo qua nam bắc hai cái phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn truy tìm kia Hắc Thiên Thư tới nơi đây, đã cảm giác ngay tại lân cận, nhưng mà ôm lấy vòng tròn nhưng thủy chung tìm không thấy. Tựa như cách một tầng mông lung xa, rõ ràng có thể mơ hồ nhìn được, nhưng vẫn là thất chi chút xíu, không phải thật cho. Tạ Huyên sớm đoán được sẽ không như thế nhẹ nhõm, thậm chí hắn có thể cảm giác được cái này ba trang, đối phương nói không chừng cũng có thể cảm giác được hắn. Có thể có như vậy thủ đoạn người, có thể hay không bố trí xuống mai phục. Bây giờ xem ra, quả thật như thế, hơn nữa thủ bút không nhỏ. Phía đông tới 5 người đã đến phụ cận, đứng lơ lửng trên không, cùng Tạ Huyên xa xa đối lập. 5 người này khí thế tôn quý mà hùng hậu, áo bào hoa mỹ, linh quang lấp lóe, hiển nhiên trên thân bảo vật đông đảo. Dù là không biết bọn hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần trời sinh tiêu căng khí thế cùng mặc, cũng biết là hoàng gia người tới. Mà nhìn xem phía trước nhất cái kia tóc đen mắt đen, ánh mắt tang thương thanh niên, Tạ Huyên đánh giá hắn một chút, liền nhận ra là ai. Sở Vương Tiết Tông Đạo, đỉnh phong tông sư, hoàng thất người mạnh nhất. Mà hắn bốn người sau lưng, mặc dù khí thế so với hắn yếu chút, nhưng cũng từng cái cường hành, đều là chỉ kém đỉnh phong một tuyến đỉnh tiêm tông sư. Cân nhắc tới hoàng cung cùng hoàng tộc các nơi còn có chấn giữ cường giả, Tạ Huyên không khỏi diện mục có chút nghiêm túc, đối hoàng gia giấu ở dưới mặt nước thế lực to lớn có trực quan hiểu rõ. Hoàng tộc địa thấp, không lên phi long bảng, ngày thường cũng chưa có cường giả ra mặt thời điểm. Thượng Tam gia túc đến không mò ra nội tình, âm thầm kiêng kỵ. Bây giờ xem ra, quả nhiên là cường giả như mây. Chắc không được hoàng đế muốn thừa dịp này đại tông sư đi xa cơ hội đối phó thế gia, lấy đặt vương hướng ngàn năm nguyện cảnh, đúng là có cơ hội. Tạ Huyên ánh mắt đảo qua, có chút dò xét, hoàng tộc năm người lập tức ngưng lại, Tiết Tông Đào càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, tay vịn bên hông chu kiếm. Nhưng Tạ Huyên chỉ là nhìn lướt qua, liền chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phương tây. Phía tây người tới càng nhiều. Một tên trang nghiêm nam tử trung niên khí thế hùng hồn, đi theo phía sau hai tên đồng dạng ăn nói có ý tứ một nam một nữ. Bên cạnh thì có ngây thơ vũ mị tuyệt thế thiếu nữ, tư thái nóng nảy, câu hồn và phách, một cặp mắt đào hoa trực câu câu nhìn qua Tạ Huyên. Phía sau nàng còn đi theo năm tên khí chất khác nhau tuyệt sắc nữ tử, nói cười yến, xinh đẹp vũ mị. Chính là Táo Giáo hai đại tự đầu, Truyền Võ trưởng lão cùng Hợp Hoan trưởng lão. Hai người này cũng không nhường Tạ Huyên quá mức ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là bên này còn có một cái gương mặt quen. Một cái lớn mập lạt ma trên mặt hiền hòa mỉm cười, ánh mắt lại như chim ưng. Hắn đi theo phía sau tăng tục các ba người, nhất là người đông thế mạnh Tạ thí chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Năm đó chúng ta mấy lần gặp thoáng qua, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt tâm tình, bản tôn vẫn là việc đáng tiếc. Bây giờ gặp lại, cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cao lớn lạt ma thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng giữa không trung. Tạ Huyên nhìn xem hắn, thản nhiên nói Minh Vương, Trung Nguyên không phải nguyên nên tới địa phương. Minh Vương cười ha ha, dùng giọng điệu hơi quái tiếng phổ thông nói thiên hạ thường biến, nhân tộc một nhà, nào có cái gì nên đến không nên tới đâu. Bây giờ Trung Nguyên gặp nạn, ta Tây vực Nam Nhi gối giáo chờ sáng, đã tại Tây Mạc bên cạnh mong mỏi cùng trông mong, tùy thời bằng lòng nhập quan trợ Trung Nguyên huynh đệ vượt qua đại kiếp nạn. Lời này vừa nói ra, hoàng thất năm người đều là sắc mặt khó coi. Tiết Tông Đào nhìn chằm chằm Minh Vương, lạnh nhạt nói: Minh Vương, ngươi dám xâm nhập Trung Nguyên, bổn vương coi trọng ngươi một chút. Lần này ngươi đã đến, liền không cần đi. Ha ha ha, Sở Vương điện hạ, không nên quên chúng ta lần này chính đề. Ngươi bây giờ như cùng bản tôn khiêu chiến, chớ nói trước mặt người này, chính là các ngươi Tiết thị trừ tận gốc thế gia hoài nguyện, đều đem tan thành bọt nước. Minh Vương cười đến bình thản, ngữ khí thư giãn, nội dung lại vô cùng bá đạo: các ngươi cũng không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội nghìn năm à? Kia Mây Nhạn hai châu, chốt mở thông thương, người Tây thường trú, chúng ta liền đỉnh chiến nơi đây, còn có thể giúp ngươi đối phó nằm mơ. Sở Vương sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp uống gây mất Minh Vương. Minh Vương trong mắt hơi híp: vậy ta Tây vực trăm vạn binh tướng như lúc này góp quan, ngươi muốn như nào? Tự nhiên như đi qua vô số lần như thế, đem các ngươi những này hổ chó chém đầu người quần quận, vào không được Trung Nguyên một bước. Sở Vương lạnh lùng nói. Minh Vương nhìn xem hắn, đột nhiên cười ha ha một tiếng: vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đối phó những cái kia đại thế gia. Ta biết các ngươi muốn thừa dịp này thành tựu vạn thế vương triều, chỉ có điều, ha ha, chờ đem Tạ thí chủ cầm xuống, chúng ta có rất nhiều cơ hội từ từ nói chuyện. Tạ Huyên lúc này nhìn về phía Táo giáo hai đại trưởng lão, chậm rãi nói: các ngươi vậy mà đi ra. Hợp Hoan trưởng lão đôi mi thanh tú run lên: ta thấy mà yêu người cái nhân tâm. Lúc trước đem người ta bị thương sâu như vậy, nếu không phải ta Huyền Nữ Hòa Hợp nói chữa trị chi thuật đỉnh tiêm, chỉ sợ đều không gặp được ngươi cái hoan gia. Cứ như vậy cũng hỏng ta hơn mấy chục cái tốt nhất lô đỉnh. Ai, thiếp thân đối ngươi thật sự là si tâm một mảnh đâu. Người bên ngoài đều muốn ngươi đồ vật, thiếp thân khác biệt, chỉ mong muốn người của ngươi. Lần này định dạy ngươi cũng không tiếp tục cùng ta tách rời. Truyền võ trưởng lão thì nhìn không chớp mắt nói: truyền hỏa sứ có chỗ đột phá, ngày trước bế quan, ta lo nghĩ thánh giáo sứ mệnh mang theo, vẫn là không thể khô tọa thiên ngoại thiên bên trong. Ngươi khăng khăng ngăn cản, nhiều lần xấu ta thánh giáo đại sự, thích hợp nhất tế cờ. Liệu đến lúc đó truyền hỏa sứ tiếp nhận thánh nữ truyền thừa, cũng làm hồi tâm chuyển ý. Vô lượng quan Phật, Tạ thí chủ, ngươi thật đúng là phạm vào chúng nội đâu. Có lẽ không nên tới nơi đây, không phải bản tôn. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Minh Vương phát ra hùng hậu tiếng cười, con mắt hơi đổi hơn nữa. Bản tôn lại thế nào cũng là nhân tộc một viên, nhập chủ Trung Nguyên có gì không thể? Cũng là thiên hạ đại biến, yêu ma xuất thế, nếu để bọn hắn hoành hành mặt đất, hẳn là Tạ thí chủ liền hài lòng. Tạ Huyên nhìn về phía bắc trong mây mù chậm rãi đi ra bạch bảo nam tử, tóc hắn rối tung, toàn thân lộ ra man hoang khí tức, ánh mắt mười phần thâm trầm, nhìn về phía Tạ Huyên. Mặc dù hắn từ nơi nào nhìn đều là một người, nhưng là hắn quăng tại sau lưng trong mây mù cái bóng, lại là vặn vẹo như rắn to lớn cự vật. Mà tại trong mây mù còn có hai đạo như là núi nhỏ bóng đen, ngay tại bước lên nhảy vọt có người nói: nuốt lấy ngươi hoặc là ngươi thứ ở trên thân, có thể dùng yêu tộc tái hiện đại địa, có thể dùng ta thần long nhất tộc huyết mạch kéo dài. Nam tử nói rằng. Tạ Huyên nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Mảnh này mây mù yêu quái bên trong huyết khí ngập trời, oan hồn vô số, này bỏ ra thế không biết tạo thành bao lớn sát nghiệt. Có người nói: a, một đầu giao yêu cũng dám giả mạo thần long hậu duệ. Tạ Huyên đem giao hồn gỡ xuống, trực chỉ giao yêu: đợi lát nữa liền trước hết là giết ngươi. Nam tử nhìn chằm chằm trên tay hắn giao hồn, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo: ta chán ghét ngươi cây thương này. Vừa vặn bổn vương thiếu một thanh tiện tay binh khí, liền đem xương sống lưng của ngươi rút ra, lấy ra luyện đem cốt kiếm. Tạ Huyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt rời về phía nam. Bầu trời ở đây u ám, rõ ràng là giữa trưa, phía nam lại hình bóng lay động, nhìn không rõ ràng ở trong đó một bên là mấy cái sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người, nhìn có chút hư ảo bóng người, chỉ có người dẫn đầu một thân ngưng thực, nhưng cũng hất lên toàn thân giáp trụ, tay cầm con dao, uy vũ vô cùng. Hắn liền diện mục đều giấu ở toàn che mặt nạ bên trong, chỉ có tinh hồng ánh mắt bắn ra mà ra quỷ tộc. Tạ Huyên nhận được những này nhân lai lịch, nhìn rõ ràng là u hồn quỷ quái. Nhưng mà những này quỷ cùng bình thường tiểu quỷ tiểu yêu hoàn toàn khác biệt, ban ngày xuất hành có thể dùng sắc trời biến hóa, từng cái đều có thể so với đỉnh tiêm tông sư lực các bách. Tạ Huyên không khỏi nhớ tới một chỗ, Phong Đô Quỷ Thành. Kia là trong truyền thuyết bí cảnh, là phương thế giới này tam giới truyền thuyết nơi phát ra một trong, chỉ là theo nhiều lần thiên địa biến đổi lớn, U Minh địa phủ biến thành một chỗ bí cảnh, sau đó vạn năm qua rất ít lại xuất hiện. Giống như cựu u giới. Tạ Huyên nhìn xem từ phía nam đến cùng quỷ tộc phân biệt rõ ràng một cỗ thế lực khác, kia mấy tên dẫn đầu cường giả, nhường hắn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Nhìn như hình người, bên trong cấu tạo cùng bộ phận đặc điểm lại cùng nhân tộc hoàn toàn không giống, chính là cựu u yêu ma. Nhìn Tạ Huyên nhìn sang, kia đứng tại phía trước nhất da đen nữ tử hi hi cười một tiếng, nói: giới chủ để cho ta hướng ngươi vân an. Nó cũng được thả ra. Tạ Huyên vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nữ yêu ma mỉm cười nói: giới chủ chỗ, ta cũng không biết. Tạ Huyên nhìn quanh một vòng, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết nơi này có thể sẽ là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy, nhưng mà cảnh tượng như thế long trọng, lại là bất ngờ. Nhưng coi như cạm bẫy lại hung ác, thì cũng thôi đi. Mấu chốt là những này mai phục người, từng cái từ chỗ ẩn thân bị phong ra, vậy bọn hắn đại biểu thế lực, phía sau bọn họ những cái kia đồ tử đồ tôn, phải chăng cũng đồng loạt tiến đến nhân gian? Tạ Huyên tân tân khổ khổ ngăn cản Táo giáo làm loạn, không có nghĩ rằng so Táo giáo càng đáng sợ những vật này, tất cả đều đi ra. So sánh mình bị mai phục, cái này khiến hắn càng là nắm chặt thiết quyền đại kiếp đã thành xu hướng tâm lý bình thường, không phải là hắn lại có thể ngăn cản. Tạ Huyên ánh mắt như chim cắt, quét một vòng, một chút khóa chặt quỷ tộc bên trong một cái bạch diện thư sinh. Quỷ này mặc dù đồng dạng thân thể có chút hư ảo, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào sinh khí, có thể Tạ Huyên từ trên người nó cảm thấy khí tức quen thuộc Ngô đạo cực. Thủ đoạn cao cường. Chỉ là ngươi làm như thế, thẹn là nhân tộc. Tạ Huyên lạnh lùng nói. Kia bạch diện thư sinh giật mình, một chút liền khôi phục sinh động như thật, lộ ra cùng diện mục không hợp tang thương nụ cười: Tạ Huyên a, ngươi vẫn là không hiểu, trong thiên địa này nào có cái gì nhân tộc khác, tất cả đều là tranh đoạt người mà thôi. Ngươi bàn tay sắt lợi hại, lão phu nhận thua, chuyển thành quỷ tu, cùng trước đó lại không liên quan, có gì không thể? Nô tiên sinh, nuốt lấy hắn, thật có thể để yêu tộc quang huy tái nhập đại địa. Tiếu yêu giao hô. Lô đạo cực nhìn quanh một vòng, lộ ra mỉm cười chư vị, cái này Tạ Huyên trên thân, thần binh, hắc thiên thương, tuyệt thế công pháp, thậm chí hắn tự thân khí vận. Cái gì cần có đều có. Hắn mặc kệ chính mình vẫn là trên thân, một thân là bảo, hôm nay trận này thú tại đại hội, chư quân đều bằng bản sự, thỏa thích hưởng dụng a. Minh Vương mở cái miệng rộng, tiếng như hồng trung vô lượng quan Phật. Nhiều như vậy đạo hữu tề tụ một đường, Tạ thí chủ thật sự là có lớn mặt mũi. Bản tôn sớm nghe nói về Trung Nguyên Đông Hải Luận Kiếm là tông sư cao thủ đỉnh tiêm thịnh hội, chỉ sợ hôm nay thú tại đại hội còn thắng qua Đông Hải Luận Kiếm. Hơn xa vậy. Trên người hắn hắc thiên thư, ta chỉ lấy một tờ, còn lại về các ngươi. Hừ, hết thảy liền vài trang, liền bị ngươi dự định một tờ. Mặc kệ các ngươi làm sao chia, ta nghe nói hắn có cái đỉnh, vậy ta chắc chắn phải có được. Giao ra cơ thị thần phủ. Hoan gia, người tốt. Ngươi nhưng bây giờ liền theo ta đi, không phải đợi một chút bị đánh hỏng, thiếp thân sẽ đau lòng. Ngươi bây giờ liền cùng ta đi, thiếp thân bảo đảm ngươi từ những này thối người thối rắn thối quỷ thối yêu bên trong bình yên vô sự. Bọn hắn tất cả đều là thối, chỉ có ngươi nhường thiếp thân hiếm có. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng quỷ khóc sói gào, các cường giả tùy ý trêu chọc, đối Tạ Huyên đã thành bắt rùa trong hũ chi thế, không chút nào sợ hắn chạy, chỉ là nghĩ như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm. Nhưng coi như đã tính trước, ở đây kém nhất cũng là thiên địa song tiểu cảnh giới tông sư. Dù là đứng tại phía sau nhất, cũng là dậm chân một cái có thể gây nên tu hành giới địa chấn đại yêu cự phách, kinh nghiệm chiến đấu không thể chỉ trích, tuyệt không có cho Tạ Huyên một tơ một hào có thể thừa dịp loạn cơ hội chạy thoát đứng tại kêu gào cao thủ nhóm vây bên trong. Tạ Huyên liền như là đặt chân chợ bán thức ăn miệng, thừa nhận bốn phương tám hướng mà đến khí thế bàng bạc cùng cùng dầm dĩ sóng lớn ánh mắt của những người này, tựa như đang đánh giá thịt trên thớt. Tạ Huyên nhìn lướt qua, ánh mắt chớp lên. Không có. Rõ ràng cảm giác kia ba trang hắc thiên thư ngay tại lân cận, rất có thể ngay tại một người trong đó, có lẽ là mấy người trên tay. Nhưng Tạ Huyên lại cảm thấy không phải. Hắn nhìn lướt qua Ngô đạo cực, thấy kia áo trắng quỷ thư sinh mỉm cười, hơi hơi lui về sau một chút, không khỏi lắc đầu. Không phải hắn. Yêu ma quỷ quái hoặc là hắn thả ra, nhưng Tạ Huyên đối năng lực của hắn đã hết sức rõ ràng, không có khả năng đoạt được ba trang hắc thiên thư. Cũng không có chuẩn bị đây hết thể đại khí phách, đại năng lực. Tạ Huyên thở ra thật dài khẩu khí, chầm chậm rút ra đêm thần kiếm. Mặc kệ như thế nào, một trận chiến này là tránh không được. Bất luận người kia muốn cái gì, Tạ Huyên sẽ không dễ dàng nhường hắn toại nguyện chính là. Chỉ những thứ này người mong muốn ăn chính mình, sợ rằng sẽ vỡ nát một chỗ răng. Nhìn xem Tạ Huyên chầm chậm rút kiếm, trong sân kêu gào liền giống bị ai một thanh bóp lấy, trong khoảnh khắc im tiếng, sau đó yên lặng lại. Bầu không khí biến có chút ngột ngạt ở đây không có không người biết nhìn hàng, bọn hắn nhìn xem Tạ Huyên kiếm, ánh mắt trầm ngưng. Nhìn xem cầm kiếm Tạ Huyên, thần sắc càng túc ha ha. Minh Vương dẫn đầu đánh vỡ trận này yên tĩnh, không muốn nhường Tạ Huyên khí thế tích lũy quá dày. Tạ thí chủ, ở đây đều là mong muốn điểm ngươi quý nhân. Không biết rõ ngươi nghĩ trước cùng vị kia luận võ. Ta vừa mới nói qua. Tạ Huyên đem tay chỉ chầm chậm vuốt ve thần kiếm màu đen, trên thân kiếm hàn khí bức người, kiếm ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cuốn kiếm mà thành gió lốc muốn trước giết đầu này lại xả. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía kia giao yêu. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt, các tông sư lại đều cảm giác trên thân phát lạnh, trong đầu tựa hồ có chút hoảng hốt. Một nháy mắt này trong hoàng hốt, chỉ có giao yêu diện sắc đại biến, đầu tiên là mong muốn rũa ra ám kim lấp loé song trưởng chống cự, sau đó song trưởng trực tiếp hóa thành đủ người cao kim sắc cự trảo, cuối cùng thân hình hắn lắc một cái, vặn vẹo bành trướng, trực tiếp hiện nguyên hình, hóa thành dài đến trăm trượng tự giao. Chỉ bất quá hắn vừa mới hóa thành nguyên hình, liền toàn thân cứng ngắc, như là ổn định ở bầu trời. Một thân kinh thiên động địa long ngâm vang lên, nương theo dải đầy bầu trời đỏ thâm máu tươi. Tạ Huyên bên này thân ảnh vừa mới nghiêng đầu, còn chưa tiêu tán, ngay tại giao long trước người trống rỗng xuất hiện. Thân thể của hắn so sánh cự giao 10 phần nhỏ bé, nhưng mà hai tay của hắn cầm kiếm, từ cự giao cầm vậy ngược bắt đầu, một cái lắc mình xẹt qua trăm trượng, đem giao yêu dựng thẳng xé ra. Tản ra nồng đậm huyết khí chấn động long huyết cùng lần thiến, nội tạng đầy trời vẩy xuống, phủ lên Tạ Huyên thân ảnh. Mây mù yêu quái bên trong bước lên gào thét lớn ảnh bất động đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mắt lộ ra không dám tin. Tạ Huyên vậy mà một kiếm giết kia yêu tộc thủ lĩnh, thân có thần long huyết mạch cự giao. Bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Vậy nếu như là mình đám người gắt gao nhìn chằm chằm kia bị huyết nục chi vũ che giấu Tạ Huyên, chợt nghe thanh âm của hắn từ trên không truyền đến các ngươi là muốn lần lượt đi tìm cái chết, vẫn là đồng loạt đi tìm cái chết. Chương 390, tung hành. Chương 390, tung hành. Đám người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tạ Huyên đã đứng ở trên bầu trời, cầm kiếm bên nễ. Mà hắn lúc đầu ghé mắt cái bóng, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Cho dù ở đây đều là tông sư bên trong cường giả đỉnh cao, cũng không một người có thể đuổi theo tốc độ như vậy. Minh Vương lăn lộn thân thịt mỡ đều run đống lúc đích, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra trang nghiêm vẻ mặt là phù quang lược ảnh kiếm. Vẫn là đại thành phù quang lược ảnh kiếm. Thiên hạ lại còn có người thứ hai đã luyện thành cái này kiếm pháp. Xem như tại Tây Mạc cùng Lý Tinh Thác giao thủ mấy lần đối thủ cũ, Minh Vương một chút liền nhận ra cái này khiến hắn cũng đau đầu vô cùng tuyệt thế kiếm pháp trên tay hắn kiếm là cái gì. Vậy mà mổ kia yêu giao như cắt đậu hũ. Yêu tộc cường giả đỉnh cao, nhục thể kiên càng kim cương, cho dù là tốt nhất huyền bình cũng chưa chắc so kia yêu giao thân thể càng rắn chắc. Trung quanh cường giả trong nháy mắt có mấy người mặt hiện do dự. Bọn hắn tự nhận là bất luận thực lực vẫn là nhục thể đều không thể so với kia yêu giao mạnh. Tạ Huyên cầm trong tay vô song thần kiếm, lại có dạng này kinh thế hai tục tốc độ cùng kiếm pháp, sau một khắc nếu là hướng phía bọn hắn mà đến, ứng đối ra sao? Nghĩ như vậy tông sư trung quy là số ít, đại đa số cường giả đều trải qua vô số gặp chắc trở, vừa mới tới hôm nay, tâm trí vô cùng kiên định. Dù là trông thấy Tạ Huyên thủ đoạn như thế, cũng chỉ là ngưng trọng tự hỏi ứng đối phương pháp. Nhưng vô luận như thế nào, bầu không khí một chút trở nên ngột ngạt. Rõ ràng là vượt qua số chắn đỉnh tiêm tông sư săn bắn Tạ Huyên, lúc này lại không người trả lời Tạ Huyên vấn đề, khí thế lại bị Tạ Huyên một người đè xuống đúng vào lúc này, một đạo dày đặc khí lạnh thanh âm vang lên hắn chỉ là tốc độ nhanh, cũng đừng để hắn chạy. chính là quỷ diện thư sinh bộ dáng Ngô Đạo Cực lên tiếng nhắc nhở. Mấy tên đỉnh phong tông sư đồng dạng có ý tưởng này. Thân làm đỉnh phong cường giả, dù là mắt thấy yêu giao một chiêu mất mạng, bọn hắn cũng đối với mình có lớn lao tự tin. Chỉ cần không phải đại tông sư, bọn hắn chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Vù vù, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lóe ra, nghiêng nghiêng hướng Tạ Huyên phía trên, mong muốn ngăn chặn đường đi của hắn. Tạ Huyên ánh mắt một chằm chằm lặng lẽ lui về sau Ngô Đạo Cực, hừ lạnh một tiếng, không quan tâm những cái kia vọt tới phụ cận cao thủ, thân ảnh lóe lên, lôi ra một chuôi dài cái bóng, thẳng hướng Ngô Đạo Cực mà đi. Sở Vương Tiết Tông đảo một kiếm chém ra, huy hoàng kiếm khí ngăn lại Tạ Huyên đường đi, lại phát hiện vẫn là chỉ ngăn cản cái bóng của hắn. Truyền võ trưởng lão rũ ra một cây phán quan bút, lăng không nét một chút, trong nháy mắt trong hư không điểm ra một cái ảm đạm cái bóng, chính là Tạ Huyên. Nhưng Tạ Huyên trên thân kim quang sáng rõ, dao động ra một vòng lại một vòng vầng sáng, sinh thụ truyền võ trưởng lão một kích này mà không tổn hao gì, ngược lại tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt xông đến Ngô Đạo Cực trước mặt. Cái này ngàn năm lão quỷ không có dính dáng gì, không quen không bằng, một lòng chỉ có chính mình đại đạo, so tất cả mọi người càng thêm không có điểm mấu chốt, cũng càng thêm khó chơi. Những này tai họa đều là hắn gây ra, Tạ Huyên đã hạ quyết tâm, hôm nay dù là thả đi bất kỳ ai khác, đều muốn trước chạm kẻ này, miễn cho hắn lại đảo loạn thiên hạ. Ngô Đạo Cực nhìn xem tới người kiếm quang, tĩnh mịch nặng nề trong con ngươi chiếu ra kia một chút hàn mang, chợt thân thể mềm nhũn, áo bào gì rào rơi đi xuống. Xuy. Tạ Huyên một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn, lại phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ còn một bộ quần áo. Hắn tâm tư khẽ động, ghé mắt xem xét, bên cạnh một cái diện mục mơ hồ quỷ tông sư khuôn mặt như là sóng nước một hồi biến hóa, lại hiện ra thư sinh bộ dáng, mỉm cười kém chút liền bị ngươi đâm tới. Những này quỷ tộc, chẳng lẽ đều là hắn thế thân? Tạ Huyên lông mày nhíu lại, trường kiếm phút chốc chém ngang, lại chém về phía Ngô Đạo Cực. Quỷ tộc đỉnh đầu u ám bầu trời đều sáng lên một cái. Một kiếm này như kinh hồng lướt qua, chiếu sáng thiên địa, chỉ là vừa ra, liền tới Ngô Đạo Cực trước mặt đinh. Từng tiếng càng trong mây giòn vang, cánh cửa giống như đại quan đao ngăn ở Tạ Huyên kiếm trước. Tạ Huyên quay đầu nhìn lại, kia toàn thân trọng giáp quỷ tướng vung đao thay Ngô Đạo Cực ngăn lại. Quỷ tướng chiều cao vượt qua 8 thước, cầm trong tay trượng 8 con đao, một thân màu đen trọng giáp, phía sau tinh hồng áo choàng đón không trùng kình phong không ngừng phiêu đãng, lại không có một thanh âm nào. Tinh hồng hai mắt nhìn qua Tạ Huyên, tựa như khiêu động hỏa diễm. Dù chưa nói chuyện, Tạ Huyên nhưng thật giống như đọc hiểu hắn ý tứ, cười lạnh một tiếng, vậy trước tiên phá hủy ngươi cái này nát xương cốt. Thân hình hắn lóe lên, giơ kiếm dọc quỷ tướng, trong chớp mắt chính là vô số kiếm quang, chém về phía quỷ tướng toàn thân các nơi. Quỷ tướng thân hình ngưng tụ, đột nhiên lấy ngoài ý liệu tốc độ thu hồi quan đao, sau đó đem tia đại quan đao múa thành gió xe, vòng quanh quanh thân bay múa, ngăn lại Tạ Huyên kiếm pháp đinh đinh đinh. Sương mù màu đen cùng vàng nhạt quang mang đụng thẳng vào nhau, dây đặc đao kiếm gặp nhau thanh âm đã hợp thành một tuyến, không có thỉnh thoảng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Mấy tên đỉnh phong tông sư vây quanh ở bên ngoài, mà lấy bọn hắn chi năng, tại chiến đấu như vậy hạ vậy mà đều không chen tay được. Quá nhanh, giữa sân hai người này quá nhanh. Tạ Huyên nhanh bọn hắn có chỗ dự liệu, thì cũng thôi đi. Quỷ tướng này thân thể khổng lồ, lực lượng bằng bạc, vậy mà cũng nhanh nhẹn như vậy, nhưng người không tưởng tượng được đỉnh phong các tông sư đều có chút ngưng trọng, quỷ tướng này thực lực tuyệt không kém hơn bọn hắn. Hắn là quỷ tộc thủ lĩnh, vẫn là vẹn vẹn một tên bình thường quỷ tướng. Nếu là cái sau, cái này lâu không hiện thế phong đô quỷ tộc, thực lực không khỏi làm người ta kinh ngạc. Tạ Huyên cùng quỷ tướng đã tại trong khoảnh khắc qua trăm chiêu, phát hiện hoàn toàn chính xác khó đối phó. Quỷ tướng này chiêu thức có thể đuổi theo phù quang lược ảnh kiếm, rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn giao thủ một lát, phát hiện là quỷ tướng đại đao cực kỳ quỷ dị. Không giống với Tạ Huyên kiếm pháp lấy tốc độ cực nhanh chém qua, kia đại đao thường thường tại chặt xuống về sau, trực tiếp xuyên thẳng qua ở giữa không gian, xuất hiện tại mục tiêu chỗ. Lúc gần lúc hiện, quỷ khí âm trầm, quỷ tích khó lường, mấy lần nhường Tạ Huyên kém chút ăn thiệt thòi đúng là có thể vượt qua không gian đạo pháp. Tạ Huyên trong lòng kinh ngạc, đoán chừng cái này cùng quỷ tộc chủng tộc đặc tính có chỗ liên quan. Nếu là bình thường, có lẽ hắn còn có nhiều hơn mấy chiêu, chậm chậm nghiên cứu tâm tư, mới là chiêu thức thường thường có thể làm hứng thú của hắn. Chỉ là hôm nay không phải trường hợp, cũng không có tâm tình. Tạ Huyên đã sở ra môn đạo, liền không lại cho quỷ tướng cơ hội. Hắn một kiếm cực tốc chỉ hướng quỷ tướng mặt, quả nhiên tại muốn đâm đến thời điểm lại bị giam đao chặn đường. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn tay trái đã vô cùng nhanh chóng rút ra thần phủ, hướng phía quỷ tướng ngực chém tới. Phù văn màu vàng sáng lên, phủ mang vừa cùng quỷ tướng toàn thân bốc hơi hắc vụ tiếp xúc, liền phát ra tư tư thanh vang. Tạ Huyên cười lạnh một tiếng, gắt gao đem hai tay binh khí đồng thời đè xuống. Người quan đao một thành, ta lại đều không chỉ hai thanh binh khí. Quỷ tướng khổng lồ quỷ thân thể dừng lại, dường như xuất hiện nháy mắt do dự, không biết nên cản cái nào một thanh. Nhưng nó chỉ là do dự một chút, liền đột nhiên chấn khai Tạ Huyên trường kiếm, sau đó đi ngăn cản kia kim quang lóng lánh, dường như cực kỳ khắc chế nó lôi búa. Tạ Huyên sớm có dự liệu, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tận lực tại thần phủ bên trong rót vào bất diệt kim trung cháo công lực, nhường lộ ra đủ để khu quỷ đăng ma. Nhưng mà trên thực tế không thể tụ lực phủ kỹ, uy lực kém xa dùng đêm thần kiếm sử xuất phủ quang lực ảnh. Tạ Huyên tay run một cái, bị chấn khai trường kiếm nháy mắt ngưng lại, sau đó đột nhiên vòng quanh quỷ tướng quanh thân xẹt qua vô số đạo đường cong. Liên quỷ tướng cái này phán đoán sai lầm một sát na, Tạ Huyên rốt cục bắt lấy cơ hội, đưa ra trên trăm kiếm. Mỗi một kiếm đều bộc phát ra cực hạn kiếm khí, phá vỡ hắc vụ, theo khôi giáp khe hở, thẳng hướng quỷ tướng bên trong bản thể chém tới. Quỷ tướng trong nháy mắt liền đứng yên bất động, quanh thân bộc phát ra vô số đạo tia sáng, dường như bị kiếm quang cắt ra. Nó toàn thân rung động, khôi giáp vang một tiếng, mãnh liệt nổ tung. Tạ Huyên lui về phía sau, phát hiện khôi giáp bên trong một đoàn tối tăm đến cực điểm xương mù tản ra, cũng không có xương cốt khô lâu. Nguyên lai quỷ tướng này bản thể cũng chỉ là một đoàn hắc khí này. Tạ Huyên đang nghĩ như vậy, chợt thấy hắc khí kia lại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ngưng tập hợp một chỗ. Nổ tung khôi giáp đông nhiên dừng lại, lại nguyên một đám bay ngược mà quay về, rất nhanh một lần nữa hợp thành quỷ tướng to lớn thân thể, khí thế tĩnh mịch. Tạ Huyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem kia đen xì một mảnh mặt nạ một lần nữa sáng lên hai đoàn tinh hồng quang mang, nắm tay trung kiếm. Bất quá hắn chợt phát hiện, quỷ tướng này khí tức so trước đó yếu đi không chỉ một bậc, ánh sáng màu đỏ càng là ảm đạm không ít. Quỷ tướng nhìn qua hắn cũng không tiếp tục tiến lên, mà là chậm rãi lui lại. Tạ Huyên A một tiếng quỷ chết là tích, ta còn nói ngươi quỷ tộc thật bất tử bất diệt, kia muốn giết họ Ngô, ngược có chút phiền phức. Hắn ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua quỷ tộc bảy quỷ, khóa chặt Ngô đạo cực sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cấp tốc lui lại thân ảnh. Trung quanh không ít tông sư cùng Ngô đạo cực biểu lộ không khác nhau chút nào. Vừa mới còn cùng Tạ Huyên cân sức ngang tài, vô cùng cường hãn quỷ tướng, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị tách rời. Nếu không phải quỷ tộc đặc dị, chỉ sợ đã lại không thể động đậy. Tạ Huyên bước chân lóe lên, liền phải phóng tới Ngô đạo cực, đột nhiên cảm giác phía sau gió nhẹ thổi khởi. Hắn cũng không quay đầu lại, đột nhiên trở tay rút ra dao hồn, lấy một cái nhìn như khó chịu tư thế sử xuất một chiêu hồi mã thương. Một thương này xảy ra bất ngờ, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mũi thương đốt lửa, một chút liền đâm nhập đằng sau kia mọc lên tứ chi cánh tay yêu ma. Hướng. Tạ Huyên quát to một tiếng, đem cao lớn yêu ma trực tiếp bốc lên, hồng liên bốc lên. Yêu ma kia biểu lộ còn bặm mẻo, rốt cuộc không chống đỡ được, toàn thân lấy diễm, phát ra chấn thiên động địa gầm rú. Tạ Huyên đem dao hồn lắc một cái, thương bên trên yêu ma thi thể trực tiếp đánh tới hướng kia cầm đầu vỏ đen nữ yêu ma gia hỏa này cùng Sơn Hàn quan hệ thế nào. Bất kể như thế nào, để bọn hắn cùng một chỗ đoàn tụ. Nữ yêu ma vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cũng không nhìn đồng bạn thi thể một cái, ngược lại tránh không kịp, tránh khỏi đến, nói giọng khàn khàn đại thành, cửu u đãng ma thức là phần thiên diệt đạo thương. Lại có không ít tông sư nhìn xem Tạ Huyên chiêu này thương pháp, mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn một người vậy mà đem hai môn tuyệt thế công pháp luyện tới đại thành. Kia đánh lén yêu ma thực lực cực kỳ không tầm thường, lại bị hắn trở tay một thương, như là đâm chết một tên lính quèn đồng dạng trực tiếp kết. Lúc này Tạ Huyên tại chúng tông sư vòng vây bên trong, cầm trong tay trường thương, nghiêm nghị sinh uy, nhường rất nhiều tông sư không khỏi sinh ra chính mình là xa trường một tiểu binh, ngay tại đối mặt tuyệt thế mãnh tướng ảo giác. Nhưng mà kỳ thực tại trước mặt bọn hắn, lại là tuyệt thế mãnh tướng, lại tính được cái gì? Nhưng trước mắt Tạ Huyên, lại là tại bọn hắn trước đó lôi kéo khắp nơi, ngày càng ngạo nghệ không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Minh Vương một mặt nghiêm trọng, thanh âm to. Truyền võ trưởng lão, Hợp Hoan trưởng lão cùng nhau sắc mặt nghiêm túc gật đầu, Sở Vương Tiết Tông đạo càng là trực tiếp hướng Tạ Huyên phóng đi. Bốn tên cường giả tối đỉnh đồng thời ra tay, chăm chú vây hướng Tạ Huyên đồng thời. Phương Nam quỷ tộc cùng Cửu Vũ yêu ma, lại riêng phần mình cẩn thận lui ra phía sau, ngăn khuất bên ngoài. Kia da đen yêu ma cùng quỷ tướng rõ ràng đều đối Tạ Huyên vô cùng e dè, lúc này nói cái gì cũng không chịu lại hướng phía trước bên trên. Tạ Huyên kịch chiến mấy hiệp, đã đem phía Nam hai cỗ thế lực giết được sợ hãi, nhường vòng vây khẽ buông lỏng. Minh Vương bốn người sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không thể lui lại. Bọn hắn sợ Tạ Huyên lại lần nữa đại phát thần uy, hoặc là trực tiếp chạy đi, không thể không vứt bỏ hắn niệm, trước liên thủ lại nói để bọn hắn hơi vui mừng là, phía Bắc mây mù yêu quái bên trong mặt khác hai đầu con thú khổng lồ chậm rãi tới gần, bổ sung một cái to lớn lỗ hổng. Lúc này Tạ Huyên trung quanh, Tào giáo hai đại trưởng lão, Đại Kim Cương tự Minh Vương, còn có Đại Ly Sở Vương Tiết Tông đạo, tứ đại đỉnh phong tông sư đồng loạt vây lên. Bên cạnh hai đầu cự thú giấu ở mây mù yêu quái bên trong, to lớn bóng ma đang chậm rãi tới lui. Kia con mắt thật to phát ra tinh hồng quang mang, xuyên thấu qua mây mù yêu quái, muốn chọn Tạ Huyên mà phệ. Lại vào ngoài, mặt khác bốn tên Tiết thị hoàng tộc tông sư, Hợp Hoan trưởng lão thủ hạ 6 tên yêu mị thiên nữ, Truyền Võ trưởng lão Tả Hữu phó giáo tập, đều bày trận ở bên, nhìn chằm chằm. Ma đột phá tầng này, còn có vài đầu cường hành cửu lũ yêu ma, một đám quỷ tướng lĩnh hàm thâm thẳm quỷ ảnh. Còn có dấu ở trong đó ánh mắt âm hiểm Ngô đạo cực. Tạ Huyên nhìn quanh một vòng, cảm thụ được nhiều như vậy cường giả đem chính mình tỏa định áp lực, đặc biệt là chỗ gần bốn tên đỉnh phong tông sư liên thủ áp lực, cảm giác tựa như ở vào biển sâu dưới đáy, trên người có vạn cân thủy áp. Nhưng hắn chỉ là nhìn chung quanh, lộ ra siêu tầm ánh mắt, lần lượt kiểm tra. Minh Vương thấy Tạ Huyên cũng không khẩn trương vẻ ngưng trọng, không khỏi nhướng mày, chậm rãi nói Tạ thí chủ, lần này thiên la địa võng, ngươi còn có cái gì dễ kiếm đâm? Bây giờ nhìn, là muốn tìm cho mình một cái tốt mộ phần a. Tạ Huyên thở một hơi, lắc đầu nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Minh Vương ngơ ngác một chút, sắc mặt có chút phát nặng. Hắn thành tựu đỉnh tiêm tông sư, danh dương thiên hạ năm tháng, so Tạ Huyên niên kỷ đều lớn. Luận đến bối phận, luận đến giang hồ địa vị, Đại Kim Cương tự Minh Vương thắng qua Tạ Huyên cái này tuổi trẻ cường giả rất nhiều. Cho dù Tạ Huyên trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh đủ để cho thiên hạ vì thế mà chấn động thực lực cùng thiên phú, ở trước mặt bị như thế hời hợt đánh giá, Minh Vương vẫn cảm giác trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Minh Vương nghe nghe rằng, lộ ra hiền hòa mỉm cười bản tôn không cần phải hiểu ngươi, người chết ý nghĩ, không đáng giá nhắc tới. Tạ Huyên không có phản ứng hắn. Lại nhìn phía Tiết Tông Đào Sở Vương, ngươi hôm nay vì sao lại nhất định phải đến cùng ta khó xử? Tiết Tông Đào trầm mặc một chút, nói, ngươi cùng Tạ gia quan hệ sẽ chậm trễ hoàng tộc đại kế. Mặt khác trên người ngươi bảo bối, đối với chúng ta cũng hữu dụng. Hắn ngoài ý liệu thẳng thắn, nhưng cái này hiển nhiên là cảm thấy đã không có tất yếu giấu giếm Tạ Huyên, giống như Minh Vương suy nghĩ đồng dạng. Tạ Huyên nhưng lại hỏi là vì sao hôm nay ở đây cùng ta khó xử? Sở Vương sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là bị Tạ Huyên tại trùng vây bên trong chấn định như thế chất vấn, nhường đất vị vô cùng tôn quý Sở Vương có chút khó xử, sắc mặt ngưng lại nói làm gì chấp nhất. Kết cục đều là giống nhau. Ai nha? Hoan gia, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đồ vật vứt cho bọn hắn, ngươi cùng tiếp thân đi thôi. Hợp Hoan có chút lo lắng nói, một mặt sở, ta thấy mà yêu, dường như đều muốn là Tạ Huyên gấp khóc lên. Nhưng mà nàng một đôi nước nhuận cặp mắt đào hoa chỗ sâu lại là vô cùng băng lãnh, lóe ra nhàn nhạt hàn quang, dường như đang nưu đồ lấy như thế nào mang đi Tạ Huyên cùng bảo vật. Tạ Huyên quét bốn tên đỉnh phong tông sư một cái, lộ ra vẻ tươi cười các ngươi cho là mình nắm vững thắng lợi. Nhưng là, ta vừa mới cũng còn không có sử xuất một nửa bản sự đã các ngươi muốn làm thật, vậy liền tới thử một lần hiệu chết vào tay ai. Hắn dứt lời, thân hình lắc một cái, trong nháy mắt xuất hiện bốn cái giống nhau như lúc Tạ Uyên, các chạy bốn tên đỉnh phong tông sư, chương 391. Vô địch. Chương 391, vô địch. Bốn vị đỉnh phong tông sư không nghĩ tới Tạ Uyên không lùi mà tiến tới, còn dám xuất thủ trước. Nhưng mà hắn cái này vừa hóa thành bốn, dù là tứ đại cao thủ đều là đỉnh tiêm nhân vật, nhất thời nhưng cũng không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc, cùng vừa mới Tạ Uyên hoàn toàn giống nhau, phản phất là bốn đạo có bản tôn thực lực phân thân. Tựa như là Huyền Chân Tông trấn phái tuyệt học nhất khí hóa tam thanh, vẫn còn muốn nhiều ra một đường tới. Bốn người không dám kinh thường, đều nhìn vọt tới trước mặt Tạ Uyên, đều cầm thủ đoạn đi ra ứng phó. Kết quả vừa ra tay về sau bốn người đồng loạt phát hiện, thân ảnh trước mặt liền giấy đều không phải là, chỉ là một đạo bọt nước mà thôi, đâm một cái liền phá, hóa thành khói xanh. Hiểu rõ nhất Tạ Uyên hợp hoàn trưởng lão trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhưng nàng không thể tin được Tạ Uyên vậy mà có thể ở bốn người bọn họ dưới mí mắt biến mất không còn tăm tích. Bất quá nàng vẫn là trong nháy mắt đoàn thân ôm cánh tay, quanh người bộc phát ra màu hồng phấn sương đỏ, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Truyền võ trưởng lão mặc dù không biết rõ hợp hoàn trưởng lão vì sao làm như vậy, nhưng thân làm đồng môn đối với nó hiểu rõ để hắn hiểu được tất có đạo lý riêng, không khỏi học theo, đồng dạng bày ra cực lực phòng thủ dáng vẻ. Tạ Uyên mục tiêu cũng không là hai người bọn hắn. Lấy hắn bây giờ thiên huyễn thuật tạo nghệ, chính là tại linh thức cùng huyễn thuật phía trên là thiên hạ đỉnh tiêm hợp hoàn trưởng lão cũng nhìn không rõ. Mà thiên ẩn thuật cũng giống như thế. Cho tới nay, cái này hai môn bí thuật đều là Tạ Uyên chiến lực cực lớn một bộ phận nơi phát ra. Chỉ có đem hai môn bí thuật đồng thời dùng ra hoa đến, mới là hắn chân chính toàn lực ứng phó thời điểm. Thiên huyễn thuật cùng thiên ẩn thuật đồng thời phát động, bốn người cái này một cái chớp mắt mất tung tích của hắn. Tạ Uyên trực tiếp độn hướng Minh Vương, thừa dịp mấy người đánh vỡ huyễn tượng, hoàn toàn mất đi mục tiêu cơ hội, vọt đến Minh Vương sau lưng. Hắn thu hồi thần kiếm, móc ra thần phủ, nâng quá đỉnh đầu sau ngưng lại một lát, sau lưng chính là to lớn phủ mang ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, Tạ Uyên đem thần phủ chém ra. Vô số phủ văn màu vàng còn quấn như núi cao cự đại phủ mang, chém về phía Minh Vương phía sau lưng. Minh Vương lúc đầu cao lớn béo tốt, vậy mà lúc này kia rộng lớn phía sau lưng tại phủ mang phía dưới, cùng rồi mỗi không khác. Minh Vương phản ứng đã là cực nhanh, Phật môn cao nhân lục giác nhạy cảm, tha tâm thông nhường hắn so những người khác càng nhanh phát hiện Tạ Uyên ngay tại phía sau hắn. Nhưng mà lấy Tạ Uyên lúc này tu vi cùng thần phủ, linh thức cùng hắc thiên thư, dù là thi triển lực phách hoa sơn, cho dù là đối đầu bực này đối thủ, cũng chỉ cần một cái giây lát cơ hội. Minh Vương đã cảm nhận được đằng sau là một ngọn núi đè ép xuống, nhưng mà núi này vô cùng sắc bén, giống như có thể tùy tiện đem hắn cắt thành hai phần. Hắn chật vật vặn vẹo cổ, nhìn về phía sau lưng cự đại phủ mang, sắc mặt đại biến uống. Minh Vương quát lớn đưa tay, một cái vàng óng ánh đại thủ ấn hướng trời cao vung ra, đón lấy Tạ Uyên phủ mang. Thủ ấn này đặt ở bình thường, chỉ sợ có đủ để vành phá 9 tầng mây tiêu đi thế. Mà ở lực phách hoa sơn phía dưới, đây là mặt chữ trên ý nghĩa châu châu đa xe. Vâng. Hai cỗ kim quang đụng thẳng vào nhau, đại thủ ấn cứng ngắc lại một chút, liền trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim quang điểm điểm. Phủ mang tiếp tục đè xuống, tỏa ra Minh Vương sắc mặt khó coi. Hắn dùng thủ ấn đón đỡ lực phách hoa sơn, thể nội bị chấn động đến phiên ra ngược biển, lúc này rơi vào đường cùng, ném ra ngoài trong tay Phật châu, sau đó lăn lộn thân kim quang ngưng thực, giống như triệu hoán một chiếc chuông vàng chụp trên người mình. Phủ mang bổ vào Phật châu phía trên, vậy mà ngoài ý liệu dừng một chút, sau đó mới đưa Phật châu bổ đến vỡ nát ra. Nhưng lần này phủ mang nhưng cũng yếu kém không ít, lại chạm tại Minh Vương quanh thân kim quang bên trên, chỉ là đem nó kim quang chém đứt, miệng phun máu tươi, như là như đạn pháo đập xuống đất. Phật môn cao thủ thật là khó giết, nếu là hợp hoan bị chính mình tập kích bất ngờ lần này, không chết cũng là trọng thương. Tạ Uyên ánh mắt nhắm lại, cũng không hối hận lựa chọn của mình. Cái này Minh Vương đầy mình ý nghĩ xấu, mà lại là Tây vực người hồ, như lưu lại hắn tại, mặc kệ là đối chính mình vẫn là trung nguyên thiên hạ, đều là uy hiếp cực lớn. Trước hết giết hắn. Tạ Uyên trước hai tay vung búa bổ ra mấy đạo vàng nóng ánh phủ mang, đem còn lại ba người công kích đón lấy, cảm giác cánh tay bị chấn động đến đau nhức. Coi như tay hắn nắm thần phủ, lấy một địch ba lại công lực còn chỗ hạ phong, cũng không thích hợp liều mạng. Bất quá hắn lúc đầu cũng không ý nghĩ này. Hắn chỉ là chăm chú nhìn nện vào trong lòng đất đi cái kia khổng lồ là ma, tâm niệm vừa động, liền lại phân ra bốn đạo huyễn tượng, phóng tới chúng quanh. Mà lần này, bốn đạo huyễn tượng chưa cẩn thận, liền cùng lúc lắc một cái, riêng phần mình lại phân. Bốn hóa thành 8, 8864, cuối cùng cái này 64 cái Tạ Uyên thân ảnh vậy mà trái lại dừng lại bắt quái chi vị, trái lại bao vây chúng quanh ba tên đại cao thủ. 64 nói huyễn tượng tất cả đều giống nhau, ba đại cao thủ hoa mắt, trong lòng đều nổi lên cảm giác nguy cơ. Huyễn tượng là không có lực công kích, nhưng nếu là trong này cất giấu thật đâu. Bọn hắn tự nhiên trước bảo hộ tự thân, để phòng Tạ Uyên thừa cơ tập kích bất ngờ đến mức Minh Vương, ba người cứu không được thì cũng thôi đi, nói không chừng còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Tạ Uyên lấy ảo tượng ngăn cản ba người, mà hậu thân thân thể lấy thiên ẩn thuật ẩn giấu về sau, trong chớp mắt rơi vào mặt đất cái kia đạo trong hố lớn đi đầy trời kiếm khí cùng kim quang trong nháy mắt bộc phát. Mặt đất không ngừng rung động, hố to trong nháy mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, vô số đá vụn bụi mù bay ra, sau đó ở giữa không trung lại bị kiếm khí xoắn nát Tạ Uyên tiểu tặc. Minh Vương cuồng hống liên tục, trong lúc nhất thời không biết rõ phát nhiều ít nói đại thủ ấn, lại toàn diện tại Tạ Uyên phủ quang lược ảnh kiếm phía dưới bị phá giải vô hình. Hắn vốn là tu vi cảnh giới chiếm ưu, nhưng mà sau khi bị thương, chịu ảnh hưởng, cái này ưu thế liền bị san bằng. Mà nói cùng phương diện khác, dù là hắn là Tây vực trên vạn người Minh Vương, cũng cùng Tạ Uyên thua chỉ kém em. Lấy bọn hắn bực này tu vi, lúc này khoảng cách đại chiến bắt đầu bất quá một lát, nhưng mà Minh Vương đã toàn thân nhuốm máu. Tạ Uyên mượn đêm thần kiếm vô song sắc bén, dù là Minh Vương da dày thịt béo, nhưng cũng cho hắn thêm rất nhiều kiếm thương, lúc này máu chảy ồ ạt, nhiễm đến kim sắc cả sa một mảnh xích hồng. Mắt thấy tiếp qua mấy hiệp, đường đường Minh Vương liền bị Tạ Uyên sinh sinh chạm dưới kiếm, ba đại cao thủ rốt cục xẹt qua ba đạo lưu quang, từ giữa không trung xuống tới cứu. Tiết Tông Đạo thấy Tạ Uyên quay lưng chính mình, đột nhiên ra tốc, kim sắc lợi kiếm đâm về hậu tâm hắn. Truyền võ hòa hợp vui mừng hai cái táo giáo cự đầu lòng có ăn ý, một trái một phải, vòng vây ở Tạ Huyên đường đi, trên tay đã chuẩn bị tốt hậu chiêu. Xuy. Tạ Huyên trường kiếm vừa mới hướng Thở Hồng Hộc Minh Vương giơ lên, hậu tâm liền bị đâm xuyên, sau đó hóa thành khói xanh một sợi. Lại là huyết tượng. Mấy người đều con mắt to trợn, không thể nào hiểu được. Trước đó thì cũng thôi đi, nhưng lần này rõ ràng là Tạ Huyên đang cùng Minh Vương chiến, bên trên một chiêu còn chém vào Minh Vương chật vật không chịu nổi, thế nào chiêu tiếp theo đã không ở chỗ này chỗ. Huyễn Mộng Tiên Tinh nu hòa lại thần bí quang mang tại cách đó không xa hơi sáng lên, Minh Vương giống to cũng giống như thế. Tạ Huyên đã sớm bố trí mấy tầng huyễn cảnh, chân chính hắn cùng Minh Vương, chiến đấu sân bãi kỳ thực không ở chung quanh tất cả mọi người mắt thấy chỗ. Minh Vương mắt thấy lợi kiếm tới tim, hai mắt co lại nhanh chóng. Cái này Tạ Huyên, phù quang lực ảnh kiếm đã không thua Lý Tinh Hắc, mà trong tay hắn thần kiếm càng là làm cho không người nào có thể chống cự. Lại thêm hắn một thân cổ quái bí pháp, Minh Vương lúc này hối hận đã cực. Hắn cuối cùng minh bạch yêu giao, quỷ tướng còn có yêu ma thủ lĩnh đối mặt Tạ Huyên là cảm giác gì, cũng rõ ràng vì sao cái sau chỉ dám quan sát từ đằng xa. Chỉ có chân chính cùng Tạ Huyên đối đầu, mới phát giác tu vi cũng không phải là tất cả, tu vi của bọn hắn trên lệch cảnh giới, kém xa các loại công pháp thủ đoạn cùng Hắc Thiên Thư trên lệch. Thế nhưng hối hận đã vô dụng, ngay lúc này Minh Vương chỉ muốn như thế nào tự vệ mạng sống. Hắn hít sâu một hơi, quanh người đột nhiên dâng lên trùng thiên kim diễm, hiển nhiên đã là buộc phát bí pháp làm đánh cược lần cuối. Không sai mà sau một khắc, kim diễm bỗng nhiên tắt, cổ pháp đỉnh đồng tao chụp vào đỉnh đầu của hắn, nhường vốn là nọ mạnh hết đà hắn hoàn toàn cứng ngắc xuống tới. Tạ Huyên đã sớm chờ lấy giờ phút này. Hắn đem Sơn Hà đỉnh lưu tại thời khắc mấu chốt dùng ra, trấn trụ Minh Vương liều mạng thủ đoạn, chỉ cần một sát na liền là đủ đem thần kiếm đâm thẳng mà ra, như là cắt đầu hũ khối đồng dạng mở ra Minh Vương trước ngực hộ thể chân khí, xuyên thẳng lồng ngực của hắn. Sau một khắc, Tạ Huyên thân hình lóe lên, từ nguyên địa vặn vẹo biến mất, vừa vặn né tránh truyền võ trưởng lão một đạo khí kình. Oeng! Cuồn bánh khí kình đem Minh Vương nổ bay, khổng lồ lạt ma thân thể quẳng xuống đất, gãy hai lần, chết không nhắm mắt. Tứ đại đỉnh phong tông sư đã đi thứ nhất. Truyền võ trưởng lão thân thể cứng đờ, chậm rãi thu tay lại. Hai người khác đều sắc mặt trầm ngưng, đứng lặng bất động. Trung quanh còn có rất nhiều tông sư, nhưng mà rõ ràng người đông thế mạnh, bọn hắn lại cảm thấy có chút bất lực. Đại Kim Cương tự Minh Vương uy danh, mọi người không khỏi biết được. Mà ở bọn hắn trùng đây hạ, chứng kiến hạ, Tạ Huyên đối với nó đuổi đánh tới cùng, cưỡng ép chém giết, như thế dứt khoát liền chết giết hồ chó một đầu. Sở Vương điện hạ có phải hay không cũng nên phong ta cái tướng quân làm một chút. Tạ Huyên thân ảnh chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, nhìn xuống đứng trên mặt đất hố to bên trong ba người. Sở Vương sắc mặt trầm ngưng như bằng lòng quy hàng, ta có thể tấu minh bệ hạ, hứa ngươi vương khác họ tức chi vị. Vừa vặn ngươi cùng bệ hạ có cũ, cũng là ca tụng một cái. Tạ Huyên cười ha ha một tiếng, trước đó tại sao không nói? Đáng tiếc, ngoại trừ những này dị tộc dị loại, ta ghét nhất chính là hoàng tộc. Các ngươi chi hại, còn thắng qua Hợp Hoan truyền võ. Cái thứ hai, liền tới giết ngươi. Hắn kiếm phủ vừa thu lại, cầm lấy dao hồn, vọt thẳng hướng Sở Vương. Còn tại không trung, Tạ Huyên liền đem dao hồn rũ ra vô số hoa lê, đạo đạo thương ảnh hóa thành xích luyện của long, phệ hướng Thiết Tông Đảo. Thiết Tông Đảo vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù dao hồn không bằng đêm thần kiếm, nhưng cũng là đỉnh tiêm huyền binh, đại tông sư bình thường sử dụng, uy lực cực mạnh. Lại thêm Tạ Huyên phần thiên diệt đạo thương cảnh giới đồng dạng đại thành, Thiết Tông Đảo đứng tại chỗ, toàn lực chống cự. Hợp Hoan cùng truyền võ lẫn nhau, riêng phần mình phóng tới Tạ Huyên. Tạ Huyên gặp bọn họ khí thế hùng hổ, cười một tiếng dài liền đồng loạt đi thử một chút. Tay hắn lắc một cái, Sơn Hà đỉnh cùng đêm thần kiếm đồng thời bay về phía Hợp Hoan trưởng lão. Hợp Hoan trưởng lão lập tức cảm giác trên thân giống như đè ép một ngọn núi, hành động chậm chạp, khí tức ngưng trệ. Nếu là dạng này thì cũng thôi đi, nhưng mà kia đêm thần kiếm rời Tạ Huyên tay, vậy mà linh động vô cùng, vẫn như tại nhân thủ, trong nháy mắt liền vòng quanh Hợp Hoan chém ra trên trăm đạo kiếm khí. Lại thật có phi kiếm thuật. Hợp Hoan như gặp đại địch, phấn khởi toàn lực chống cự. Một đỉnh một kiếm, đã vây khốn tên này đỉnh phong tông sư. Phi kiếm thuật là Vân Sơn trúc kiếm phong tuyệt học. Tạ Huyên phủ quang lực ảnh kiếm đại thành, lại có thiên thư nơi tay, mạnh như thác đổ, đối Vân Sơn chư kiếm dung hội quan thông. Phi kiếm này thuật một mực khó ở bên trong hơi thở, linh thức, phi kiếm chất liệu, chỉ cần tập hợp đủ ba cái này điều kiện, tương đối khó luyện. Nhưng mà Tạ Huyên nội tức linh thức đều là đỉnh tiêm, đêm thần kiếm càng là chân chính tế luyện qua đi đặt vào thể nội pháp bảo, điều khiển như cánh tay, là tốt nhất phi kiếm. Dựa vào phi kiếm cùng Sơn Hà đỉnh ngăn lại Hợp Hoan, Tạ Huyên tay trái lại lấy ra thần phủ, hướng truyền võ trưởng lão bổ ra một đạo sáng sủa kim quang. Truyền võ trưởng lão trong lòng lập tức run lên, cảm giác cái này phủ cùng Tạ Pháp Vương sử xuất cũng sắp xỉ. Hắn cẩn thận ứng đối, cùng Tạ Huyên phủ quang qua lên đưa tới. Tiếng vang trận trận, hà thải bộc phát. Tạ Huyên một tay phủ một tay thương, phân tâm nhị dụng, độc đấu Thiết Tông Đảo cùng truyền võ trưởng lão hai tên đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí không ngừng, Sơn Hà đỉnh cùng đêm thần kiếm nhìn như tự động, kỳ thật cũng liên lụy Tạ Huyên tâm thần. Hắn phân tâm tam dụng, lấy một địch ba, vậy mà Tạ Hữu làm na, may mắn không có rơi xuống hạ phong. Linh thức mạnh đến đỉnh phong, tuy là phân tâm cũng không tính là gì. Hắn dựa vào đỉnh tiêm công pháp và vũ khí, vậy mà nhất thời lấy ít được nhiều, đánh cho khó phân thắng bại. Bên ngoài tông sư tất cả đều im lặng, thấy đã tâm linh chợt trợn. Cho dù cái này có Tạ Huyên binh khí công pháp chi lợi nguyên nhân, Tạ Huyên sử dụng công pháp không khỏi là đương thời số 1, mà vũ khí của hắn, yếu nhất giao hồn, cũng là có thể địch nổi tam đại đỉnh phong tông sư binh khí phẩm cấp. Nhưng trừ giao hồn, hắn còn có hai đại thần khí, phát huy chiến lược thực sự kinh khủng. Nhưng ngoại vật chung quy là ngoại vật, tu hành tới trình độ này, cho dù có bảo bối, mong muốn dùng ra hiệu quả cũng nhìn bản sự của mình. Càng là đỉnh tiêm bảo bối, dùng gánh vác cùng độ khó cũng càng lớn. Tam đại đỉnh phong tông sư bao quát bên ngoài người khác, lúc này đều không thể không thừa nhận, là Tạ Huyên chính mình mạnh quá mức không thể tưởng tượng, khả năng khống chế nhiều như vậy bảo bối. Hắn thực lực như thế, hôm nay thật có thể vây giết được hắn a. Không ít người đã đánh lên chống lui con nha. Đương nhiên, Hợp Hoan trưởng lão kêu thảm một tiếng, che eo nhỏ nhắn, lui nhanh 10 dặm, trên không trung lưu lại một vòng huyết hoa. Truyền võ trưởng lão cùng Tiết Tông Đào lúc này mới phát hiện trước mặt không còn, Tạ Uyên chỉ là lưu lại một cái huyết ảnh, bằng vào vô song tốc độ tập kích Hợp Hoan đã thủ. Hắn cùng nhóm người mình liều mạng lâu như vậy, vậy mà quên công pháp của hắn cùng tốc độ. Tiểu tử gian xảo. Tiết Tông Đào ngưng giọng nói, rõ ràng nói cái thứ hai giết hắn, cuối cùng lại tới một chiêu binh bất tiếm trá. Tạ Uyên thấy Hợp Hoan trốn được nhanh, cũng không truy nàng. Nàng đã bị thương tổn hại, nếu là còn dám lại đến, lần tiếp theo liền có thể muốn mệnh của nàng. Quả nhiên, Hợp Hoan là cái phân rõ hình thức, dương mắt xem xét về sau, trực tiếp hóa thành lưu quang, rời đi chiến trường, không biết tung tích. Nàng sáu tên cường đại thủ hạ lướt nhau, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình cẩn thận tối lui. Một người trong đó vẫn là Tạ Uyên người quen, Hợp Hoan tọa hạ Diệu Vân trưởng lão, đã từng truy sát qua Tạ Uyên nhiều lần. Lúc này nàng trước khi đi quay đầu nhìn một cái Tạ Uyên, thần sắc phức tạp bên trong mang theo e ngại lúc trước vẫn chỉ là ngoi đầu lên người trẻ tuổi, ta như kiên quyết một chút cũng có thể trả giá đắt trừ chi. Nhưng hôm nay lại nhìn, đã là cách biệt một trời. Nàng nhìn Tạ Uyên giật mình, dường như muốn nhìn tới, tranh thủ thời gian lùi về ánh mắt, không dám gây nên Tạ Uyên để ý. Cùng đại bộ đội cùng một chỗ rút lui đám người thấy trong khoảnh khắc tứ đại đỉnh phong tông sư lại thiếu một bên cạnh, chỉ cảm thấy trong không khí gió đều có chút lạnh. Tạ Uyên mỉm cười cười một tiếng, nhìn xem truyền võ trưởng lão cùng Tiết Tông Đào chỉ còn chúng ta. Tiết Tông Đào sắc mặt lãnh đạm, hoặc là nói cứng ngắc Tạ Uyên, bên cạnh còn có nhiều cao thủ như vậy, coi như chồng cũng đem ngươi đẻ chết, phải không? Tạ Uyên chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lại đem thần phụ cầm trên tay. Hai người lập tức cảnh giác, đang chuẩn bị ứng đối, đã thấy Tạ Uyên giơ lên lưỡi búa, hai tay mang ra liên tiếp tàn ảnh, thân thể động tác cũng vô cùng rõ ràng minh bạch, lại không người có thể theo kịp tiết tấu. Hắn thừa dịp hai người cẩn thận phòng hộ tự thân công phu, trong tiếng hít thở lực phách hoa sơn. Chạm. Khổng lồ phủ mang trực tiếp bao phủ chiến trường, lại là nằm ngang chém ra. Kinh thiên động địa bạo hống vang lên, cái này một đũa, chủ yếu đối với kia hai đầu mây mù yêu quái bên trong cự thú. Không ai nghĩ đến Tạ Uyên vì sao tập kích ngoại vi hai đại yêu thú, nhưng mà Tạ Uyên đã sớm cảm giác ra trên người bọn họ nồng hậu dày đặc máu tanh mùi vị, hạ quyết tâm muốn đem chém giết. Đột thi tên bắn lén, hai đại yêu thú lại còn không bằng yêu dao, một đũa phía dưới, tất cả đều máu tươi rải đầy bầu trời, trọng thương ngã gục. Tiết Tông Đào cùng truyền võ trưởng lao thấy Tạ Uyên vậy mà không có đối phó bọn hắn, đang muốn nhân cơ hội này công kích hắn, lại phát hiện Tạ Uyên đã hóa hình nhiều chỗ, đều là cơ to lớn lơi búa, khắp nơi loạn chạm lực phách hoa sơn. Chạm. Một bóng người tất nhiên là thật, trong nháy mắt chém vào bên ngoài tông sư ngã trái ngã phải, một mảnh diễn thảm. Tại hai đại tông sư đổi tới trước đó, Tạ Uyên lại lần nữa đổi phương vị, để cho hai người phí công lực phách hoa sơn. Chạm ba. Tạ Uyên ra lại một búa, hướng phía hoàng gia mấy tên tông sư. Kia mấy tên tông sư sắc mặt đại biến, dựa vào kết thành trận pháp đó nữa, lại tại to lớn phủ mang trước đó khoảnh khắc bị kích phá trận pháp. Dẫn đầu đỉnh tiêm tông sư tại chỗ thổ huyết bỏ mình, bốn người khác đánh chết hai người, trọng thương hai người. Tiết Tông Đào muốn rách cả mí mắt, nhưng mà Tạ Uyên chỉ là nổ ngụm thở dài, trong nháy mắt khôi phục tinh thần, cầm lấy lưỡi búa nhìn về phía hắn. Vừa định muốn xông lên Tiết Tông Đào một chút liền bình tĩnh lại, đứng bất động ở không trung bất động. Khổng lồ trên chiến trường bầu không khí một mảnh thảm đạm. Rất nhiều tông sư trọng thương ngã xuống, rên thảm lên tiếng, ngoại vi yêu ma quỷ tộc đều lộ ra hoặc chấn kinh hoặc vẻ sợ hãi, lúc này cùng nhân tộc cũng không khác nhau chút nào. Tạ Uyên nắm lấy lưỡi búa, bệ nghệ tứ phương, nhìn xem đã ngã trái ngã phải, khắp nơi lọt gió vòng đây. Hắn cười lớn một tiếng, lần này còn có thể đẻ chết ta sao? Theo cái này vang vọng chiến trường cười to, truyền võ trưởng lão nhìn mình chưa tỉnh hồn thuộc hạ, yên lặng lùi lại, dẫn người truy hướng Hợp Hoan đi phương hướng đỉnh tiêm tông sư ngoại trừ yêu ma quỷ đem, đã chỉ còn Tiết Tông Đào một người. Trước đây không lâu còn khí thế hung hăng cái gọi là thú tạ đại hội, bị Tạ Uyên chém thất linh bắt lạc. Tiết Tông Đào nhìn qua Tạ Uyên, đột nhiên cảm giác yết hầu có chút phát khô. Đột nhiên chỉ còn lại mình. Hắn tim đập hơi nhanh lên, khó mà ức chế. Bao nhiêu năm, không có như vậy cảm giác. Hắn trầm mặc một chút, chậm chậm giơ lên kim sắc bảo kiếm. Tạ Uyên trong mắt hơi híp. Hắn đang muốn ra tay, đã thấy Tiết Tông Đào đống nhiên hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, thân hình lại lấy so kiếm quang tốc độ nhanh hơn đảo ngược lui nhanh, trong nháy mắt xẹt qua trời cao vương thúc. Vương gia, may mắn còn sống sót hai tên hoàng gia tông sư tuyệt vọng kêu to, nhưng mà Tiết Tông Đào làm sao để ý đến bọn họ? Hai người trọng thương ở đây, kết cục đã định trước. Tạ Uyên đón lấy kiếm quang, không có lại đi truy Tiết Tông Đào. Hắn chỉ là đứng ở giữa không trung, nhìn quanh một vòng đã không người so với hắn đứng được cao hơn. Dưới chân ngã trái ngã phải, nằm lấy đất, tất cả đều là tu hành cự phách, đỉnh tiêm tông sư. Lúc này lại hoặc là lặng yên không một tiếng động, hoặc là tuyệt vọng chờ chết. Tạ Uyên đứng ở chỗ này, chính là Cao Phong. Hắn chậm chậm quay đầu, nhìn về phía còn tại xa xa quỷ tộc, cùng quỷ tộc bên trong Ngô đạo cực, linh thức đem nó một mực khóa chặt. Quỷ tướng trong mắt ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, mà Ngô đạo cực mặt tái nhợt thì càng thêm tái nhợt. Lúc này Tạ Uyên đã là vô địch khí thế, nhìn vẫn có dư lực. Mắt thấy hắn ngày càng ngạo nghễ, dù là Ngô đạo cực ngàn năm lòng dạ, lúc này tâm cũng không cầm được chìm xuống ai. Một tiếng sâu kín thở dài bỗng nhiên trên mặt đất vang lên. Thanh âm không lớn, lại tại mặt đất, vốn không dễ nghe rõ. Mà ở trận mặc kệ là người hay quỷ lại yêu, lại đều nghe được một tiếng này nhẹ nhàng thở dài. Nô đạo cực mở to hai mắt, chuyển mắt tứ phương. Lúc này, như thế nào còn có người khác tại cái này thở dài? Hắn nhìn một vòng, cũng không phát hiện. Thằng đến liếc nhìn vòng thứ hai, mới thuần bằng thị lực nhìn thấy, một cái nhỏ sườn đất phía trên, đứng đấy một tên đạo sĩ. Chương 392. Đạo nhân. Chương 392. Đạo nhân đạo sĩ. Ở đâu ra đạo sĩ? Nô đạo cực hết sức kinh ngạc, hắn không biết rõ đạo sĩ kia là khi nào đứng ở nơi này. Linh giác của hắn cái gì đều không có cảm giác được, nhưng mà ánh mắt lại rõ ràng nhìn thấy đạo sĩ kia lặng lặng đứng lặng đối với hắn bực này tu vi cao thủ tới nói, cảm giác đại đa số lúc sau đã thay thế thị lực. Cảm giác không có cảm thấy, ánh mắt lại nhìn thấy, cho hắn cực kỳ cảm giác không được tự nhiên. Trọng yếu nhất là đạo sĩ kia lừa gạt được ở đây tất cả đỉnh tiêm cao thủ cảm giác, Liên bộ dạng như vậy thật đơn giản tới gần chiến trường, dường như chỉ là du sơn ngoạn thủy khách qua đường. Phần này năng lực, quả thực cùng Tạ Huyên Thiên ẩn thuật không kém cạnh. Nô đạo cực còn có may mắn còn sống sót, những người khác nhìn xem cái kia đem dấu đạo bảo màu xanh lam tẩy tới trắng bệch đơn giản đạo sĩ, bất luận là người hay quỷ vẫn là yêu ma, trong lòng đều theo bản năng cực kỳ cảnh giác, thậm chí khẩn trương lên đối mặt với bọn hắn căn bản cảm giác không thấy khí tức người thần bí, không biết là địch hay bạn, những này đỉnh tiêm cao thủ nhóm lại có chút không biết làm thế nào, ở sâu trong nội tâm càng là mơ hồ bất an. Vừa thấy mặt liền để bọn hắn bực này tu vi bất an, cơ hồ chỉ có thể là đại tông sư. Nhưng là bây giờ thiên hạ nơi nào còn có đại tông sư? Mà đạo nhân kia mảy may không có khí tức hiển lộ, nhìn không ra mảy may thực lực. Tạ Huyên nhìn xem cái đạo sĩ kia, sắc mặt thâm trầm, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút hiểu được hóa ra là ngươi. Trung niên đạo sĩ diện mạo bình thường, khí chất tất nhiên là phong khinh vân đạm. Nhưng hắn cùng đại đa số đạo sĩ không màng danh lợi khác biệt, hắn phong khinh vân đạm, tựa hồ là không đem thế gian tất cả mọi chuyện đều để ở trong lòng. Dường như coi như ngày này sập, hắn cũng sẽ không nháy một chút mí mắt. Hắn khẽ gật đầu từ biệt mấy năm, lúc trước thiếu niên ở sơn thôn, cuối cùng là nở hoa kết trái. Đạo sĩ kia, đương nhiên đó là năm đó Tạ Huyên tại sơn lâm trên đường gặp, truyền cho hắn dưỡng thân công vị đạo trưởng kia. Tạ Huyên đã có hồi lâu không muốn lên vị đạo trưởng này, liền dưỡng thân công đều càng phát ra mơ hồ, càng xưa nay không nhớ kỹ người đạo trưởng này diện mạo. Chờ cho tới bây giờ xem xét, hắn mới một chút nhớ tới rất nhiều tương quan sự tình, không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng, đó cũng không phải hắn bệnh hay quá lớn, mà là người vì. Nhưng là có thể che đậy trí nhớ của hắn, dạng này giấu giếm thiên cơ bí thuật, chính là Mộ Triều Vân tựa hồ cũng làm không được đã nhớ tới vị đạo trưởng này, hắn lại xuất hiện ở đây, rất nhiều chuyện một chút liền nói đến thông. Bất luận là trước kia hành tung luôn tiết lộ, vẫn là đi qua nhường hắn sinh nghi một chút trùng hợp, hơn phân nửa đều cùng vị đạo trưởng này có quan hệ. Mà kia ba trang hắc thiên thư, không hề nghi ngờ, lúc này ngay tại đạo sĩ trên tay. Tạ Huyên thần sắc hiện lên một tia phức tạp, sau đó lắc đầu xem ra đạo trưởng năm đó đi ngang qua tiểu thạch thôn, cũng không phải là trùng hợp. Đạo sĩ nhẹ gật đầu, ta lúc đầu dự đoán chọn là ngươi huynh trưởng, thân phận của hắn so ngươi càng dùng tốt hơn một chút. Kết quả tạo hóa trêu ngươi, trời xui đất khiến, cũng là ngươi cuối cùng công đức viên mãn, tập hợp đủ cái này tất cả hắc thiên thư. Tạ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, cho nên đạo trưởng tuyển ta là vì hắc thiên thư. Bất quá vãn bối không biết rõ, tại sao nói dài liền biết ta có thể tập hợp đủ nhiều như vậy chứ? Lấy đạo trưởng chi năng, cần gì phải cần ta? Đạo sĩ khẽ lắc đầu, bần đạo chỉ là một cái không thể lộ diện người mà thôi, không bằng ngươi tới lui tự nhiên. Ta vừa bắt đầu vốn chỉ nghĩ ngươi lấy được Vân Sơn bên trên kia một tờ liền tốt, về sau lại phát hiện ngươi luôn có thể vượt quá ta dự kiến, xem ra là trên thân còn có bần đạo cũng nhìn không thấu đồ vật. Bất quá không sao, bần đạo tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền, không nghĩ tới đằng sau đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Xem ra thiên, a, cho là tự phục vụ người, cuối cùng được thiện quả. Vân Sơn, nguyên lai mình cùng nhau đi tới, đều có đạo sĩ kia âm thầm dẫn đạo duyên cớ. Tạ Huyên đột nhiên nhớ tới, lúc trước cùng Mộ Triều Vân bên trên kiếm tông, là bị Lư lão tam truy sát tới dưới núi, Mộ Triều Vân tính được đường sống duy nhất chính là lên núi. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, lấy Lư lão tam năng lực cùng lá gan, nào dám đuổi tới Vân Sơn kiếm tông dưới chân. Vận mệnh xưa nay không là đã định trước, nhưng là dòng sông vận mệnh lại có phương hướng. Thiên cơ thuật chính là di chuyển hòn đá, cải biến đê, một chút xíu, cuối cùng ảnh hưởng vận mệnh hướng đi. Tạ Huyên không khỏi nhớ tới Mộ Triều Vân lời nói. Hiện tại xem ra, vận mệnh của mình Trường Hà, trong bất chi bất giác bị đạo nhân này cải biến rất nhiều. Hắn hít vào một hơi, thì ra là thế. Văn bối cả gan hỏi một chút, không biết đạo trưởng cầu hắc thiên thư, cái gọi là gì giống như? Tự nhiên là phạt thiên. Bọn hắn dạng này, không có phần thắng chút nào. Chỉ có bần đạo mới là lần đại kiếp nạn này ứng kiếp người, mới có cơ hội kết thúc đây hết thảy. Đạo sĩ bình tĩnh nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi còn có vấn đề gì a? Hoàn toàn chính xác còn có. Tạ Huyên trầm mặc một lát, hỏi cho nên, Mộ gia cũng là ngươi diệt. Đạo sĩ nhẹ gật đầu, vì sao? Tạ Huyên thanh âm biến trầm thấp, đạo sĩ lông mày nhẹ trao lại, dường như có chút bất mãn nói, cái này tự nhiên là đây hết thảy một bộ phận. Trong lòng ngươi minh bạch, lại không phải hỏi, hiện tại cũng đã nỗi lòng chấn động. Ta đã sớm cảm giác ngươi xử trí theo cảm tính, không có tác dụng lớn, hiện tại cũng không rõ lắm bạch ngươi là như thế nào đi đến một bước này. Hắn giọng mang trách cứ, phản phất là một cái dạy bảo hậu bối sư trưởng đồng dạng. Tạ Huyên bóp bóp nắm tay, nhẹ nhàng hít thở, còn không biết đạo trưởng tôn hiệu. Vân đạo Ngọc Tĩnh. Ngọc Tĩnh. Còn may mắn còn sống sót mấy vị tông sư lộ ra vẻ mờ mịt, dường như đối với danh tự này cực kỳ lạ lẫm. Chỉ có trong đó một cái đã có tuổi hồi ức một lát, lộ ra kinh ngạc là kia Huyền Chân Tông Ngọc Tĩnh. Tạ Huyên nghe xong, liền nhớ tới người kia là ai. Ngọc Tĩnh chân nhân, Huyền Chân Tông trưởng giáo Ngọc Hư chân nhân tiểu sư đệ, 30 năm trước thiên hạ chói mắt nhất tu hành thiên tài. Hắn từng là khi đó hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tông sư, liên tục Đông Hải luận kiếm vòng nguyệt quế, ổn thỏa phi long bảng thủ nhiều năm, không người có thể dung chuyển. Có người nói hắn đã sớm có thể đột phá tới đại tông sư, nhưng chẳng biết tại sao chậm chạp bất động. Thẳng đến Bình Tây Vương Tiết Minh Hà hoành không xuất thế, tại Đông Hải luận kiếm bên trên đánh bại Ngọc Tĩnh, sau đó liền rất ít nghe được tin tức của hắn, cuối cùng vậy mà tiêu tùng biệt tích. Không ít người coi là Ngọc Tĩnh chân nhân kẹt tại đại tông sư trước đó, lại bị Bình Tây Vương đánh bại, đạo tâm bị hao tổn, chẳng khác người thường, biết hắn năm đó thiên phú đều bóp cổ tay. Nhưng Tạ Huyên nghe Trương Quân Nhất nói qua, hắn vị tiểu sư thúc này cũng chưa chết, chỉ là dạo chơi thiên hạ, không biết tung tích. Trương Quân Nhất nói, sư phó lao đầu nhi nói, tiểu sư thúc thiên phú còn ở phía trên hắn, ta có chút không dám tin tưởng, lao đầu mạnh cỡ nào một người. Trong miệng hắn lại từ trước đến nay không có vài câu nói thật, luôn lừa gạt ta. Bất quá hắn lúc ấy lúc nói lời này ngữ khí rất kỳ quái, còn nói cái gì nếu là lúc này vẫn là tu hành đại thế, tiểu sư thúc chính là chân tiên chi tư, có thể thành tiên, chỉ là bây giờ sinh không gặp thời, đường lại có chút đi sai lệch. Ta lúc ấy liền cái hiểu cái không, bán tín bán nghi, cảm thấy lao đầu nhi bị điên. Tất cả mọi người là luyện võ, tại sao lại sẽ tu tiên? Lúc ấy Trương Quân Nhất chỉ có thể một tay chém người kiếm thuật, huyền môn tinh yếu, thượng cổ bí văn nhất khiếu bất thông, nghe được Tuệ Giác thẳng móc đầu, lại hảo hảo đem thu bị đạo sĩ cười nhạo một phen không thể lộ diện người. Đạo trường năm đó là bại, hẳn là đều là cố ý hành động. Tạ Huyên lông mày nhíu lên. Ngọc Tính đạo nhân khẽ gật đầu, ngươi vẫn là cơ linh. Năm đó bần đạo đã có chút gây nên thiên đạo chú ý, tự nhiên muốn đem cái này khí vận chuyển di ra ngoài, vừa vận Tiết Minh Hà hành không xuất thế, bần đạo liền hơi thi thủ đoạn, thành công chuyển mệnh, nhường Tiết Minh Hà thụ bần đạo khí vận, mà bần đạo liền an tâm giấu ở nhân gian, chuẩn bị ứng đối trận này đại kiếp. Nguyên lai Bình Tây Vương cũng là ngươi hại chết. Tạ Huyên giọng điệu có chút cổ quái. Ngọc Tính lắc đầu, ngược cũng không tính được. Mệnh số của hắn vốn là như hoa tươi lấy gấm, liên hoàn đấu dầu, bần đạo chỉ là lại cho hắn tăng thêm một chút mà thôi. Tạ Huyên nắm tay chặt chẽ nắm, trầm mặc hồi lâu. Ngọc Tính cũng là không nóng nảy, liền an tĩnh như vậy đứng đấy, chờ Tạ Huyên nói chuyện một vấn đề cuối cùng. Tạ Huyên rốt cục mở miệng, nhìn chằm chằm Ngọc Tính hỏi, mộ cô nương báo thủ, là tìm tới ngươi sao? Ngọc Tính trừng lên mí mắt, gật đầu nói không sai. Tiểu cô nương kia đối ngươi tình ý sâu nặng, bần đạo chỉ là nói cho nàng, nếu muốn đối phó ta, bần đạo đem Hắc Thiên Thư vừa ẩn, ngươi liền tại đại kiếp bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu muốn cứu ngươi, liền phải an ổn thu thập Hắc Thiên Thư, lấy ứng kiếp biến. Báo thủ cùng bảo đảm ngươi, hai người chỉ có thể chọn một cái. Nàng trở về cho là suy tính thật lâu, cuối cùng biết bần đạo lời nói không loa, cuối cùng vẫn là tuyển ngươi. Chỉ có điều bần đạo từ nhỏ liền nhìn ra nàng thiên phú dị bẩm, trời sinh liền nên tu thiên cơ thuật, đạo này thiên phú còn thắng qua ta. Năm đó ta thường đi mộ gia đàm huyền luận đạo, còn từng dạy qua nàng mấy tay. Chỉ có điều, nàng tính đi tính lại, thật sự coi là đã thắng qua ta, coi là tính được rõ ràng, liền khuyên ngươi đến thu thập Hắc Thiên Thư, coi là dạng này có thể bảo đảm mệnh của ngươi. Cái này tự nhiên là không được. Tạ Huyên nghe Ngọc Tĩnh không có chút nào tâm tình chập chờn, yên lặng giảng thuật, giống như điều khiển người khác đây hết thảy, với hắn mà nói đều đi theo ven đường hạ một ván cờ đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Hắn hít một hơi thật sâu, nói xem ra đạo trưởng cho dù là cầm tới Hắc Thiên Thư, cũng không có ý định buông tha ta. Ngọc Tĩnh lắc đầu, không phải bần đạo không buông tha ngươi, là chính ngươi không buông tha chính ngươi. Hiện tại đem Hắc Thiên Thư buông xuống, chính ngươi đi, nhưng ngươi chịu a? Tự nhiên tuyệt đối không thể. Tạ Huyên cảm ứng đến Ngọc Tĩnh trên người ba trang Hắc Thiên Thư, tay run một cái, đem trên người Hắc Thiên Thư toàn bộ tế ra, sau đó một tay nắm lấy đêm thần kiếm chúa kiếm, một tay cầm cơ thị thần phụ Ngọc Tĩnh, ngươi hại chết mộ cô nương cả nhà, còn hãm hại Bình Tây Vương, còn có không biết nhiều ít người. Tùy ý điều khiển nhiều người như vậy tính mệnh, liền vì chính ngươi hư vô mở miệng nói, ở đâu là Huyền Chân Tông cao nhân? Rõ ràng chính là tà ma ngoại đạo. Hôm nay mặc kệ là vì mộ cô nương, vì cầm tiểu thư, vẫn là vì nhiều như vậy người vô tội, ta Tạ Huyên hôm nay tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sự là ngu xuẩn. Đại kiếp đang ở trước mắt, chỗ nào vẫn là cái gì hư vô mở miệng nói. Không phạt này thiên đạo, cuối cùng tất cả mọi người là chết một lần. Bần đạo chỉ là nhường vận mệnh của bọn hắn sớm mà thôi, đối bọn hắn tới nói có khác biệt gì? Ngọc Tĩnh lắc đầu. Hắn còn tại lắc đầu, Tạ Huyên dĩ nhiên đã hiện lên trời cao, đột ngột hiện hiện ở trước mặt hắn, cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt. Kiếm phủ đồng thời giao kích, lại rơi xuống minh không. Dường như Ngọc Tĩnh cũng sử thiên huyễn thuật, thân ảnh trước mặt làm nhạt, sau đó xuất hiện tại Tạ Huyên sau lưng minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, Tạ Huyên bỗng nhiên cảm giác trong bụng đau xót, sau đó là kinh mạch toàn thân. Hắn một thân bàng bạc nội tức bỗng nhiên toàn bộ bắt đầu bạo động, mạnh mẽ đâm tới, đảo loạn nội phủ, trong nháy mắt liền để hắn bị thương không nhẹ. Tạ Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi co rụt lại. Là dưỡng thân công. Hắn một thân nội tức cơ hồ đều là mượn dưỡng thân công thần dị nhanh chóng tu luyện mà đến, cùng dưỡng thân công đồng tông đồng nguyên. Nhưng lúc này hắn trong nháy mắt liền minh bạch, tất cả đường tắt đều có một cái giá lớn. Đây là Ngọc Tĩnh đã sớm chôn xuống ngồi, bây giờ mới muốn đem hắn câu lên không cần phản kháng, tăng thêm thống khổ. Ngọc Tĩnh than nhẹ một tiếng, tay vừa nhấc, trên lòng bàn tay nổi lên thanh quang, lại là khác biệt tại bất kỳ nội tức cùng huyết khí lực lượng. Hắn một trường ấn ra, ấn về phía Tạ Huyên tim. Nơi xa, một đạo tươi đẹp thân ảnh đang mang theo lưu quang, cấp tốc tiếp cận vụ kia kinh thiên động địa đại chiến sông lớn bên bờ. Tư Đồ Cầm tuyệt sắc khuôn mặt bên trên tràn đầy lo lắng, nàng đã mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa giữa không trung bóng người. Một cái chính là Tạ Huyên, có thể nàng khác lại không nhận ra. Nhưng coi như không nhận ra, bóng người kia không hiểu nhường nàng mười phần bất an. Tư Đồ Cầm cắn răng một cái, đã đến cực hạn tốc độ lại lần nữa tăng lên, đã bất chấp hậu quả. Đột nhiên, một bóng người đâm nghiêng bên trong lao ra, đột ngột ngăn cản nàng. Tư Đồ Cầm kinh hãi, lách mình vừa tránh, đang muốn phản kích, thế nhưng là tay ra một nửa liền ngừng. Nàng nhìn xem người tới, vô cùng kinh ngạc, là ngươi, Mộ tỷ tỷ, ngươi ngăn đón ta làm gì? Tạ Huyên bị mai phục, còn không nhanh đi. Một bộ quần dài trắng, thanh lãnh như là Nguyệt Tiên Mộ Triều Vân đứng tại Tư Đồ Cầm đối diện, khẽ lắc đầu, ngươi không thể đi. Cái gì? Tư Đồ Cầm mười phần ngoài ý muốn, thế nhưng là mắt thấy Tạ Huyên dường như càng ngày càng nguy hiểm, nàng lo lắng và phần, đã làm ra động thủ tư thế, ngươi bị điên, mau tránh ra, ngươi đi cũng là chịu chết. Ta không thể để cho ngươi đi chết, không phải hắn sẽ thương tâm. Mộ Triều Vân vẫn cản trở, lắc đầu, nhưng là hắn đây là hắn, cần phải trải qua một kiếp. Mộ Triều Vân ngữ khí mười phần chậm chạp, ánh mắt đều đóng lại. Một lát sau, nàng mới một lần nữa mở to mắt, nói ta tin tưởng hắn có thể chịu nổi, kia là ta tính tới tương lai. Tư Đồ Cầm không hiểu ý nghĩa, chỉ là cắn răng nói ta không biết rõ ngươi tính toán thứ quỷ gì, ta chỉ biết là hắn hiện tại nguy hiểm. Nàng đang muốn vòng qua Mộ Triều Vân tiến lên, nhưng lại bị ngăn lại, ngươi không thể đi. Ngươi đi không cải biến được bất cứ chuyện gì, cho dù chết, ít ra cũng chết cùng một chỗ. Ngươi đi ra, vừa vặn cách chúng ta hai xa xa. Ngươi chết không sao, không muốn hại chết hắn. Mộ Triều Vân câu nói này lập tức nhường Tư Đồ Cầm bước chân dừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Triều Vân cũng không quay đầu lại, lôi kéo tay của nàng, thản nhiên nói ngươi còn cần chiếu cố ta, chỉ có ta mới có thể cứu về hắn. Chiếu cố ngươi? Tư Đồ Cầm có chút nghi hoặc nhìn Mộ Triều Vân, nhìn xem nàng tái nhợt trong suốt sắc mặt cùng môi mím thật chặt bờ môi, nhìn xem nàng từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chiến trường. Nàng có chút không hiểu, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng tin tưởng, Mộ Triều Vân là tuyệt sẽ không hại Tạ Uyên. Nàng đánh giá vài lần, bỗng nhiên ánh mắt trở lên, nhìn ra cái gì ngươi sau đó, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi. Mộ Triều Vân khẽ gật đầu. Tư Đồ Cầm cắn răng, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nàng đang muốn nói gì, chợt nghe kinh thiên động địa tiếng vang, vô ý thức quay đầu, sau đó hoa dung thất sắc. Một đạo sáng tỏ có thể so với mặt trời quang mang sáng lên, nối liền trời đất, phong vân biến sắc. Chương 393. Sinh tử. Chương 393. Sinh tử. Mắt thấy Ngọc Tĩnh đạo nhân nhẹ nhàng không có chút nào khói lửa một trường đánh út về phía bộ ngực mình, Tạ Uyên trong lòng nổi lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn có dự cảm, nếu để cho một trường này đánh trúng chính mình, chính là bất diệt kim trung cháo cũng không có tác dụng gì. Vậy mà lúc này toàn thân hắn chân khí nổi điên, căn bản vẫn không ra công pháp, lại như thế nào ngăn cản một trường này? Thời khắc nguy cấp, Tạ Uyên cắn răng trong nháy mắt, bắn ra một cái đồng tiền. Kia đồng tiền bình thường là đại ly thường thấy nhất thông dụng một văn đồng tệ, bản nhìn không ra cái gì hi kỳ. Nhưng Tạ Uyên có mấy lần kinh nghiệm nguy cơ sinh tử thời điểm, đều đem cái này coi như cuối cùng thủ đoạn, đây là lúc trước cùng Trương Quân Nhất luận bàn lúc thắng được. Trương Quân Nhất giao cho hắn lúc nói qua, đây là sư phụ hắn cho hắn mua mệnh tiền, bàn giao hắn nếu là thua đánh cược, liền đem tiền này cho ra đi. Một đồng tiền mua mệnh. Tạ Uyên lúc ấy liền như có điều suy nghĩ, đường đường Huyền Chân Tông trưởng giáo, thiên hạ nói thủ, sao lại làm như vậy không có ý nghĩa chuyện. Tất nhiên là thâm ý sâu sắc, nhưng đến cùng là có ý nghĩa gì, lại vì cái gì chằn chọc cho hắn, Tạ Uyên cũng không rõ. Hắn cùng Ngọc Hư chân nhân chưa hề có liên quan mới đúng. Trừ phi, lúc ấy hắn cũng hoài nghi Ngọc Hư chính là đạo nhân kia, có thể về sau nghe Trương Quân Nhất miêu tả Ngọc Hư chân nhân hình dáng tướng mạo, lại biết nếu không phải tận lực che lấp, nên không phải. Tạ Uyên cũng một mực không dám xác định đồng tiền này thật sự có thể bảo mệnh, chỉ có xác thực vô kế khả thi lúc mới chuẩn bị dùng, nhưng cũng chưa từng dùng qua. Mà cho tới bây giờ, tới Ngọc Tĩnh rốt cục lộ diện, Tạ Uyên mới hiểu được có lẽ đây chính là dùng đến đồng tiền thời điểm, đây mới thực là đỉnh đỉnh càn khôn ném một cái đồng tiền bay ra ngoài, trên không trung hành động quỹ tích có thể thấy rõ ràng, chiếu vào Tạ Uyên trong mắt tựa như động tác chậm. Hắn rõ ràng nghe được trái tim của mình tại bịch bịch nhảy, nghe được toàn thân khí mạch mãnh liệt như nước thủy triều. Giờ này phút này, liền ngay cả toàn thân kịch liệt đau nhức hắn đều không lo được, chỉ là nhìn chòng chọc vào đồng tiền kia. Nhìn xem kia đồng tiền tung bay, nhìn xem kia đồng tiền xoay tròn, nhìn xem kia đồng tiền rơi xuống Ngọc Tĩnh trên tay. Ngọc Tĩnh trưởng đông nhiên dừng lại, hắn bắt lấy đồng tiền, chậm chậm giơ lên trước mắt, nhìn một chút, dường như lâm vào suy tư. Bất quá chỉ là một lát sau, hắn liền lắc đầu, sư huynh là lại tại làm chuyện vô ích. Ngọc Tĩnh tiện tay đem đồng tiền bỏ qua, rơi xuống mặt đất, gậy hai lần liền bất động, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tạ Uyên lộ ra khó có thể tin thần sắc, tâm tình của hắn không thể ức chế xông lên to lớn thất lạc. Chẳng lẽ tất cả chỉ là chính mình phán đoán? Đó bất quá là lão trưởng giáo cùng tiểu đệ của mình tự đùa giỡn, mà chính mình lại cho là thật. Tạ Uyên tâm niệm bắt chuyển, nhìn xem Ngọc Tĩnh lại lần nữa tiếp cận, đáy lòng nổi lên một tia tuyệt vọng, địch nhân thần bí mà cường đại, chính mình lại không có chút nào hành động chi lực. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chân khí của mình khi nào đã lắng lại? Hùng hậu công lực như sông lớn bình tĩnh không lay động, rộng lớn như biển dưới mặt nước lại là lao nhanh gào thét mạch nước ngầm. Mắt thấy Ngọc Tĩnh không phát giác gì tiếp cận, Tạ Uyên ánh mắt ngưng tụ, biết mình chỉ có một lần cơ hội. Hắn đông nhiên động. Quanh người tất cả hắc thiên thư toàn bộ giải tán, đêm thần kiếm cũng một lần nữa tán thành chân cắm đến, hắc đến cùng vô hình kiếm khí. Sáu trang hắc thiên thư tại Tạ Uyên sau lưng như là một mặt cây quạt giống như triển khai, thần quang tứ xạ, các hiện thần dị, như cùng hắn quang hoàn. Tạ Uyên giơ cao thần phủ, chỉ cảm thấy lúc này tự thân công lực sôi trào mãnh liệt, vận sức chờ phát động, trong nháy mắt liền chuyển tới cực tốc. Hắn đem lực khí toàn thân đều không giữ lại chút nào rót vào thần phủ bên trong đi. Như núi phủ mang tại sau lưng ngưng tụ, thiên thần thật lớn hư ảnh chấp nhất lấy bữa, hư ảnh diện mạo ngưng thực có thể thấy được, chính là Tạ Uyên chính mình. Kia hư ảnh đi theo Tạ Uyên cùng một chỗ nhất phủ mang hoàn toàn ngưng kết, sau đó quang ảnh lóe lên, lại toàn bộ quán chú nhập Tạ Uyên trong tay thần phủ bên trong lực, phách, hoa, sơn, vô cùng sáng chói, có thể so với mặt trời quang mang chiếu rọi thiên địa, phủ mang trực tiếp thành một đạo nối liền đất trời của sáng, chém về phía Ngọc Tĩnh. Từ Tạ Uyên khôi phục sức mạnh tới chém ra cái này một bữa, đây hết thảy đều là trong nháy mắt xảy ra. Tạ Uyên đã dùng cuộc đời lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, thậm chí nhường Ngọc Tĩnh đều chưa kịp phản ứng. Hắn hiển nhiên không có dự liệu, ngây người một cái chớp mắt công phu, phủ mang đã đến trước mặt. Một mực bình tĩnh không lay động đạo nhân rốt cục trên mặt biến sắc, lẩm bẩm nói như thế phủ kỹ. Lời nói còn chưa rơi, Ngọc Tĩnh liền bị quang mang che giấu, rốt cuộc nhìn không thấy. Tạ Uyên một đũa bổ ra, thở hổn hộc, thậm chí đã duy trì không được lơ lửng, chậm rãi rơi xuống đất, đây là hắn một kích mạnh nhất, cũng là hao hết tất cả khí lực một kích, đã hoàn toàn siêu việt cảnh giới tông sư, mới có dạng này uy năng kinh thiên động địa. Trên mặt đất còn có chút may mắn còn sống sót tông sư, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Uyên cái này nối liền trời đất một đũa. Bọn hắn bản năng cảm thấy run rẩy, nếu là Tạ Uyên vừa mới dùng ra cái này một đũa, chỉ sợ lúc này liền không có còn có thể đứng đấy người. Các tông sư chậm rãi tản ra, ngay cả Ngô đạo cực đều ánh mắt thâm thúy cấp tốc lui ra phía sau, dù là Tạ Uyên lúc này nhìn đã hao hết khí lực, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Lấy Ngô đạo cực kiến thức, đây là hắn năm đó thời đỉnh cao cũng phải nghiêm mặt ứng đối một kích như thế phụ kỹ, ngươi đặc thủ thiên phú hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc, có lẽ trong huyết mạch của ngươi còn có thượng cổ đạo này đại năng truyền thừa. Ngọc Tĩnh thanh âm kinh ngạc trên không trung vang lên. Tạ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm chậm tiêu tan trong cột ánh sáng, xuất hiện Ngọc Tĩnh thân ảnh. Ngọc Tĩnh đạo bào có vài chỗ tổn hại, nhìn tựa hồ có chút chật vật. Hắn cầm nắm đấm chống đỡ lấy miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tại lặng ngắt như tờ thiên địa bên trong lộ ra mười phần chói tai. Liền ngay cả Tạ Uyên đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngọc Tĩnh đạo nhân, vậy mà tại dạng này vừa đánh trúng, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Hắn đến cùng là cái gì thực lực? Ngọc Tĩnh đánh giá Tạ Uyên vài lần, khẽ gật đầu, ngươi đủ để tiêu ngạo. Bần đạo lúc trước khám phá thiên địa chi mê, sớm đã không luyện võ nói, mà đi chính là tiên đạo. Ngươi có thể làm bị thương ta, là thật là để cho ta không tưởng được. Tạ Uyên cắn răng, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Lúc này Ngọc Tĩnh nhẹ nhàng đứng ở đám mây, thật đơn giản tiếp nhận kia kinh thiên một đũa, bao quát chúng sinh, thẳng cùng tiên nhân không khác, nhưng liền đến nơi này kết thúc, thời gian không sai biệt lắm. Ngọc Tĩnh có chút liếc mắt phương xa một cái, sau đó quay lại ánh mắt nhìn về phía Tạ Uyên. Hắn nhẹ giơ lên bàn tay, một đạo lập lòe thanh quang trong nháy mắt kích phát, đánh tới Tạ Uyên trên thân phốc. Tạ Uyên trực tiếp bị đánh tiến thổ địa chỗ sâu, máu tươi cuồn cuộn. Ngọc Tĩnh thấy Tạ Uyên lại còn có thể dãy rủa, lông mày hơi nhíu, bất diệt kim trung cháo cùng đại kim hà công tổ hợp, vậy mà như thế có tính bền dẻo. Ai, có thể đây chỉ là tăng thêm ngươi thống khổ mà thôi, ngươi còn kiên trì cái gì đâu? Tạ Uyên nhìn xem Ngọc Tĩnh trên tay lại ngưng tụ lại thanh quang đến, vẻ mặt đã có không cam lòng, lại có nghi hoặc. Chính mình không phải là ứng kiếp người sao? Mặc kệ là chính mình hay là người khác, cũng cho là như vậy. Thế nhưng là Ngọc Tĩnh xuất hiện, hắn lúc này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, mắt thấy đại kiếp còn không có kết thúc, chính mình lại muốn sớm dừng bước. Mộ cô nương để cho mình muốn tin tưởng mình, phải kiên trì. Có thể hiện thực lại thành bộ dạng này, chẳng lẽ nàng thật tính sai lầm rồi sao? Tạ Uyên ý thức đã có chút mơ hồ, tinh thần có chút phiêu hốt, tầm mắt bên trong chỉ có kia lóe sáng nguy hiểm thanh quang. Ngọc Tĩnh nhìn qua Tạ Uyên, lắc đầu, nói khẽ, Tạ Uyên, xem như bần đạo vừa mới bắt đầu cũng không ký thác kỳ vọng quân cờ, ngươi công hành viên mãn, vượt qua mong muốn đoạn đường này ngươi có nhiều vất vả, có thể nghỉ ngơi. Hắn giơ tay lên, chợt nghe nơi xa một đạo tê tâm liệt phế thét lên không muốn. Một tiếng này không có nhường Ngọc Tĩnh có chút dừng lại, lại để cho Tạ Uyên ý thức thanh tỉnh chỉ chốc lát, vô ý thức nói đừng tới đây. Hiu. Thanh quang như là thiên phạt rơi xuống đã rơi vào trong hố lớn ầm ầm. Thiên phạt chi quang đánh trúng Tạ Uyên, Tạ Uyên trong nháy mắt cảm giác chính mình bay lên, giống như bay vào vô tận không trung. Hắn lại cảm giác chính mình giống như bị ai kéo một chút, dùng sức chìm xuống dưới, vừa chìm vào vô biên vực sâu. Vậy mà lúc này hắn kỳ thực nằm tại lòng đất, bị thiên phạt giống như thanh quang đánh trúng, toàn thân đều đã vỡ nát. Thế là hắn hiểu được, đây chính là kết thúc. Hai đời ký ức như là nước chảy, tĩnh mịch mà nhanh chóng chảy qua, Tạ Uyên từng cái thấy được những cái kia thời khắc trọng yếu, nhưng căn bản không kịp lưu luyến liền không cách nào ngăn chặn di chuyển. Tại ý thức lâm vào cuối cùng hắc ám trước đó, Tạ Uyên nghe được Ngọc Tĩnh lời nói nàng tự nhiên muốn đến, nếu không phải đợi nàng, bần đạo sớm đi liền để đây hết thảy kết thúc. Tào giáo còn có sứ mạng của mình, như thế lẫn lộn đầu đuôi, thật sự là không nên. Lần này, tất cả liền nên theo kế hoạch thuận lợi đi xuống. Tạ Uyên cũng không minh bạch hắn, nhưng Ngọc Tĩnh hiển nhiên không có giải thích ý nguyện, cũng không cần thiết này. Sau một khắc, trong hố sâu nổ ra khí lãng khổng lồ, đất rung núi chuyển, thổ sóng lăn lộn, đại giang dâng lên ngàn tầng sóng cuồng, che mất hai bên bờ đứng ở biến sắc thiên địa chính giữa, Ngọc Tĩnh phùng hương ngự phòng, tay khẽ vẫy, sáu trang hắc thiên thư từng cái bay đến bên cạnh hắn. Hắn vung một chút tay, thế ra mặt khác ba trang hắc thiên thư. Sau đó vài vạn năm ở giữa, chín trang hắc thiên thư lần đầu hoàn chỉnh, lập tức lẫn nhau cấu kết, tập hợp một chỗ, chậm chậm tỏa sáng, cho đến phát ra chiếu rọi thiên địa thần quang. Tắm rửa tại dạng này thần tích bên trong, Ngọc Tĩnh một mặt bình thản, chỉ cảm thấy đây là nước chảy thành sông. Hắn liếc mắt phương xa một cái, nhìn thấy Tư Đồ Cẩm Thân ảnh cực dương nhanh chạy đến đang muốn tiện tay xua đuổi, hắn đã thấy Tư Đồ Cẩm Thân hình đột nhiên dừng lại chậm xuống, lại đột nhiên bị đánh bất tỉnh. Mộ Triều Vân chế trụ nàng, mang theo nàng chậm rãi lui lại. Nàng tái nhợt vô cùng trên mặt, cực kỳ bi ai lại bình tĩnh hai con người chăm chú nhìn Ngọc Tĩnh. Ngọc Tĩnh hơi có ngoài ý muốn, đánh giá Mộ Triều Vân vài lần, đột nhiên nhíu mày lại. Bất quá hắn lúc này đi không được, trơ mắt nhìn xem Mộ Triều Vân dẫn Tư Đồ Cẩm rời đi, sau đó lại trong cảm nhận của hắn biến mất cái này không nên. Ngọc Tĩnh lần thứ nhất lộ ra thần tình cuốn hoặc. Hắn coi là hoàn toàn nắm trong tay Mộ Triều Vân, bây giờ lại phát hiện giống như cũng không là như thế này. Phản ứng của nàng, năng lực của nàng, đều cùng mình coi là không giống. Đang lặng lặng trong lúc suy tư, Ngọc Tĩnh lại phát hiện biên giới chiến trường tông sư đều đang lặng lẽ chạy đi. Những người khác hắn cũng không thèm để ý, nhưng ánh mắt của hắn chuyển hướng Lô Đạo Cực. Lô Đạo Cực cũng cảm giác mình bị khóa chặt, lập tức toàn thân cứng đờ, vậy mà động cũng không thể động đậy. Ngọc Tĩnh lắc đầu, giữ lại ngươi trung quy là cái biến số, vẫn là không muốn thả đi tốt. Lô Đạo Cực sắc mặt vô cùng khó coi, có thể coi là ngàn năm trước toàn thịnh hắn, đối đầu lúc này thủ đoạn cao thâm mặt chắc Ngọc Tĩnh cũng không dám nói tất thắng. Chúng chi còn không bằng nguyên lai 11 hiện tại. Hắn cắn răng, chậm rãi mở miệng nói không ngờ ngàn năm về sau, thiên hạ vậy mà như thế nhiều người kiệt. Ngọc Tĩnh chỉ là giơ tay lên, căn bản không có cùng Lô Đạo Cực đối thoại ý tứ. Lô Đạo Cực sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cao giọng nói ngươi nếu muốn đối phó thiên đạo, lão phu có thể giúp ngươi một tay. Hắn thấy Ngọc Tĩnh tay dừng nhỏ bé không thể nhận ra một chút, lại tiếp tục ngưng tụ thanh quang, vội vàng cực tốc hô ngàn năm trước ta cũng lưu đồ qua đối phó thiên đạo, biết rất nhiều chuyện, có lẽ ngươi cũng không hiểu biết. Cơ Nguyên từng muốn để cho ta liên thủ, cuối cùng chính hắn đi, thân tử đạo tiêu, đều là lão phu kinh nghiệm bản thân. Ở trong đó bí mật, môn đạo, dù là ngươi tính toán tưởng tận thiên cơ, cũng không nhất định liền biết rõ. Chẳng lẽ ngươi thật sự chắc chắn chính mình có thể thắng? Đây chính là thiên đạo. Nhưng nếu có lão phu hỗ trợ, tỷ số thắng chí ít có thể gia tăng một thành. Ngọc Tĩnh động tác rõ ràng dừng lại lên. Lô Đạo Cực lập tức thở dài một hơi, vô ý thức lau lau cũng không có mồ hôi cái chán. Vừa mới trong nháy mắt đó, thật sự là hắn khôi phục về sau tiếp cận nhất hoàn toàn vẫn diện một khắc. Cái này Ngọc Tĩnh cho áp lực của mình, thắng hơn 1000 năm tất cả. Hắn thật là đi thiên đạo, đồng thời đi thành. Lớn như thế kiếp nạn, cũng là đại kỳ ngộ. Có lẽ lần này thiên địa chi kiếp thật muốn đứng ở trên người hắn sao? Nô Đạo Cực tâm niệm số chuyển đã lập mưu được ra, lại nhiều hơn rất nhiều tâm tư khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Tĩnh trên tay sáng ngời lại bắt đầu ngưng tụ, doa đến Nô Đạo Cực vong hồn đại mạo chờ một chút. Nguy cơ tử vong bao phủ hắn, Nô Đạo Cực thấy Ngọc Tĩnh mảy may không có dừng tay ý tứ, không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Đột nhiên, Ngọc Tinh tay dừng lại, sau đó quang mang hoàn toàn tiêu tán. Lô đạo cực sửng sốt một chút, lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, đã thấy Ngọc Tinh giống như cũng không là muốn buông tha hắn, mà là đột ngột vọt đến cái danh to kia bên trong, cả trên trời ngay tại đoàn tụ trọng tổ Hắc Thiên Thư cũng không để ý Ngô đạo cực lập tức tâm tư chớp động, nhưng mà sau một lát, hắn chỉ là thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang, cực tốc đi xa. Ngọc Tinh căn bản không có quản hắn, chỉ là đứng tại hố to trước tỉ mỉ nhìn. Hắn tự nhiên cái gì cũng không thấy, bên trong hắn một kích toàn lực, Tạ Uyên sớm đã hải cốt không còn. Nhưng coi như thế, Ngọc Tĩnh nhìn nửa ngày, lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn đông nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy trong đất bùn cái kia đồng tiền, nói khẽ sư huynh, ngươi đây cũng là như thế nào? Ngọc Tĩnh trong giọng nói, lại lần nữa lộ ra không hiểu. Nửa năm sau, Thiên Ngoại Thiên ngươi nói dạng này, hắn thật liền có thể trở về. Tư Đồ cầm ôm một cái tã lót, nhìn xem trong trận pháp mộ Triều Vân, lạnh lùng nói. Nàng lúc này khí chất nhìn cùng trước đó rực rỡ linh động khác nhau rất lớn, toàn thân lộ ra lạnh lùng cùng túc sát. Không giống như là trước đó đại khí thiếu nữ, ngược càng thêm giống Tư Đồ Uyển. Trên thực tế, nếu là không rõ chân tướng táo giáo bên trong người thấy được nàng, có lẽ thực sẽ coi là thánh nữ không hề rời đi. Mà nàng nửa năm này tại Thiên Ngoại Thiên, đem truyền võ hòa hợp vui mừng hai chi hoàn toàn diệt sát, liền truyền thừa đều đoạn tuyệt, cũng cùng Tư Đồ Uyển cổ tay không khác nhiều. Mộ Triều Vân nhìn có chút suy yếu, nhưng vẫn là gật đầu nói nhất định sẽ. Ngươi giống như cũng không khẳng định. Tư Đồ Uyển thanh âm mười phần bình tĩnh, nắm đấm cũng đã gắt gao nắm chặt. Mộ Triều Vân như cũ nói nhất định sẽ. Vậy là tốt rồi. Tư Đồ Cầm nhìn xem Mộ Triều Vân bắt đầu phát động trận pháp huyền ảo, từng sợi kim quang phiêu tán tới trong hư không đi, sau đó không biết tung tích. Mộ Triều Vân vẻ mặt càng thêm tái nhợt, thân thể đều khẽ run lên. Tư Đồ Cầm yên lặng chờ lấy nàng chủ trì xong trận pháp, sau đó có chút rung rinh đi tới. Nàng đem tã lót đưa tới, xoay người rời đi. Nhưng bước ra mấy bước, nàng dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói chính ngươi chú ý chút. Coi như hắn thật trở về, cũng sẽ không muốn nhìn tới ngươi xảy ra chuyện. Mộ Triều Vân tiếp nhận tã lót, lộ ra không màng danh lợi nụ cười, nhìn xem trong ngực Hải Nhi, ôn hòa nói không quan hệ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn trở về. Chương 394, một giấc chiêm bao. Chương 394, một giấc chiêm bao. Tái nhợt trên trần nhà treo băng lánh đèn chân không, phát ra lánh đạm quang. Tạ Uyên tỉnh tỉnh mê mê nháy mắt, cảm giác tất cả giống như đã từng quen biết như nệ. Người rốt cuộc tỉnh. Là lão mụ. Tạ Uyên còn không có kịp phản ứng, một cái ấm áp ôm ấp nhào về phía hắn, sau đó là khóc không thành tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Tạ chỉ tiêu tất cả bình thường, cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta đã làm qua hai lần phúc tra, cứ việc người có chút suy yếu, thật sự là hắn đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Suy yếu cũng là bình thường, hắn dù sao nằm lâu như vậy. Nhìn xem mặc áo choàng trắng bác sĩ đang cùng vẫn khó nén kích động mẫu thân Vương Á Phương còn có phụ thân Tạ Quốc Lương giải thích, Tạ Uyên ánh mắt có chút mờ mịt. Ta không phải đang cùng Ngọc Tĩnh chiến đấu sao? Giống như cuối cùng, ta bên trong hắn thiên phạt giống như một kích, lan lộn thân công lực lại không cách nào điều động, cuối cùng. Tạ Uyên run lên hồi lâu, cảm giác trí nhớ kia mười phần mơ hồ, rất nhiều chi tiết đều có chút không xác định. Tựa như là vừa tỉnh ngủ lúc hồi ức tỉnh ngủ trước ngộng, rõ ràng còn cảm thấy mười phần rõ ràng, thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ không được giống như phát sinh qua một lần. Tạ Uyên che lấy đầu, dùng sức suy tư như tử, người thế nào? Không có sao chứ? Vương Á Phương trước tiên chú ý tới hắn không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Nhìn xem phụ thân còn có một phòng bác sĩ y tá đều chú ý chính mình, Tạ Uyên lắc đầu không có việc gì, chính là có chút choáng. Trương thầy thuốc, Tạ Uyên đầu hắn choáng, đây là tại sao vậy? Vương Á Phương khẩn trương nói. Trương thầy thuốc nói hắn nằm lâu như vậy, trọn vẹn 3 năm, choáng là bình thường. Trên thực tế, hắn bỗng nhiên khôi phục, hơn nữa còn có hoàn chỉnh ngôn ngữ công năng, cái này đã có chút khó tin. Không quan hệ, chúng ta lại bổ làm một cái não bộ CT 3 năm. Tạ Uyên tại bị đẩy đi làm kiểm tra trên đường trừng to mắt. Kết quả tự nhiên là không có vấn đề. Thế là Tạ Quốc Lương cùng Vương Á Phương hai vợ chồng hoan thiên hỉ địa dẫn Tạ Uyên ra viện đứng tại cái kia lạ lẫm lại có chút quen thuộc nhà ngang, mà không phải mình trong trí nhớ cửa nhà. Tạ Uyên trầm mặc một chút, đi theo phụ mẫu tiến vào cửa phòng. Lại là vượt chậu than, cho Bồ Tát dâng hương, cảm tạ phù hộ. Một bộ nghi thức xuống tới, Tạ Uyên không hiểu có chút mỏi mệt, sau đó mới tiến vào chính mình trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Một mực tỉnh tỉnh mê mê, hắn lúc này mới có rảnh suy nghĩ, đến cùng là xảy ra chuyện gì ta, là xuyên qua đi. Tạ Uyên nhíu chặt lông mày. Cứ việc ký ức mười phần mơ hồ, nhưng này chút đoạn ngắn, những kinh nghiệm kia không giống như là giả. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ rất nhiều công pháp vận hành lộ tuyến, kia là hắn mỗi ngày phải làm bài tập, đã sớm vấn đến tận xương thì đúng, công pháp. Tạ Uyên lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Lúc này vừa mới thức tỉnh, thể nội trống rỗng, thân thể yếu đuối, phải tranh thủ vận công khôi phục, không phải mười phần không tiện. Sau một lát như thế nào như thế, Tạ Uyên thất thanh nói thế nào nhi tử. Một mực tại gian ngoài yên lặng lưu ý bên trong động tinh Vương Á Phương cùng Tạ Quốc Lương đồng thời tới, nhìn xem Tạ Uyên ngồi xếp bằng, mặt mày kinh sợ bộ dáng công lực của ta cũng không có. Cái gì công lý? Tạ Quốc Lương đẩy kính mắt, nghi ngờ nói ta ngày đêm khổ luyện, tu hành nhiều năm mới để dành công lực. Tạ Uyên vẫn là không cách nào từ sự thật này bên trong khôi phục lại, lẩm bẩm nói. Tạ Quốc Lương cùng Vương Á Phương liếc nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Vương Á Phương tiến lên đây sờ lấy Tạ Uyên cái chán như tử, ngươi chỗ nào không thoải mái? Cũng không nên hù dọa ma ơi. Tạ Uyên nghe Vương Á Phương ngữ khí có chút hoảng loạn, lúc này mới tỉnh ngộ lại, hít sâu một hơi không có, ta chỉ là một chút không có nghỉ ngơi tốt, để cho ta lại nghỉ một lát là được. Thật, không có việc gì. Tại phụ mẫu bán tín bán nghi trong ánh mắt, Tạ Uyên lại thần sắc bình tĩnh đóng cửa lại. Sau đó hắn nắm thật chặt chốt cửa, hít sâu một hơi, cả ngón tay đều cầm trắng bệnh. Chính mình vừa mới dựa theo khắc ấn nhập bản năng pháp môn luyện công, liền một tơ một hào huyết khí cùng nội tức đều không có. Nói một cách khác, mình bây giờ chính là từ đầu đến đuôi người bình thường, thậm chí càng muốn không bằng ta nhớ ra rồi, trước đó lây kia huyễn, ảo giác thủy tinh. Mộng ảo thủy tinh. Mặc kệ, chính là vật kia thời điểm, làm qua tương tự trở về mộng. Tạ Huyên trong lòng suy nghĩ, nhưng mà lần kia chính mình còn thân có công pháp, tại thế giới hiện thực như là siêu nhân, rất nhanh trợ giúp trong nhà thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng lần này, hắn không có cái gì, giống như thật chưa hề rời đi. Thế giới hiện thực, mộng cảnh, không có công lực đến cùng một lần kia là mộng, vẫn là lần này là mộng. Hoặc là nói, phía bên kia mới là mộng. Tạ Huyên bỗng nhiên có chút hoảng sợ, mặc dù hắn cũng không biết đang sợ cái gì, nhưng liền nhớ kỹ rõ ràng nhất công pháp đều không dùng, những ký ức kia còn cùng mộng cảnh như thế mơ mơ hồ hồ. Có lẽ chính mình thật chỉ là ngủ quá lâu, chính là một thanh niên trước khi chết tiên hiệp mộng. Hiện tại vận khí tốt không chết, vậy cũng nên tới mộng lúc tỉnh. Nhặt về một mạng rõ ràng là đáng giá cao hứng chuyện, Tạ Huyên lại thất vọng mất mát, tựa như cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật ngay tại cách mình đi xa. Ngoài cửa truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm. Tạ Huyên mơ hồ nghe được sổ tiết kiệm trả tiền mấy chữ, lập tức từ trong giấc mộng của mình tỉnh táo lại, cảm thấy một cỗ hiện thực áp lực đúng vậy à, chính mình nằm bệnh viện 3 năm, mặc dù nửa năm qua đi cũng bởi vì ở không dậy nổi y cờ ưu chuyển tới phòng bệnh bình thường, nhưng người thực vật hộ lý vẫn là một khoản khó có thể tưởng tượng phí tổn. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy ngay tại phòng ngủ chính lật nhặt sổ tiết kiệm cùng sổ sách phụ mẫu, hỏi trong nhà hiện tại thiếu bao nhiêu tiền. Cặp vợ chồng một chút cùng làm tặc như thế đem sổ sách thu hồi, lắc đầu nói không có nợ tiền, thiếu tiền gì. Tiểu hài tử ra, hỏi những thứ này làm gì. Cha, ta hiện tại cũng là 25 tuổi, đâu còn là tiểu hài tử. Tạ Huyên nói rằng 25 tuổi. Hai vợ chồng tựa hồ cũng có chút không rõ. Bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới, mặc dù Tạ Huyên là tại trên giường bệnh vượt qua 3 năm, nhưng thời gian cũng sẽ không bởi vậy đình trệ. Hắn rõ ràng hôm qua mới từ sân trường đi ra, hiện tại đã 25 tuổi. Vương Á Phương một chút chảy ra hai giải nước mắt, quay đầu đi. Tạ Quốc Lương gỡ xuống kính mắt, túi đầu xoa xoa, ừ một tiếng đúng là trẻ danh to xác. Nhưng trong nhà thật không có cái gì ngươi lo lắng, mấy năm này ngươi dùng tiền không nhiều, kia du lịch khai phát công ty cũng bồi thường tiền, cơ bản có thể bao trùm ngươi tiền thuốc men, không có vấn đề. Đi, ban đêm đi ăn cơm, thân thích đều chờ đợi gặp ngươi. Dạng này a đi, ta đã biết cha. Tạ Huyên nhẹ gật đầu. Mặc dù nằm 3 năm, Tạ Huyên lại cảm giác chính mình nhãn lực độc ác rất nhiều. Hắn liếc mắt liền nhìn ra phụ thân đang nói láo, mà vừa mới mở cửa lúc hai vợ chồng nhíu chặt lông mày càng không giấu giếm được hắn. Cơm tối lúc, Xuân Giang tiểu lâu, một đại gia người đều tập hợp một chỗ, bao quát phụ mẫu hai bên chí thân, tất cả mọi người là Tạ Huyên thật tỉnh lại cao hứng. Qua ba ly rượu, thím cô nhóm nói lên mấy năm này, khó tránh khỏi lau nước mắt, nói thẳng Vương Á Phương không dễ dàng, không nghĩ tới thật đem Tạ Huyên chờ tỉnh lại. Cái gọi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chính là dạng này. Tạ Huyên tại chí thân vây quanh dưới, càng nhiều một phần chân thực cảm giác. Tại các thân thích hỏi han ân cần bên trong, Tạ Huyên nhất thời hoàn toàn quên đi những ký ức kia mảnh vỡ. Bất quá nhớ lại mấy năm này lúc, các thân thích trong giọng nói khó tránh khỏi tiết lộ một chút tin tức, bị Tạ Huyên nhạy cảm bắt được. Cứ việc phụ mẫu đều ra hiệu không cần nhiều lời, các thân thích tuy là ra ngoài quan tâm, cũng rất nhanh lĩnh hội, cũng không có nhắc lại, Tạ Huyên vẫn là từ bầu không khí bên trong đã nhận ra. Trong nhà thiếu rất nhiều tiền. Mặc dù phụ mẫu không muốn chính mình quan tâm, nhưng là liên lụy lâu như vậy, đã tỉnh lại, khẳng định phải giúp phụ mẫu chia sẻ. Kiếm tiền. Nhớ kỹ Vương Nhất Binh trước đó làm trực tiếp kiếm lời một chút tiền. Ừm, giống như giấc mộng kia bên trong cũng là dạng này thao tác. Tạ Huyên xuất thần một lát, lắc đầu. Còn muốn giấc mộng kia làm gì? Nên quay về thực tế. Bất quá có thể tham khảo một chút, ngày mai liên hệ binh ca. Tạ Huyên càng thêm cảm thấy nên cước đạp thực địa, đầu óc liền càng phát ra rõ ràng, mảnh vỡ giống như ký ức liền cũng theo đó càng phát ra xa xôi lên. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó một cái mập lùn buồn bã trung lão niên nam nhân bưng một bản đồ ăn tiến đến quấy rầy, nghe nói tiểu Tạ tỉnh, ta tự mình làm đạo này cá, đưa cho các ngươi. Này nha Ngô lão bản, ngươi quá khách khí. Chính là, còn đưa đồ ăn đâu có, các ngươi đều là khách hàng cũ. Đây là chuyện vui, ta cũng vui vẻ vì các ngươi a. Ăn mừng một trận. Tiên Ngô lão bản nụ cười chân thành nói. Tạ Huyên nhìn xem lão bản kia khuôn mặt, ánh mắt biến trực câu câu. Vương Á Phương thấy nhi tử bộ dáng này, kêu Tạ Huyên, ngươi thế nào rồi? Không thoải mái sao? Tạ Huyên như ở trong mộng mới tỉnh, cau mày nói ta cảm giác vị lão bản này có chút quen mắt. Nhã gian một mảnh im lặng. Nô lão bản ha ha cười nói tiểu Tạ lần trước nhìn thấy ta đều tốt mấy năm, nhớ không rõ bình thường. Ta cũng là, một đoạn thời gian không gặp người liền dễ dàng quên. Nhi tử, chúng ta trước kia mỗi năm đều tới đây ăn cơm, Nô lão bản làm đậu nành muộn móng heo, ngươi là thích ăn nhất, ngươi còn có ấn tượng không? Vương Á Phương có chút lo lắng nói rằng a, dạng này á ta nhớ ra rồi. Tạ Huyên nhớ lại, đích thật là mỗi năm đều tới đây ăn cơm, từ Xuân Giang qua vặt, ăn vào Xuân Giang tiểu lâu. Xuân Giang tiểu lâu. Tạ Huyên coi lại Ngô lão bản một cái, nhìn xem hắn một mặt mỉm cười, hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, tiếp tục ăn cơm. Tối về nghỉ ngơi, Tạ Huyên cảm thấy có chút mệt mỏi, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn dường như lại nhìn thấy những cái kia vỡ vụn ký ức, kia từng tràng hiểm tử hoàn sinh đại chiến, kia từng cái ký ức khắc sâu nhân vật, đều đang chậm rãi cách mình đi xa, chìm vào hắc ám đến cuối cùng, loáng thoáng chỉ có một cái hiểu điệu cái bóng. Dường như tại trong vầng sáng ngày múa ra điểm điểm kim quang, miễn cưỡng chiếu sáng đêm tối. Ngày thứ hai, Tạ Huyên liên hệ Vương Nhất Binh tiểu tử ngươi a mẹ nó, tiểu tử ngươi, thật có thể ngủ a. Ngươi nghĩ nếm thử trực tiếp. Được a, ta thử một chút. Hôm nay trước lấy cái khốc huyễn danh tự. Có. Công tác thời điểm mời xương thực vật, người thực vật phục kiện con đường. Vương Nhất Binh đóng lại trực tiếp phần mềm Tạ Huyên, đừng nản chí, ngươi dù sao rất lâu không có chơi đùa, lạnh nhạt điểm cũng bình thường. Những cái kia mưa đạn đừng để ý tới, bọn hắn xưa nay đều là tùy tiện phun tung tóe, ngươi cũng không biết máy tính bên kia là cái thứ gì. Đều là ngốc chó. Ngươi đừng để trong lòng. Tạ Huyên lắc đầu thật không tiện a, cảm giác cho ngươi rơi phấn. Quả nhiên cùng trong mộng không giống, nằm mấy năm cơ bắp đều có chút héo rút người, phản ứng lại chỉ độn, chơi trò chơi gì? Không có chuyện. lúc đầu cũng muốn rơi, nhiều rơi thiếu đi đều như thế. Vương Nhất Binh khoát khoát tay bất quá. Tạ Huyên, hai năm này trực tiếp sớm không giống trước kia, quyền thật sự chỉ có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Mong muốn phát tài, chỉ sợ không dễ dàng. Đường này không thông. Tạ Huyên yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng cảm giác có chút áp lực. Ban đêm, Tạ Huyên lại nằm mơ, lần này hắn càng thêm thấy không rõ những ký ức kia, chỉ là phần cuối vẫn có một cái bóng tại truyền lại kim sắc đom đóm, nhường hắn không có hoàn toàn quên. Sau đó một đoạn thời gian, Tạ Huyên ở nhà tĩnh dưỡng, đồng thời tự hỏi chính mình có thể làm cái gì đến giảm bớt trong nhà gánh vác. Một lần có người xa lạ tới cửa, Tạ Quốc Lương cùng Vương Á Phương lập tức khẩn trương nhường hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tạ Huyên không có đồng ý, ngay tại phòng khách trừng mắt những người kia. Mấy cái kia người xa lạ thật cũng không làm cái gì, thấy Tạ Huyên dáng vẻ liền chỉ là trong phòng khách tính toán trong chốc lát, sau đó lúc ra cửa cùng Tạ Quốc Lương thấp giọng nói mấy câu liền đi. Lấy Tạ Huyên nhĩ lực, tự nhiên nghe không rõ. Nhưng hắn nhìn ra được, Tạ Quốc Lương cùng Vương Á Phương đều mười phần có áp lực. Tạ Huyên thử nghiệm tìm việc làm, nhưng lấy hắn không phải là thuộc khóa này sinh, lại sinh quá lớn bệnh, còn khí hư người yếu bộ dáng, thật sự là không có cái gì lựa chọn. Liền ngay cả cánh cửa thấp nhất thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh, đều bởi vì thân thể nguyên nhân không thích hợp. Tạ Huyên càng thêm lo âu. Chỉ có mỗi lúc trời tối, đúng giờ xuất hiện cái bóng mơ hồ cùng ôn hòa kim quang nhường tâm tình của hắn yên tĩnh, nhường hắn cảm giác sâu trong đáy lòng còn giống như có chân quý đồ vật cùng lực lượng. Hắn mơ hồ cảm thấy kia có lẽ là một cái người rất trọng yếu, nhưng này cái bóng quá mơ hồ, hắn thực sự nhớ không nổi. Cứ như vậy chưa tới một đoạn thời gian, trong nhà bầu không khí có chút ngột ngạt, Vương Á Phương liền đề nghị đi Xuân Giang tiểu lâu ăn một bữa, cũng coi như hạ quán. Mặc dù kinh tế không dư giả, nhưng là Xuân Giang tiểu lâu cũng không quý, một nhà ba người liền điểm mấy món ăn, cũng là còn tốt ăn vào một nửa. Tạ Huyên rời tiệc đi nhà cậu, Vương Á Phương còn ân cần nhường hắn cẩn thận chút, thậm chí còn muốn cùng hắn, bị Tạ Huyên cùng Tạ Quốc Lương cùng một chỗ ngăn lại. Tạ Huyên còn chưa tới đi nhà xí cũng biết trượt chân tình trạng. Hắn đi ra rửa tay, túi đầu lại ngẩng đầu ở giữa, chợt phát hiện trong gương thêm một người nô lão bản. Tạ Huyên kinh ngạc quay đầu. Nô lão bản cười tủm tỉm tiểu Tạ a, ngươi cũng tới đi nhà xí. Đúng vậy a. Tạ Huyên hơi nghi hoặc một chút, vừa mới rõ ràng không thấy được hắn đâu. Thật sự là đúng dịp, ta cũng là. Xem ra chúng ta có duyên phận. Nô lão bản cười cười đều có một dạng kinh lịch. Tạ Huyên cảm thấy Ngô lão bản hôm nay không hiểu đấu, đi nhà vệ sinh tính là gì kinh nghiệm. Hắn lên tiếng chào, không muốn nhiều lời, liền hướng đi trở về. Ngô lão bản lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn, tay khép tại trong tay áo tiểu Tạ à, nếu như ngươi có nghi hoặc, nếu như ngươi còn tin tưởng trí nhớ của mình, vì cái gì không đi vừa bắt đầu địa phương nhìn xem đâu. Tạ Huyên phía sau chuyển đến thanh âm. Tạ Huyên dừng một chút, liền tiếp theo rời đi đêm đó, Tạ Huyên ngoại trừ mỗi ngày như thế một cảnh, nhiều mộng một chỗ. Mê mẩn mênh mông, bao phủ thiên địa sương mù, cực kỳ hùng vĩ, như là nối thẳng chín ngày sân môn. Ngày thứ hai, Tạ Huyên rời giường, liền cảm giác trong lòng có cỗ xúc động. Hắn do dự hồi lâu, vẫn là đối phụ mâu nói rằng cha, mẹ, ta nghĩ đi Thiên Môn Sơn nhìn xem.